Chương 581, tài đại khí thô, chương 581, tài đại khí thô. Nhìn xem trước mặt mình xuất hiện 10 chiếc rung động lòng người chiến hạ khủng bố, Lạc Hàn Yên thái độ khác thường, dùng đến bình sinh đều không có xuất hiện qua xốp giòn nhu thanh tuyến mở miệng. Làm sao, tiểu Hàn Yên không phải không bị tiền bạc cám dỗ sao, chỉ là 10 chiếc đại đế chiến hạm liền đem người thu mua. Cố Vân nhẹ nhàng cười, hắn hôm nay cũng coi như tài đại khí thô, hệ thống giá trị đã bù đắp, hồi bay chiến hạm giá cả tất cả đều đánh giảm 50%. Kể từ đó, 10 chiếc đại đế chiến hạm tiêu hao cũng chính là khó khăn lắm 500. Không phản phái trị mà thôi. Giao cho Lạc Hàn Yên đằng sau, đầu tư tỷ lệ hồi báo tuyệt sẽ không thấp. Nói đùa cái gì, đây chính là đại đế cấp bậc chiến lực. Tính cả trước đó ngươi cho ta cái kia một chiếc, ta Bách Hoa Thánh Địa bây giờ có thể nói là có được 11 tôn đại đế cấp bậc chiến lực. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của chúng ta vẫn có chút theo không kịp, không cách nào phát huy đầy đủ chiến hạm uy năng. Bất quá bằng vào bộ phận này lực lượng, hẳn là có thể nhẹ nhõm quét ngang bốn vực. Đối với này, Lạc Hàn Yên có tuyệt đối tự tin. Đại đế chiến hạm một pháo liền có thể đem nửa bước đại đế thương huyền đạo nhân miểu sát, điểm này đại bộ phận một kiếp lớn đế đô không cách nào làm đến. Đơn thuần lực công kích đã là đạt tới nhị kiếp đại đế phạm chủ, 11 chiến hạm hợp tung liên hợp, liền xem như đại đế trung kỳ, cũng có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Vấn đề duy nhất ở chỗ hậu kình mà không đủ, chiến hạm cuối cùng cần tu sĩ thúc đẩy. Bách Hoa Thánh Địa mặc dù đem Nam Cương Chi Địa bỏ vào trong túi, nhưng là nội tình hay là quá mức nông cạn. Chuẩn đế cường giả không đủ, nghiêm trọng hạn chế phát huy. Cũng nguyên nhân chính là này, Lạc Hàn Yên mới có thể đem mục tiêu đặt ở còn lại 4 vực bên trên, lôi lệ phong hành, tốc chiến tốc thắng, lấy chiến dưỡng chiến, đợi đến tụ tập đầy đủ lực lượng, liền có thể nếm thử đi trung vực tiến hành sau cùng thanh toán. Chỉ là phương án này cũng có rõ ràng tai hại. Trung vực Băng Lan Hoàng Triều cùng Vạn Đạo Minh là không thể nào ngồi nhìn Bách Hoa Thánh Địa binh phong trực chỉ 4 vực, Vạn Linh Đạo vực thân là 4 trận chiến chi địa, âm thầm ẩn tàng thế lực cũng không biết phản kỳ, kế hoạch nhìn như dễ dàng, chân chính muốn chấp hành, độ khó cực cao. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lạc Hàn Yên thở dài, đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Không sai, những này đích thật là cái vấn đề, Vạn Linh Đạo vực phe phái rắc rối phức tạp, thời gian lâu như vậy vẫn luôn không thể triệt để hoàn thành thống nhất. Trong đó có từ nơi sâu xa một chút định số, cũng đã chú định đoạn đường này sẽ phi thường khó khăn. Tất cả, ta vì ngươi chuẩn bị giúp đỡ. Ngươi cũng đã gặp qua U Minh đi. Ngươi muốn mượn ma giáo lực lượng. Lạc Hàn Yên lắc đầu, ma giáo thực lực cường đại, thần bí khó lường, nhưng là cùng bọn hắn dính dáng đến quan hệ. Bách Hoa Thánh Địa lại biến thành mục tiêu công kích, sau đó liền khó mà tại 3000 đạo vực đặt chân. Cho nên, ma giáo sẽ chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng. Chân chính hoạch tâm cấp đối, còn phải nhìn các ngươi. Cố Vân cười, tại Lạc Hàn Yên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhu hòa linh lực tiến vào trong thức hải của nàng. Ngang. Ngâm khẽ một tiếng, Lạc Hàn Yên cảm giác mình cùng cái này mười chiếc chiến hạm thành lập nên liên hệ. Giờ này khắc này, nàng phảng phất thành hết thảy chúa tể. Trong lúc phất tay có thể cải biến hết thảy. Đây là hoàn toàn nhận chủ. Lạc Hàn Yên nhìn về phía Cố Vân. Đương nhiên, ta hạm trưởng đại nhân. Cố Vân mở miệng cười, đồng thời một cái tản ra nồng đậm đạo vận bình ngọc nhét vào trong tay nàng, trong này là đại đạo linh tuyển tinh hoa, hiệu dụng vượt xa quá trước ngươi thấy qua những cái kia. Vô luận là tu luyện, chữa thương hay là khôi phục, đều có hiệu quả. Dùng ít đi chút, hẳn là đủ ngươi trèo chống một đoạn thời gian. Vạn Linh Đạo vực bên này, liền nhờ ngươi. Lạc Hàn Yên tiếp nhận bình ngọc, vào tay ôn nhuận, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó mênh mông năng lượng. Thế nhưng là nghe được Cố Vân phía sau những lời kia, không khỏi cái mũi có chút chua, ngươi lại muốn đi. Ngắn ngủi gặp nhau lại phải phân biệt, Lạc Hàn Yên vẫn cho là chính mình tâm như chỉ thủy, không nghĩ tới chỉ là lừa mình dối người. Thanh lãnh con ngươi bịt kín một tầng hơi nước, nàng không khỏi xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho Cố Vân nhìn thấy bộ dáng của mình. Cố Vân trong lòng mềm nhũn, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, đại thế đã tới, 3000 đạo vực tình huống phức tạp, sư tôn ta tại Vô Thượng Thần Triều Bắc Cảnh cùng Vĩnh Hằng, Tử Vi hai đại đế triều tác chiến, ta phải đi xem một chút. Tại Vạn Linh Đạo vực bên trong mặc kệ xuất hiện khó khăn gì, đều có thể thông qua vật này liên hệ ta. Ta tùy thời có thể trở về vì ngươi xuất thủ. Cố Vân nói, đem một viên lóe ra ánh nhuận quang trạch ngọc truyền tin đeo bỏ vào Lạc Hàn Yên trong tay, giúp vào Cố Vân trong lực. Lạc Hàn Yên dần dần trong lòng yên ổn. Ai muốn ngươi hỗ trợ, ngươi tốt nhất đi xa một chút, đừng làm trở ngại ta mới tốt. Vậy ta đem ngọc bội thu lại. Mới không cần. Lạc Hàn Yên đoạt lấy ngọc bội, động tác nhanh đến mức mang theo một trận làn gió thơm. Nàng đem chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, giống như nắm cái gì tuyệt thế chân bảo. Cho đồ của ta, nào có thu hồi đi đạo lý. Lập tức tại Cố Vân nhìn soi mói, nàng có chút nghiêng người sang, ngón tay giải khai cổ áo phía trên viên thứ nhất của chủ. Cố Vân cười tiến lên, ôn nhu vì nàng nhấc lên mái tóc. Lạc Hàn Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhưng cũng không có ngăn cản Cố Vân, một cây linh dây thường xuất hiện xuyên qua ngọc bội, vòng qua cái cổ. Tự nhiên trượt xuống, rơi vào vệt kia ngạo nhân trong khe rãnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bội chạm đến mềm mại da thịt, truyền đến một tia hơi lạnh xúc cảm. Tốt, để ở nơi này, hoàn toàn chính xác rất là an toàn. Cố Vân trêu chọc mở miệng. Lúc nào trở về? Lạc Hàn Yên vội vàng nói sang chuyện khác, trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Vân. Hẳn là sẽ không bao lâu đi, chí ít ngươi cùng chung được trước khi quyết chiến, ta khẳng định sẽ trình diện. Vậy nếu là ngươi đến lúc đó không đến đâu, chỉ là bốn vực, ta lật tay có thể diệt. Vậy liền tùy ý nương tử tùy ý xử trí lạc. Nếu như ta đều trở về, ngươi còn không có bình định bốn vực lại nên làm như thế nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta không thảo luận những này, nếu như vậy. Cố Vân mang theo mỉm cười tiến tới Lạc Hàn Yên bên thai khẽ nói, người sau gương mặt xinh đẹp nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, không giữ chừng Cố Vân một chút, không, không được, nơi đó tuyệt đối không thể, ngươi tên hỗn đản này liền không chê bận. Ta làm sao lại ghét bỏ tiểu Hàn Yên đâu? Tiểu Hàn Yên tất cả ta đều ưa thích. Thối hỗn đản, luôn như thế không đứng đắn. Lạc Hàn Yên một cước giẫm tại Cố Vân trên chân, người sau liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hàn Yên, ngươi đây là mưu sát thân phu a? Hừ. Lạc Hàn Yên ôm ngực, song phong nô thật cao, tựa như lòng dạ của nàng một dạng. Nếu như ngươi coi thật có thể sớm trở về, vậy liền theo ngươi lại có thể thế nào? Coi là thật, coi là thật. Cái kia tốt, Hàn Yên ngươi liền chờ xem. Cố Vân tiến lên đem Lạc Hàn Yên một thanh ôm lấy, ở tại trên môi trùng điệp một hôn. Lạc Hàn Yên vội vàng không kịp chuẩn bị hắn ôm cái đầy cõi lòng, trên môi truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, mang theo độc thuộc về Cố Vân mát lạnh khí tức. Nàng đầu tiên là cứng ngắc lại một cái trước mắt, lập tức hai tay không tự chủ được trên vòng cổ của hắn, nhiệt liệt đáp lại. Thật lâu, rời môi. Ta đi. Cố Vân còn có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là quay người chui vào trong hư không. Lạc Hàn Yên độc lập với nguyên địa, nhìn qua chỗ hắn biến mất. Thật lâu. Nàng xoay người, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Liêu trưởng lão. Liêu Vân Phượng thân ảnh hiện hiện, bước chân cũng có chút lảo đảo. Chương 582, Băng Lan Hoàng Triều, chương 582, Băng Lan Hoàng Triều. Người chuyện gì xảy ra? Lạc Hàn Yên bất mãn nói. Liêu Vân Phượng vô ý thức gãi gãi gương mặt, có loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt bao cảm giác xấu hổ, bên tai có chút phím hồng. Cũng may Lạc Hàn Yên không có quá mức để ý, ngươi đi triệu tập một chút nam cương những người kia, chúng ta nên xuất phát. Nói, nàng tay áo vung lên, tại Liêu Vân Phượng trong ánh mắt rung động. Ba chiếc đại đế chiến hạm, che đậy thiên hạ, mênh mông cuồn cuộn. Vạn linh đạo vực, nên biến thiên. Trung vực, Băng Lan Hoàng Triều, trong hoàng thành. Khu khu. Ngươi nói là, cái kia Lạc Hàn Yên thực lực chân thật đã đạt tới chuẩn đế cửu trọng, đồng thời vận dụng một loại thủ đoạn quỷ dị để vạn đạo minh tu sĩ gây kích. Trên cao tọa, Băng Lan quốc chủ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía dưới đường chi tiết hồi báo Triệu Khôn, thanh âm không gì sánh được đột ngột. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Hai bên đứng hầu đám văn võ đại thần từng cái túi xuống túi đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Triệu Khôn quỳ gối băng lánh dưới bậc thềm ngọc, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Hồi bẩm bệ hạ, thiên chân vạn sắc. Cái kia Lạc Hàn Yên thực lực phi thường đáng sợ, có thể lấy chuẩn đế cựu trọng tu vi thi triển ra có thể so với nửa bước đại đế công kích. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn có một tấm quỷ dị át chủ bài, lúc đó ta xa xa nhìn thấy, một vệ sáng từ Lạc Hà Sơn trùng bắn ra, vạn đạo minh hai tôn chuẩn đế bị trong nháy mắt chôn vùi, chết không có chỗ chôn. Triệu Khôn lời nói như là trọng truy, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Trong đại điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vạn đạo minh không thể so với Băng Lan Hoàng Triều, bọn hắn không dựa vào chiến thuật biển người, mà là bằng vào cường hành cá nhân thực lực đặt chân vạn linh đạo vực. Mà trong đó, Thương Huyền đạo nhân cũng là thanh danh lan xa tồn tại. Không nghĩ tới cái kia Lạc Hàn Yên đã vậy còn quá khủng bố, may mà chúng ta đại quân điều động cần thời gian, này mới khiến vạn đạo minh cho chúng ta ngăn cản một đao. Đúng vậy a, nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ đau lòng chính là chúng ta. Một vị lao thần cũng là lòng còn sợ hãi mở miệng. Hoang đường. Triệu Khôn, ngươi trước khi lên đường không phải nói chắc như đinh đóng cột, nói cái này Nam Cương chi hành là chúng ta Băng Lan Hoàng Triều cơ duyên sao? Ngươi thiên cơ thuật cũng chỉ có loại trình độ này. Một vị thân mang áo mãng bảo thân vương bỗng nhiên tiến lên trước một bước, chỉ vào Triệu Khôn nghiêm nghị quát lớn, trong thanh âm tràn đầy chất vấn cùng phẫn nộ. Hắn chính là Hám Sơn Vương, tại Băng Lan Hoàng Triều 108 vị vương khác họ bên trong xếp hạng thứ 10, có chuẩn đế cựu trọng tu vi. Nếu không phải Triệu Khôn chật vật trốn về, hắn đã mang theo hắn Hám Sơn quân đi trước khi đến Nam Cương trên đường. Triệu Khôn sắc mặt chấp nhận, trong lòng cũng là có khổ khó nói, mai rùa xem bói chưa bao giờ phạm sai lầm, không nghĩ tới lần này để cho mình bại cái ngã nào. Còn xin Hám Sơn Vương bất giận, lần này đột phát dị biến xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Ta hoài nghi là phía sau có cao nhân, che đậy Lạc Hàn Yên trên người thiên cơ. Có thể lưu lại miểu sát nửa bước đại đế lá bài tẩy tồn tại, nó có được che đậy thiên cơ thủ đoạn cũng không đủ là lạ. Hừ, đây không phải ngươi trốn tránh trách nhiệm lý do. Đối phương có che đậy thiên cơ thủ đoạn, ngươi thân là ta Khâm Thiên giám tuần tra sứ, chẳng lẽ liền không có đối ứng phản chế thủ đoạn. Ta nhìn ngươi chính là học nghệ không tinh, làm hỏng quân cơ. Theo luật đang chém. Hám Sơn Vương không dung tha, quanh thân tản mát ra nặng nề uy áp, để Triệu Khôn cơ hổ thở không nổi. Nếu bàn về tu vi, hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp những này vương khác họ, nếu không phải có một tay thiên cơ thuật giữ thể diện, tại hoàng triều này trên đại điện, nào có hắn nói chuyện phận. Bệ hạ minh giám, cũng không phải là thuộc hạ từ chối, cái kia Lạc Hàn Yên phía sau tất nhiên đứng đấy một tôn đại thần, chúng ta không thể khinh thường. Hừ, theo ta thấy, đây bất quá là Triệu Khôn tìm lấy cớ, bệ hạ không cần thiết tin tưởng. Đủ. Trên đài cao Băng Lan quốc chủ mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt đục ngầu mang theo mọi mệt, Lạc Hàn Yên ẩn tàng hồi lâu. Chọn lựa ở thời điểm này triển lộ phong mang, tất nhiên có đạo lý của nàng. Khâm Thiên giám ở đâu? Lao thần tại. Một tên lão giả tóc hoa dâm đi lên phía trước, cung kính chắp tay. Ta muốn các ngươi toàn bộ người cùng một chỗ bói toán, nhất định phải phá cái kia Lạc Hàn Yên người sau lưng tiên cơ che đậy. Về phần hành động quân sự, trước tạm hoãn đi. Vậy hạ. Khâm Thiên giám chính đại kinh, Triệu Khôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn thiên cơ thuật tạo nghệ không gì sánh được cao thâm. Ngay cả hắn đều gãy kích trầm xa, chúng ta thực quân lộc, giải quân lo. Băng Lan Hoàng Triều nuôi các ngươi, chẳng lẽ là ăn cơm khô sao? Quốc chủ hiếm thấy nổi giận, trong triều thần hồn nát thần tính. Bại triều, nếu như cha không ra Lạc Hàn Yên nội tình, Khâm Thiên giám cũng không có tất yếu tồn tại. Bại triều sau, Triệu Khôn ngơ ngơ ngác ngác trở về Khâm Thiên giám bên trong, những người khác thấy hắn, trong mắt đều tràn ngập bài xích cùng lửa giận. Cũng là bởi vì hắn tự đại, dẫn đến toàn bộ Khâm Thiên giám đều gặp vô vọng thái ương. Chỉ là bây giờ cũng không ai có công phu tìm hắn gây phiền phức, toàn bộ Khâm Thiên giám cũng bắt đầu vận chuyển, tìm kiếm chống cự thiên cơ che đậy phương pháp. Triệu Khôn thất hồn lạc phách đi vào chính mình tĩnh thất, trở tay đóng lại cửa đá, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Một ngụm máu tươi cũng không nén được nữa, đống nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người sàn nhà. Hắn lấy ra mai rùa, lần này viên này ẩn chứa hắn tất cả hy vọng thần vật, vậy mà lại xuất hiện từng kia vết nước. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Hắn đem mai rùa trùng điệp giơ lên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Đốt. Thiên mệnh chi tử Triệu Khôn đạo tâm bị hao tổn, thiên mệnh chỉ hạ xuống 1.000 điểm.
Khôn ca.
Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Triệu Khôn vội vàng thu thập xong cảm xúc. Ta tiến đến a. Chỉ nghe một tiếng quạt kẹt, tinh thất đại môn bị một đôi tay ngọc đẩy ra. Dừng trễ tiểu thư, ngươi đã đến. Triệu Khôn gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói ra. Nghe nói ngươi làm hại toàn bộ Khâm Thiên giám bị trách phạt, ta có chút bận tâm ngươi. Hàn Tê Trễ nhìn về phía Triệu Khôn, đáy mắt lộ ra một tia lo lắng, ngươi không sao chứ? Đa tạ dừng trễ, ta không có việc lớn gì. Là ta học nghệ không tinh, kém chút làm hại Hoàng Triều lâm vào hiểm cảnh. Bệ hạ xử trí cũng không đạo lý. Khôn ca ca, ngươi cũng biết, bệ hạ hắn đem Hoàng Triều đem so với bất kỳ vật gì đều nặng. Đương nhiên, hắn khẳng định vẫn là rất coi trọng ngươi, lần này lấy công chủ tội, cha. Bệ hạ hắn khẳng định sẽ một lần nữa tín nhiệm ngươi. Tại Hàn Tê Trễ một phen cổ vũ bên dưới, Triệu Khôn cuối cùng một lần nữa tỉnh lại. Tốt, ta nhất định sẽ không buông tha cho. Dừng trễ tiểu thư, ta hiện tại muốn tiến hành xem bói, lần sau lại chiêu đãi ngươi. Không có chuyện gì, bệ hạ sự tình quan trọng chút. Hàn Tê Trễ rời đi tính thất, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 583, Bắc cảnh đại chiến 2-1, chương 583, Bắc cảnh đại chiến 2-1. Hàn Tê chỉ bước nhanh xuyên qua Khâm Thiên giám quanh co hành lang gấp khúc, trực tiếp về tới chính mình tẩm điện bên trong. Lùi tả hữu thị nữ, nàng một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mảnh kia tượng trưng cho băng lan hoàng triều uy nghiêm băng tinh lâm viên, ánh mắt biến ảo chập chờn. Triệu Khôn thiên cơ thuật xảy ra vấn đề, như vậy tương lai của ta. Nàng vốn là băng lan hoàng triều được sủng ái nhất thất công chúa, thiên phú chắc tuyệt, người ủng hộ vô số. Coi như bởi vì băng lan hoàng triều chưa bao giờ có nữ tử đương ra tiền lệ, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Buồn cười 3000 đạo vực ngũ đại đế triều bên trong liền có hai cái là nữ tử đương ra, hết lần này tới lần khác chính mình sinh ở cái này rất lại phía sau cái gở băng lan hoàng triều. Nàng là cái dã tâm nữ nhân rất lớn, những tâm tư này một mực bị nàng dằn xuống đáy lòng, nàng cũng thường xuyên cố gắng bồi dưỡng mình thành viên tổ chức cùng thế lực, nghĩ đến có một ngày phượng minh cửu thiên. Mà Triệu Khôn là nàng trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Người này thiên cơ thuật thiên phú dị bẩm, lại đến từ thần bí Triệu gia, là cái có thể lôi kéo nhân tài. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với mình si tâm một mảnh, chính mình để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, để hắn bắt chó cũng tuyệt không dám đuổi gà. Trước mắt mặc dù hắn còn không biết thân phận của mình, chỉ khi nào đến tiếp sau thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ trở thành chính mình tranh đoạt hoàng vị tốt nhất giúp đỡ. Những ngày này, chính mình cũng trong bóng tối vì đó tạo thế, đem marketing là băng lan hoàng triều từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên cơ sư. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó khống chế Khâm Thiên giám, kết quả lại tại Nam Cương sự tỉnh bên trên bại lớn như vậy ngã nhào một cái. Hừ, Lạc Hàn Yên. Bạch Hoa Thánh Địa. Ta nhớ kỹ các ngươi. Chỉ là có được có thể miểu sát nửa bước đại đế át chủ bài, cuối cùng là dạng gì tồn tại ở sau lưng quấy phong vân. Hàn Tê chỉ mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm lấy song cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệnh, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, ba vân quỷ quyệt, thiên địa giống như thay đổi một cái nhan sắc. Loáng thoáng ở giữa, một cái cự thủ đem vạn linh đạo vực thế cục hoàn toàn nắm giữ. Hàn Tê chỉ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, lại có chút hưng phấn. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rộng. Nếu như có thể được đến Lạc Hàn Yên phía sau người ẩn tàng duy trì, cái này cái gì băng lan quốc chủ vị trí, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ, Hàn Tê chỉ cho là có thể có lợi, chính mình cùng Lạc Hàn Yên tố cầu cũng không xung đột, vạn linh đạo vực bên trong, hoàng triều cùng thánh địa có thể cùng tồn tại. Đối với băng lan hoàng triều mà nói, cũng bất quá là đem đối tượng hợp tác từ vạn đạo minh đổi thành bách hoa thánh địa mà thôi, không hề khác gì nhau. Tông môn ảnh hưởng không cách nào khắp toàn bộ đạo vực, hoàng triều cũng khó có thể sinh ra số lượng đông đảo cường giả đỉnh cao, nặng nề nhiệm vụ hàng ngày sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, đối với đại bộ phận tông môn tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đây là hai cái cuộc sống khác lựa chọn. Hàn Tê chỉ cho là trong đó có hợp tác không gian, ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ, nội tâm của nàng không do dự nữa, phụ hoàng, ngươi hẳn là sẽ lý giải ta đi, dù sao, người thất thời là tuấn kiệt, là vô tình nhất đế vô gia, mẫu hậu chết thời điểm, phụ thân liền tự mình dạy cho chính mình cái này đạo lý bốn. Vô thượng thần triều, Bắc cảnh. Chiến đấu đã sớm không biết kéo dài bao lâu, Liêu Thiên Hoàng một người cầm trong tay một cây trường thương, đứng ngạo nghễ tại trên núi thây biển máu. Ánh mắt của nàng bệ nghễ, khinh thường quân hùng. Tư thế hiên ngang, thiên hạ vô song. Chỉ là trận pháp, đây chính là các ngươi cậy vào sao? Đến tuột cùng là ai cho các ngươi lá gan, dám phạm ta thần triều biên cảnh? Nàng cười lạnh mở miệng, khí thế trên người ầm vang bộc phát. Đại đế cựu trọng thiên khí thế không giữ lại chút nào, như là thực chất biến động bình thường, đánh thẳng vào còn sót lại 9 ngày tỏa long trận. Vốn là lung lay sắp đổ đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vết rạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Mấy bóng người như là sao trời rơi xuống, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế không nhẹ, bọn hắn nhìn về phía Liêu Thiên Hoàng ánh mắt thật giống như đang nhìn quái vật bình thường. Vĩnh Hằng Đế Quân trên người long bào đã nhuốm máu, thân là đối kháng Liêu Thiên Hoàng quân chủ lực, hắn tiếp nhận lớn nhất áp lực. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã tăng trưởng đến trình độ như vậy, liền ngay cả 9 ngày tỏa long trận đều không thể đưa ngươi vây khốn. Khụ khụ. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nếu không phải trên người có long vận thủ hộ, hắn đã vẫn lạc tại chỗ. Sau lưng đi theo 8 tên Vĩnh Hằng Đế triều đế tôn cũng là người bị thương nặng, 9 ngày tỏa long trận bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ bất quá ngăn chặn Liêu Thiên Hoàng một đoạn thời gian, ngược lại là cũng đã đạt thành mục đích của bọn hắn. Bất quá, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Liêu Thiên Hoàng ngươi quá ngây thơ rồi. Vô thượng nữ đế uy danh chúng ta như thế nào lại không biết được, muốn đối phó ngươi, nhất định phải lợi dụng ngươi ngạo khí. Rất hiển nhiên, căn bản không cần tốn nhiều sức, ngươi đã trúng chiêu. Bạch Chỉ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. DS, tấu chương chưa xong, dạng sáng thời điểm phát lại bổ sung. Chương 584, Huyền Hoàng phần thiên kích 2-1, chương 584, Huyền Hoàng phần thiên kích 2-1. Nhưng là đáng tiếc. Trung Linh Dục, ngươi rời núi, quá muộn. Liêu Thiên Hoàng thoại âm rơi xuống, quanh thân không khí nổ tung, khí thế trên người lại một lần nữa không giữ lại chút nào bốc lên. Trung Linh Dục cùng mặt khác vài tôn đế giả liên thủ duy trì lấy đại trận, giờ phút này cũng đột nhiên cảm giác trên người áp lực đột nhiên tăng lên. Nàng không hề bận tâm Tiếu Nhan rốt cục nhiều hơn mấy phần dị sắc, vô thượng nữ đế, cá chết lưới rách, cũng không có ý nghĩa. Trận này sinh sôi không ngừng, lưu chuyển không dứt, vô luận ngươi vận dụng thủ đoạn gì, đều tuyệt đối không thể đào thoát. Cái gì sinh sôi không ngừng? Đơn giản chính là lực lượng không đủ thôi. Liêu Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, trong tay nàng điểm này thần mang đống nhiên tăng vọt, phản phất một vòng hơi co lại thái dương ở tại lòng bàn tay sinh ra, vô tận ánh sáng và nhiệt độ dâng lên muốn ra, ngay cả bốn bề bị tịch diệt chi lực ăn mòn không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, hòa tan. Cái kia nguyên bản Hoàng Văn Thần Thương giờ phút này phóng xuất ra khó nói nên lời uy áp kinh khủng, bàng bạc áp lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra, sẽ tại trận tất cả đế tôn bao phủ ở bên trong. Vĩnh Hằng Đế Triều cùng Tử Vi Đế Triều chung vào một chỗ, trọn vẹn xuất động 18 vị đại đế cấp bậc cường giả, thân ở tịch diệt tù thiên ngoài đại trận, giờ phút này lại tất cả đều bị Liêu Thiên Hoàng phóng thích mà ra uy áp chấn kinh. Từng cái kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lắc lư, sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là lực lượng gì? Bạch Chỉ âm thanh run rẩy, có chút không dám tin tưởng, nàng cảm giác mình đế đạo pháp tắc đều tại gào thét. Đáng chết, vì cái gì ngươi còn có thủ đoạn? Đế Thích Thiên nghe răng cười ngưng kết, trên mặt lộ ra khó nói nên lời kinh hãi. Đăng cơ trước đó, hắn cũng là xa gần nghe tiếng thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới trở thành một phương cự phách đằng sau, nhưng thủy chung tại một đóa tên là Liêu Thiên Hoàng mây đen bên dưới kéo dài hơi tàn. Vốn cho rằng hôm nay tập kết các phương lực lượng, có thể thực hiện đối với Liêu Thiên Hoàng đả kích, không nghĩ tới sự thật lại hung hăng đánh mặt của hắn, tự thân đều đang run rẩy, sâu trong linh hồn truyền đến bản năng sợ hãi. Cái kia, đã không thích hợp chính mình một cái cấp độ lực lượng. Tiên. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người gần như đồng thời toát ra chữ này. Trung Linh Dục đứng núi chịu sào, thân hình lay động ở giữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có thể có được tiên khí. Xem ra vô thượng thần triều ẩn tàng cũng rất sâu, các ngươi là muốn tiến hơn một bước sao? Vững chắc thân hình, Trung Linh Dục hít một hơi dài. Tiến thêm một bước. Ta đã đứng tại chí cao. Liêu Thiên Hoàng thanh âm như là cựu thiên thần dụ, mang theo coi thường hết thảy băng lãnh. Trong tay thần mang triệt để ngưng tụ, một thanh tiêu đốt lên hừng hực vĩnh hằng đạo hỏa, khắc rõ thái cổ hoàng văn trường kích bỗng nhiên hiện hiện. Huyền Hoàng phần thiên kích uy thế không giữ lại chút nào nở rộ, gánh chịu lấy thiêu tận chư thiên chí cao quyền hành. Phía sau của nàng, Thủy Phượng hư ảnh lập lòe, phát ra từng tiếng chấn cựu tiêu to rõ phượng gáy. Mỗi một lần hót vang đều dẫn động đại đạo cùng gieo vang, hư không sinh liên, địa dũng kim tuyển, đem cái kia tịch diệt chi khí xua tan tịnh hóa. Ta lấy nhất lực phá vật pháp. Huyền Hoàng, phần thiên. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cử động, trường kích treo cao, nhắm ngay quanh thân cái kia 81 cây tịch diệt trụ đen tạo thành lồng giam, quét ngang mà ra. Ông, tịch diệt thương không phá, thiên địa phảng phất đã mất đi toàn bộ thanh âm. Kích mang những nơi đi qua, hư không tiêu tận, vạn pháp quy nhất, tịch diệt trụ đen ứng thanh phá toái, chỉ để lại một đạo không cách nào lấp đầy đen kịt quy tích. Một cây, hai cây, ba cây. Kích mang tiến lên tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực siêu việt thời không hạn chế. Bất quá trong nháy mắt, lít nha lít nhít, cấu kết thiên địa tịch diệt trụ đen, như là dưới ánh mặt trời tuyết động, vô thanh vô tức tăng dã, chôn vùi. Ngay cả một tia năng lượng cơ bản nhất gợn sóng đều không thể kích thích. Cái kia vây nốt đại đế tịch diệt tù thiên đại trận tại cái này siêu việt giới này pháp tắc tiên khí chi uy trước mặt, thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Phúc. Làm đại trận hạch tâm người chủ trì Trung Linh Dục, gặp trực tiếp nhất đạo tắc phản vệ. Quanh thân món kia tinh thần pháp bảo bên trên ngân tuyến trong nháy mắt căng nước, vô số ngôi sao hư ảnh gào thét tán loạn, cả người như bị sét đánh, liên tục phun ra mấy cái màu vàng nhạt đế huyết, máu vẩy trời cao, khí tức như làn nến tàn trong gió giống như kịch liệt suy sụp, trực tiếp từ không trung ngã xuống đi. Ngũ muội. Bạch Chỉ kinh hai muốn tuyệt, vội vàng bay người lên trước tiếp được Trung Linh Dục. Đi, không thể đối đầu. Đáng chết, cái này Liêu Thiên Hoàng tại sao có thể có tiên khí? Vĩnh Hằng Đế Quân Đế Thích Thiên kinh hãi muốn tuyệt, tại tiên nhân uy thế bên dưới, liền xem như đại đế, cũng cùng sâu kiến không khác. Không thấy được cái kia tịch diện tù thiên đại trận, liền xem như Liêu Thiên Hoàng bản nhân cũng thúc thủ vô sách, nhưng tại cái này tiên khí uy năng bên dưới, khoảnh khắc phá toái, ngay cả một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản. Thân hình của hắn đột nhiên nhanh lùi lại, trực tiếp đem mọi người che ở trước người. Mặt khác Vĩnh Hằng Đế Triều đại đế thấy thế, cũng đều học theo, thế nhưng là bọn hắn liền không có Đế Thích Thiên như vậy may mắn. Chương 585 Sư đồ trùng phùng, sở nhược giao 2/1, chương 585, sư đồ trùng phùng, sở nhược giao 2/1. Liêu Thiên Hoàng. Bạch Chỉ đang muốn mở miệng, thân hình chung quanh bỗng nhiên lấp lóe một tia hắc khí, một giây sau nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Ma khí. Liêu Thiên Hoàng đôi lông mày chau lên, có chút ngoài ý muốn. Sư tôn quả nhiên vẫn là như thế ma khí. Đệ tử cứu giá chậm trễ, mong rằng sư tôn thứ tội. Một đạo mang theo vài phần bại hoại ý cười trong sáng tiếng nói, đột ngột tại Liêu Thiên Hoàng bên người vang lên. Không gian như là sóng nước dập dờn, Cố Vân thân ảnh lặng yên hiện hiện, một bộ áo trắng không nhiễm chân thế, đột phá đến chuẩn đế đằng sau. Trên thân lây dính mấy phần đạo tắc khí tức, cả người khí chất trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, nổi bật lên cái kia hoàn mỹ vô khuyết dung nhan tuyệt thế, phản phất chín ngày tiên vương xuống phàm trần, không nhiễm bụi bặm. Dù là thường thấy hắn bộ dáng Liêu Thiên Hoàng, giờ phút này cũng không khỏi đến có trong nháy mắt thất thần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó mà phát giác kinh diễm. Tiểu tử này, bị tương là càng xuất chúng, ngay cả nàng bực này tâm trí, lại cũng có một sát na tâm linh chập chờn. Nhưng nàng rất nhanh liền tập trung ý chí, khôi phục bộ kia uy nghi ngàn vạn nữ đế tư thái. Nhàn nhạt lườm Cố Vân, nàng hừ lạnh nói, miệng lưỡi trơn tru, chấm còn cần ngươi lên cứu. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi sớm đã chết chìm tại trong ôn nhu hương, cái này bắc cảnh sự tình cũng bị ngươi quên sạch sành sanh. Sư tôn đây là nói cái gì đó? Đỗ Nhi những ngày này ở bên ngoài, đôi kia sư tôn ngại thế nhưng là tưởng niệm gấp đâu. Cố Vân tiến lên một bước, một tay lấy uy nghi nữ đế bệ hạ ôm vào ngực mình. Đến, hương một cái. Cố Vân áp sát tới, trực tiếp bắt được Liêu Thiên Hoàng cặp môi thơm. Cũng may trong sân bây giờ đã không có người bên ngoài, Liêu Thiên Hoàng cũng chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, sau đó liền trực tiếp bắt đầu động tình đáp lại. Thiếu niên hôn càng bá đạo, cậy mở bối sỉ, xâm nhập tìm kiếm, đã lâu không gặp, hắn tựa hồ đặc biệt tham lam. Một phen đại chiến, nhưng không có lúc này để cho người ta mệt mỏi. Liêu Thiên Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, tố thủ nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn kiên cố trên lồng ngực, đầu ngón tay có chút của mình, hai mắt nhắm chặt. Thật lâu, hai người tách ra. Liêu Thiên Hoàng khí tức có chút không đồng đều, tiểu tử thúi, không có chút nào nhìn trường hợp, nơi này chính là trên chiến trường, nếu như bị những người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Bị nhìn thấy. Cố Vân cười một tay lấy Liêu Thiên Hoàng kéo qua, đây không phải là vừa vặn, ta trực tiếp hướng thế nhân tuyên cáo. Vô thượng nữ đế Liêu Thiên Hoàng, nàng không chỉ là sư tôn của ta, càng là ta Cố Vân nữ nhân. Ta yêu nhất nữ nhân. Ngươi. Liêu Thiên Hoàng gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ ửng, lúc nào ngươi có thể qua mẫu thân ngươi một cửa ải kia lại nói lời này đi, người trong cả thiên hạ ý kiến gì ta mặc kệ, Lâm Thu Thủy bên kia thế nhưng là không có khả năng hồ lộ. Làm sao? Chúng ta không sợ trời không sợ đất, vô thượng nữ đế đại nhân cũng có như thế cục xúc một mặt. Tiểu tử thối, coi là đột phá đến chuẩn đế cảnh giới liền có thể ở trước mặt ta làm mưa làm gió đúng không? Liêu Thiên Hoàng rốt cuộc nhẫn nhịn không được, Cố Vân mặt dày mày dạn, khí thế trên người ầm vang một phát, trực tiếp dẫn theo Cố Vân lỗ hai đem hắn xách lên. Ai, sư tôn, ta thật dễ nói chuyện, đừng một lời không hợp liền động thủ a. Động thủ? Liêu Thiên Hoàng nhếch miệng lên một vòng ý cười, yên tâm, sư tôn thương ngươi còn đến không kịp, làm sao lại nhẫn tâm ra tay với ngươi đâu. Ngọc thủ mơn trấn Cố Vân gương mặt, động tác ôn nhu, nhưng lại mang theo không cho cự tuyệt lực đạo, đem thiếu niên trói buộc tại nguyên chỗ. Sư tôn như vậy yêu thương đệ tử sợ là tiêu thụ không nổi a. Làm sao lại ngươi là người phương nào, thế nhưng là chúng ta vô địch thiên hạ Cố gia đại thiếu a. Tại sao có thể có ngay cả ngươi cũng không chịu đựng nổi thời điểm? Liêu Thiên Hoàng dáng tươi cười càng nguy hiểm, nhìn Cố Vân cảm giác thận chua chua. Sư tôn, bớt nói nhảm, mang ta tiến tháp. Khu khu cụ, ngươi đây là cất bao lâu? Liêu Thiên Hoàng mắt phượng trắng Cố Vân một chút, tức giận mở miệng. Cố Vân cười hắc hắc, nghiêng người bám lấy đầu, thưởng thức sư tôn cái này khó gặp tiểu diễm bộ dáng, đồ nhi ngày đêm tưởng niệm sư tôn, không giờ khắc nào không tại lo âu không thể để cho sư tôn tận hứng, thế nào, hôm nay biểu hiện coi như không tệ đi. Hừ, liền ngươi cái này nho nhỏ chuẩn đế mà nói, hẳn là coi như chịu đựng đi. Liêu Thiên Hoàng trên mặt nhiễm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, mạnh miệng nói: "Dạng này a?" Cố Vân lộ ra khổ não biểu lộ, sau đó lại trở nên kiên định: "Yên tâm sư tôn, đồ nhi hôm nay chính là buông tha đầu tính mệnh này, cũng tuyệt không để ngài thất vọng." Nói, hắn làm bộ liền muốn lần nữa cúi người. Đại thủ đã xoa Liêu Thiên Hoàng bóng loáng lưng, người sau thân thể mềm mại run lên bần bật, vội vàng chuyển người qua đến, ngón tay ngọc điểm nhẹ tại hắn cái trán, đã ngừng lại động tác của hắn. "Ngươi, ngươi cho ta có chừng có mực." "Sư tôn." Đồ nhi nội tâm thật sự là băn khoăn, đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn là không được, đồ nhi không muốn để cho sư tôn thất vọng nữa. Cố Vân âm thanh run rẩy, thình chân ý thiết. Liêu Thiên Hoàng khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, đáng chết tiểu hỗn đản, chẳng lẽ không biết chính mình chỉ là tìm cái lối thoát sao? Nàng cũng không dám lại tiếp tục, một khi xuất hiện khống chế không nổi tình huống, bàng bạc lực lượng tuôn ra, tuyệt đối có thể đem Cố Vân đông thành tượng băng. Đến lúc đó, thua thiệt không phải là chính mình. Vì sau này nghĩ tới hạnh phúc, Liêu Thiên Hoàng hay là cưỡng chế sao động cảm xúc, nói sang chuyện khác hỏi, "Đi, đừng một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, ở chỗ này làm bộ, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi? Tiểu tử ngươi nếu là không sợ bị hàn khí chết quóng, ngược lại là có thể nếm thử một hai." Nói cách khác, sư tôn thừa nhận chính mình có chút khó kìm lòng nổi. Hầu ngôn loạn ngữ, "Tiểu tử ngươi hay là luyện thêm bên trên 100 năm, nói không chừng liền có cái kia một phần vạn tỷ lệ có thể khiêu chiến ta." Liêu Thiên Hoàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt rơi vào một bên hôn mê trung linh dục trên thân. "Nói một chút đi, muốn ta giữ nàng lại xuất phát từ mục đích gì? Ta có thể không tin ngươi bây giờ còn có tinh lực làm loại chuyện đó." Liêu Thiên Hoàng có chút đắc ý mở miệng. "Sư tôn, ngươi đem ta muốn thành người nào?" Ta nhổ vào, "Ngươi là đức hạnh gì ta còn có thể không biết? Đi đến cái nào đụng vào cái nào ra hỏa, trông cậy vào ngươi có thể hồi tâm, không bằng trông cậy vào ngày nào tiên khóa có thể tự hành vỡ nát." Liêu Thiên Hoàng trắng Cố Vân một chút, chế nhạo nói. "Bất quá lần này cũng không đồng dạng, cái này trung linh dục thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm." Chương 586, trung linh dục 2/1, chương 586, trung linh dục 2/1. Ý thức trở về trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt liền từ toàn thân, nhất là mi tâm sâu trong thức hải truyền đến, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Cố gắng mở mắt ra, trung linh dục phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường cẩm, thật ở một gian bố trí lịch sự tao nhã lại xa lạ cung điện thiên điện. Một thân đế đạo tu vi lại bị một cỗ tinh thuần lực lượng phong cấm, mình tựa như là bị một đạo vô hình công xiềng một mực trói buộc, ngay cả điều động một tia linh lực đều làm không được. Ký ức giống như thủy triều vào tới, bắc cảnh chiến trường, tịch diệt tù thiên đại trận, Liêu Thiên Hoàng trôi kia kinh khủng hoàng văn trường kích, dễ như trở bàn tay phá trận, cùng chính mình gặp chí mạng phản vệ. Thất bại. Trong nội tâm nàng một mảnh lạnh bướt, đắng chát khó tả. Không chỉ có kế hoạch thất bại, chính mình còn biến thành tù nhân. Đã từng là cỡ nào hăng hái, hiện tại liền có bấy nhiêu a buồn cười. Tiên khí chi uy, quả nhiên không phải mình bây giờ có thể chống lại. Ngay tại nàng nỗi lòng thời điểm hỗn loạn, một cái mang theo vài phần lười biếng ý cười thanh âm ở trong điện vang lên, "Trung tiền bối, tỉnh." Trung linh dục trong lòng run lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Cố Vân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong điện, chính dựa nghiêng ở trên khung cửa, dù bận vận ung dung mà nhìn xem nàng. Hắn vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười ôn hòa ý. "Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới khí vận nữ chủ. Huyền Thanh bảo giám thứ 43 trang. Tính danh: Trung linh dục. Tuổi tác: 123141. Độ thiện cảm: 50. Tu vi: Đại đế ngũ trọng thiên. Thân phận: Linh cốt bị đào sau, nàng mang theo thất đại sư tôn ngóc đầu trở lại nữ chính, trùng sinh đến thế giới huyền huyễn, ta có thể vô hạn lần mô phỏng nữ chính. Đốt. Đa trọng khí vận dung hợp, công lực trung linh dục ban thưởng điều chỉnh làm màu đỏ bảo dương 2. Đem trung linh dục tin tức xem hoàn tất, Cố Vân cũng ngầm hiểu, tại nguyên bản khí vận phân phối bên trong, trung linh dục hẳn là chỉ là Diêu Thanh Ly kịch bản bên trong nữ chính. Chỉ bất quá thất đại sư tôn phân lượng đưa nàng quyền trọng chiếm tỷ lệ cho giảm mạnh, tính tình điểm tĩnh không thích tranh trận pháp sư tôn, hoàn toàn chính xác cũng sẽ ít một chút tiết mục hiệu quả. Xếp hạng dựa vào sau cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này mới kéo vào được một cái thiên mệnh chi tử, ngược lại là mang đến cho mình một niềm vui ngoài ý muốn. Máy mô phỏng hệ thống sao? Cũng không biết hiện tại trốn ở trong góc nào mặt vụ trộm phát dục đâu. Nay đồng tử, hắn máy mô phỏng có thể mô phỏng chính là chân thực tương lai, hay là thiên mệnh tạo dựng tương lai? Đốt. Cái này muốn nhìn ký chủ có hệ thống giá trị cùng ngày đó mệnh chi tử hệ thống giá trị ở giữa chênh lệch, ký chủ bây giờ có được 4700 điểm hệ thống giá trị, hẳn là vượt qua đối phương. Hẳn là. Xem ra ngươi cũng không rõ ràng lạ. Ai hắc. Ký chủ thật to ngươi biết, thống con chỉ là cá nhân xúc vô hại tiểu phế vật, còn cần ký chủ thật to nhiều hơn dịu ra ta. Đi, ngươi bất lắm mồm. Loại nhân vật chính này ta cũng không thể để hắn trưởng thành. Cố Vân trong lòng cười lạnh, 14 triệu phần có một thất bại có thể là thật sự có khả năng bị tiểu tử này kiểm tra xong tới, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Yên tâm đi ký chủ, cái này thiên mệnh chi tử không chết cái 1800 lần là sẽ không xuất hiện tại ký chủ trước mặt của ngài. Nếu là muốn tìm kiếm đối phương, đề nghị trước đem đại đạo trời diễn hình bù đắp a. Đại đạo trời diễn hình sao? Xem ra còn phải trở về Vạn Linh đạo vực một chuyến. Cố Vân trong lòng suy nghĩ, vừa vặn trong tay còn có một phần bách luyện đại đế mộ huyệt địa đồ một mực không có đất dụng võ. Dựa theo đã từng Vũ Văn Thiên tinh thần đại đế kịch bản, bí cảnh kia giống như ngay tại Vạn Linh đạo vực phụ cận. Bí cảnh này đã bị Triệu Khôn kế thừa, trong đó cái kia Thiên vận thạch cũng là Triệu Khôn quật khởi mấu chốt. Vật này tăng thêm Triệu Khôn trên tay viên kia mai rùa, hẳn là liền đầy đủ đem đại đạo trời diễn hình bù đắp. Đang lúc Cố Vân suy tư thời khắc, một đạo nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, ngươi là người phương nào? Trung Linh dục cường chống đỡ ngồi dậy, thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú Cố Vân, mặc dù tu vi của nàng đã bị phong cấm, nhưng là phần kia thuộc về trận đạo đại đế thông dong khí độ còn tại. Tại Cố Vân cái này rõ ràng là tiểu bối mặt người trước, nàng cố gắng duy trì lấy chính mình uy nghi. Cố Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đến gần, phối hợp tại bên giường trên ghế ngồi xuống. Có lẽ ngươi nghe qua tên của ta. Ta gọi là Cố Vân, Liêu Thiên Hoàng đệ tử. Trung Linh dục trong mắt thần mang có chút chớp động. Cố Vân, tiên cổ Cố gia cái kia con trai trưởng, Liêu Thiên Hoàng tự mình đến nhà tuyển nhận đệ tử. Nàng xác thực có châu nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như thế gặp mặt. Không sai, gia sư đã phân phó ta, muốn sống tốt chiêu đái trung tiền bối. Cố Vân mở miệng cười, nhìn qua chính là cá nhân xúc vô hại thiếu niên lang. Trung Linh dục lâu tại trong rừng sâu bế quan, cũng không nghe qua hắn một chút nghe đồn, bây giờ nhìn thấy đối phương thái độ như vậy ấm áp, cũng ít đi mấy phần cảnh giới. Thân là tiên cổ Cố gia con trai trưởng, lại là Liêu Thiên Hoàng đệ tử, thân phận của hắn đã là 3000 đạo vực trí cao, lại có thể hình chính mình cái gì? Điện hạ lời nói khó tránh khỏi có chút buồn cười, linh dục tài nghệ không bằng người, biến thành tù nhân, còn đảm đương không nổi điện hạ chiêu đãi. Lời của nàng thanh lãnh xa cách, mặc dù đối với Cố Vân không có nhiều ghét cảm giác, nhưng là lập trường khác biệt, tự nhiên cũng nói không đến cùng nhau đi. Trung tiền bối lời ấy sai rồi, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nôn áo, đều là lợi vãng. Ngươi cùng sư tôn không đánh nhau thì không quen biết, tương lai chưa hẳn không có cơ hội hợp tác. Cố Vân cười đem một chén trà đặt ở Trung Linh dục trước người, nếm thử nhìn, thanh linh tiên trà, có lẽ đối với ngươi trạng thái bây giờ hữu ích. Tạ ơn. Trung Linh dục đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh bị nước trà kia đạo vận hấp dẫn, tố thủ không tự chủ được đưa tới. Tiếp nhận chén trà lúc, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến Cố Vân mu bàn tay. Cái kia hơi lạnh xúc cảm để nàng nao nao, chỉ là thiếu niên giống như cũng không có chú ý tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo một màn kia cười ôn hòa ý. Trung tiền bối không lo lắng chúng ta động tay chân gì? Trung Linh dục dừng một chút, nhẹ nhàng thổi thổi trà thang. Mờ mịt hơi nước bốc lên, nổi bật tấm kia khuôn mặt thanh lãnh có chút mảnh mai động lòng người. Bây giờ ta tu vi đã bị phong cấm, như điện hạ thật muốn làm những gì, linh dục cũng không có lực phản kháng. Đã như vậy, cái kia lại có cái gì đáng sợ đâu? Nói xong, nàng môi son khẽ mở, ngậm lấy mép chén, chậm rãi nhấp một hớp nhỏ. Thanh nhã hương khí tại giữa răng môi lưu chuyển, một cỗ ôn hòa linh lực thuận trong cổ chạy xuôi xuống, chậm rãi tư dưỡng nàng kinh mạch bị tổn thương cùng thức hải. Cái kia căng cứng thần kinh, lại thật tại cái này dòng nước ấm bên trong lòng mấy phần. Trà này, thật có kỳ hiệu. Trung Linh dục đem uống một hơi cạn sạch, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 587, khảo nghiệm, chương 587, khảo nghiệm. Xem ra tiền bối làm ra lựa chọn chính xác. Cố Vân dừng động tác lại, nụ cười trên mặt không thay đổi. Trung Linh dục giống như đã mất đi hết thể khí lực, mềm mại trên giường, có chút run rẩy hỏi, thật không có những biện pháp khác sao? Nếu là vật kia nếu có thể, tinh huyết của ta hẳn là cũng có thể chứ. Nói nàng đưa tay liền muốn hướng mình trước ngực chụp tới, chỉ là hiện tại không có chút nào tu vi nàng thì như thế nào có thể bức ra ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại đế tinh huyết. Trước ngực và táo bị xé mở, lại chỉ ở da thịt trắng nõn bên trên lưu lại mấy đạo đỏ nhạt dấu, ngược lại lộ ra càng thêm chật vật bất lực. Cố Vân một thanh nắm chặt cổ tay của nàng, thuận tay đem chợt hiện xuân quang thu nạp. Tiên bối, tinh huyết lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là đối với ngài thân thể tổn thương quá lớn. Mà lại, cái kia chính là ngài tự thân tinh hoa cảm ngộ, mang theo độc thuộc về đạo của ngài thì là ấn, tại ta mà nói, hiệu quả kỳ thật chưa hẳn liền so ra mà vượt. Huống chi, bức ra tinh huyết, thương tới bản nguyên, đối với ngươi bây giờ tình trạng cơ thể không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta muốn, đây cũng không phải là ngươi ta nguyện ý nhìn thấy. Ánh mắt của hắn thản nhiên, chân thành, ngược lại để Trung Linh dục có chút ngượng ngùng. Ta đã biết, ngươi trước tiên đem tay rời đi. Đẩy ra. Cố Vân biết nghe lời phải, thu về bàn tay. Trung Linh dục lập tức thu nạp vào áo, rút về phía sau co lại, trên mặt đỏ ửng đã lui, nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên tại một người nam tử trước mặt như vậy. Cái kia, vậy ngươi đi ra ngoài trước một chút. Ta rất nhanh liền tốt. Trung Linh Dục thanh âm nhỏ như mưa kêu. Cố Vân thấy thế, liền quay người rời đi nơi đây, trước khi đi, còn tại trên mặt đất lưu lại một khối trong suốt tinh thạch. Trung Linh Dục bây giờ tu vi bị phế, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Đợi cho thiếu niên rời phòng, nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái gì Cố gia đệ tử, chính là cái đăng đồ tử. Nàng hai ngón khép lại, ánh mắt có chút trống rỗng vô thần, loại chuyện này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm, nếu không phải thiên hà hỗn độn trung dụ hoặc thật sự là quá khổng lồ, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong óc, thiếu niên lang thân ảnh vùng đi không được. Trung Linh Dục ở vào cực hạn táo bạo trạng thái bên trong, chưa từng nghĩ hiệu suất lại so dĩ vãng nhanh lên vô số lần. Cái này sao có thể? Lấy lại tinh thần, Trung Linh Dục cả người cũng không tốt. Nàng vừa mới đều làm cái gì? Không được, không thể để cho hắn sớm như vậy tiến đến, hắn khẳng định sẽ cho là ta là tại lừa gạt hắn. Nếu không, 1 2 3 4, coi như giống như không sai biệt lắm. Nói làm liền làm, Trung Linh Dục tìm được thích hợp phương án giải quyết. Lại là một trận bận rộn sau, gương mặt của nàng đỏ ửng từ đầu đến cuối đều không thể tiêu tán. Xong chưa? Nhanh, khoái hoạt, ngươi chờ một lát nữa. Tiền bối, nếu như nói ngươi cảm thấy mình một người có chút nhạt nhẽo lời nói, ta cũng có thể giúp một tay ngươi. Nói, Cố Vân trực tiếp đẩy cửa vào. Trên giường, Trung Linh Dục trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, rút vào bị bên trong, ngươi làm sao tiến đến? A, ta bỗng nhiên muốn phát hiện, có cái đồ vật giống như không cẩn thận rơi vào bên trong, tiến đến lấy một chút. Thế nào, Trung tiền bối cần hỗ trợ sao? Cố Vân cười đi đến giường trước, từ dưới đất nhặt lên một khối lóe hóng ánh sáng bóng tinh thạch. Khi nhìn rõ sở vật này hình dạng đằng sau, Trung Linh Dục hai con ngươi trừng đến to lớn. Thanh âm đều đang run rẩy, ngươi không có đem nó mở ra đi. Không biết ta, hẳn không có đi. Cố Vân nói, đem nhẹ nhàng nhấn lưu ảnh thạch, rất nhanh, một đạo huyền chuyển thanh âm du dương vang lên, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cố Vân, đại hỗn đản, đại phôi đản ba. Nguyên lai tiền bối đối ta ý kiến lớn như vậy. Cố Vân vuốt vuốt trong tay lưu ảnh thạch, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, chỉ có một tia nghiền ngẫm. Quan, đóng lại. Mau đưa nó đóng lại. Trung Linh Dục thanh âm buồn buồn truyền đến, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, cả người chui vào trong đệm chăn. 120.0005 thanh tu, chưa bao giờ có như vậy xã tử thời khắc. Cố Vân đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lưu ảnh thạch quang mang ảm đạm đi, thanh âm im bặt mà dừng, trong điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Cái này, đây là thứ ngươi muốn, đem lưu ảnh thạch cho ta. Một cái tay nhỏ từ trong đệm chăn nô ra. Hồi lâu chưa cảm nhận được phản hồi, Trung Linh Dục đành phải đem vầng trán từ trong đệm chăn chui ra. Cố Vân, ngươi đang làm cái gì? Nàng trừng lớn hai mắt, đã thấy Cố Vân động tác không gì sánh được mau lẹ, đem mặt khác một viên lưu ảnh thạch để vào trong túi. Ngươi làm cái gì? Trung Linh Dục run giọng nói. Cố Vân, không có làm cái gì a. Ngươi đánh rắm, ta đều nhìn thấy, mau đưa cái kia lưu ảnh thạch trả lại cho ta. Trung Linh Dục không lo được thuộc nữ cùng nữ đế phong phạm, vội vã đạo. Cố Vân đem lưu ảnh thạch đặt ở Trung Linh Dục trong tay, thuận tiện đem bình nhỏ thuận đi, sau đó trực tiếp rời đi. Chờ một chút, còn có một cái. Không có. Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy. Thật không có, không tin ngươi có thể lục soát một chút. Vậy ngươi tới một chút. Cố Vân thản nhiên tiến lên, tùy ý Trung Linh Dục tại trên người mình tìm tòi. Không có, vẫn là không có, làm sao có thể, ta rõ ràng trông thấy. Trung Linh Dục có chút hoài nghi nhân sinh, cơ hồ đem Cố Vân thân thể sờ khắp, dáng người coi như không tệ, phi phi phi, hay là không tìm được. Ngươi đem nó giấu ở nơi nào? Không, không đối, ngươi sẽ không gian pháp tắc đúng hay không? Trung tiền bối, ngươi đang nói đùa sao, ta mới chỉ là một cái chuẩn đế tu sĩ mà thôi, làm sao có thể hiểu không gian pháp tắc à? Cố Vân một mặt vô tội mở miệng. Trung Linh Dục sững sờ, cái kia, vậy đi chỗ nào đâu? Nàng thu về bàn tay, thật chẳng lẽ chính là nàng nhìn lầm? Không biết ta, có lẽ căn bản cũng không có đi. Cố Vân huýt sáo hắc ca, chuẩn bị từ trong phòng rời đi. Ngươi chờ một chút, ta muốn nhìn có phải thật vậy hay không hữu hiệu. Trung Linh Dục gọi lại Cố Vân, cùng nói là chất vấn, không bằng nói là sau cùng dãy rủa, nhìn một chút cái này hoàng đường giao dịch là có hay không có giá trị. Cố Vân đi trở về, nếu Trung tiền bối muốn nhìn qua, vậy vãn bối cũng không có gì tốt keo kiệt. Cố Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không coi ai ra gì giống như đem bình ngọc kia lấy ra, mùi vị quen thuộc xuất hiện, để Trung Linh Dục gương mặt xinh đẹp soát một chút đỏ đấu. Ngươi muốn làm thế nào? Nàng trực câu câu nhìn về phía Cố Vân, phi thường tò mò. Cố Vân khỏe miệng khẽ nhếch, cổ tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt tiết lộ mà ra, sau đó đem viên kia bình ngọc bao khỏa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi để cho người ta nhìn mà than thở, rất nhanh một đoàn tinh thuần thiên địa linh khí liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Cố Vân tâm niệm vừa động, thân hình lay động ở giữa, một thì huyền diệu khó giải thích đạo vận từ trên người hắn phát ra. Toàn bộ quá trình không cao hơn nửa canh giờ. Trung Linh Dục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía một lần nữa mở mắt Cố Vân, cái này, như vậy liền thành. Đương nhiên, ngươi cho rằng còn cần nhiều phiền phức. Vốn là năng lượng cực kỳ tinh thuần, chỉ cần vận dụng vạn hóa chi lực đem chết xuất, sau đó đem trận đạo cảm nộ rút ra đi ra là có thể. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. A, ha ha. Chương 588, bảy vị nữ đế sư tôn, Khương Lam đặc thủ thiên phú 2/1, 1, chương 588, bảy vị nữ đế sư tôn, Khương Lam đặc thủ thiên phú 2/1, 1. Vạn hóa chi lực quả nhiên là khủng bố như vậy. Tại chính thức được chứng kiến Cố Vân năng lực sau, mà lấy Trung Linh Dục kiến thức, cũng cảm thấy một trận nhìn mà than thở. Lần này ngươi cung cấp hay là quá ít. Về sau dựa theo cái này 300 lần đến cung ứng, như vậy thời gian nửa năm, hẳn là có thể không sai biệt lắm. 300 lần? Cố Vân, ngươi nghĩ gì thế? Trung Linh Dục lên cơn giận dữ, hẳn không thể tại Cố Vân trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Tên hỗn đản này có biết hay không mình tại nói cái gì a? Thế nào, có khó khăn sao? Vậy coi như khó làm. Cố Vân vẻ mặt buồn thiu, sau đó hỏi, như vậy đi, ta có một chỗ thời không gian bí bảo, nội bộ tốc độ chạy là ngoại giới gấp trăm lần, ngươi ở bên trong tự hành cố gắng. Ta thường cách một đoạn thời gian liền đi kiểm tra một chút, một khi ngươi thỏa mãn điều kiện, ta liền đem thiên hà hỗn độn trung giao cho trên tay ngươi, như thế nào?
Tốt, nhưng là lời như vậy, ngươi mỗi lần lúc tiến vào phải cùng ta nói trước một tiếng, không có khả năng giống lần này một dạng làm đột nhiên tập kích.
Trung Linh Dục thật sự là bị Cố Vân cả sợ, lúc trước chàng diện nàng cũng không muốn lại trải qua một lần.
Cố Vân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, có thể, ta đáp ứng ngươi.
Bất quá tiền bối cần phải đáp ứng ta, không cho phép tiêu cực biếng nhác a.
Ta đã biết.
Trung Linh Dục chán nản, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói mau dẫn ta đi dị không gian kia.
Như ngươi mong muốn.
Cố Vân không còn đùa nàng, tay áo vung lên, hai người tiến vào Đại La Đạo Tháp bên trong. Thời gian qua một lát, Cố Vân từ đó đi ra.
Chủ nhân vì sao không đem Trung Linh Dục trực tiếp cầm xuống?
Nàng mặc dù có ngũ kiếp đại đế thực lực, nhưng bây giờ chỉ là cái tay trói gà không chặt con gái yếu ớt, nếu là chủ nhân lúc này nói, đủ để đem tu vi dốc lên đến chuẩn đế tứ trọng thiên.
Trong đầu, Hề Đồng Tiện hề hề thanh âm vang lên.
Lời gì đây là?
Cố Vân rất là bất mãn, ta là loại người này sao?
Không, có đúng không?
Hồng Ngu, Sơn Hải, Khương Lam, meo meo meo.
Đối phó người khác nhau, phải dùng khác biệt thủ đoạn, mới có thể có khác biệt chinh phục cảm giác.
Cố Vân khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, cái này Diêu Thanh Ly bảy cái sư tôn mỗi cái đều là cực phẩm, nhưng cũng đều rất khó đối phó, cơm muốn từng miếng một mà ăn, từ Trung Linh Dục bắt đầu, hắn chuẩn bị xuống một bàn cờ lớn, nước ấm nấu ít xanh, đã có một lần tức có lần thứ hai, ranh giới cuối cùng loại vật này chính là dùng để từng bước một nửa bộ.
Ngươi cảm thấy, Trung Linh Dục có thể kiên trì bao lâu?
Kiệt kiệt kiệt, hay là chủ nhân biết chơi, thống con bội phục, bội phủ.
Một người nhất thống phát ra nhân vật phản diện chuyên môn tiếng cười bốn,
đem cái kia Trung Linh Dục cầm xuống.
Nữ đế trong tầm cung, Liễu Thiên Hoàng nằm ở trên giường, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra.
Cố Vân vuốt vuốt eo, ngồi dậy.
Còn không có, sư tôn, đừng đem ta muốn xấu xa như vậy, ta sở dĩ muốn Trung Linh Dục, bất quá là nhìn chúng nàng tại trên trận pháp thiên phú mà thôi.
Thôi đi, ta còn không biết ngươi đức hạnh gì.
Nữ đế liếc mắt, ngón tay ngọc nhỏ dài tại cái hông của hắn không nhẹ không nặng bấm một cái, ngữ khí mang theo vài phần oán trách cùng hiểu rõ, còn coi trọng người ta trận pháp thiên phú, muốn nói trận pháp, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước đem cấm khu sinh linh khóa tại thái cổ chiến trường chính là ngươi Cố gia lão tổ đi.
Lão tổ tuổi tác đã cao, tự nhiên là không tốt phiền phức người ta.
Cố Vân ngượng ngùng cười một tiếng.
Đi, ngươi bây giờ cũng đã có được chuẩn đế tu vi, không được bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía, có một số việc vi sư không cùng ngươi nói, ngươi cũng có thể minh bạch.
Thưởng thụ lấy đến từ Cố Vân phục thị, Liêu Thiên Hoàng một mặt thỏa mãn cùng hài lòng, chỉ bất quá có một số việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi.
Cái chung này linh dục xem như một quả bom hẹn giờ, cái kia bạch chỉ ngược lại cũng dễ nói.
Thân là tử vi nữ đế, sau lưng nàng có lớn như vậy tử vi đế triều, lại gánh vác chống cự bờ bên kia cùng yêu tộc trách nhiệm, làm việc sẽ không làm tuyệt, ta cùng nàng cũng bất quá là đánh nhau vì thể diện, không ảnh hưởng toàn cục.
Thế nhưng là,
lúc trước đem nó cứu đi người, liền không nhất định.
Bạch chỉ các nàng hết thảy có sư tỷ mỗi 7 người, bạch chỉ xếp hạng lao tam, Trung Linh Dục xếp hạng lao ngũ. Ngoài ra còn có 5 người cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, lão tứ Nguyễn Thanh chính là tử vi đế triều nữ chiến thần, tại bờ bên kia chiến trường hung uy hiển hách, 3000 đạo vực có thể ép nàng một đầu, có lẽ cũng chỉ có ngươi nhị thúc.
Lão Lục Tiêu Bích Nhiễm chính là một vị phù lục sư, nghe nói là phú khả địch quốc tồn tại, hành tẩu ở 3000 đạo vực, không người biết tung tích dấu vết.
Tiểu Thất Cổ Nguyệt chính là một vị thầy thuốc, du đậu cùng các đại chiến trường, chăm sóc người bị thương.
Thứ danh vọng góc độ mà nói, đều là chính diện hình tượng.
Duy chỉ có cái này lão nhị.
Nhấc lên sở nhược dao, Liêu Thiên Hoàng một mặt bất đắc dĩ.
Làm sao, ma giáo huyết la sát vậy mà cũng làm cho sư tôn ngươi đau đầu như vậy sao?
A, ngươi vậy mà biết.
Cũng đối, đoạn thời gian trước ngươi đi qua ma giáo, đối với cái kia 12 danh sách có chút giải cũng rất bình thường.
Cái kia sở nhược dao tinh thông ẩn nấp cùng ám sát chi thuật, đằng sau ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như là nàng, liền xem như ta cũng không thể chủ động phát hiện.
Huyết la sát không phải lục kiếp tu vi, coi là thật có như thế khủng bố.
Lục kiếp?
Ha ha ha, chẳng qua là không ai có thể bức ra nàng thủ đoạn càng mạnh hơn mà thôi.
Ma giáo nước rất sâu, đừng tưởng rằng ngươi đi hai cái tiểu phân bộ liền có thể làm rõ ràng.
Cố Vân biểu lộ có chút trầm mặc, nếu là như vậy, chính mình hay là trước tiên cần phải đi gặp một lần cái kia ma con rể, thu thập một chút tình báo mới là.
Đúng rồi, sư tôn đem còn lại 6 người giới thiệu một lần, vậy các nàng đại sư tỷ đâu?
Nàng a,
ngươi đây cũng là không cần lo lắng, nàng sẽ không đi ra cái chỗ kia.
Liêu Thiên Hoàng đáp lại nói.
Có ý tứ gì?
Cố Vân hơi nghi hoặc một chút, thiên mệnh chi tử đạt tới Diêu Thanh Ly các nàng cấp bậc kia, kịch bản bảo hộ đều phi thường nghiêm mật, đối với bên trong rất nhiều chuyện Cố Vân đều chỉ có thể biết một thứ đại khái, bây giờ có Liêu Thiên Hoàng cái này bách khoa toàn thư tại, tự nhiên muốn hỏi thăm sạch sẽ.
Vấn đề này hiện tại muốn nói với ngươi còn vì lúc còn sớm, tại thực lực không xứng đôi thời điểm, biết quá nhiều ngược lại khả năng thu nhận mầm thai vạn.
Liêu Thiên Hoàng nghiêm túc nói, ngươi chỉ cần biết rằng, cùng tiên khóa có quan hệ.
Tiên khóa?
Nghe được quen thuộc danh từ, Cố Vân chân mày nhíu càng sâu, tất cả mọi người nói mình là giải khai tiên khóa mấu chốt, nhưng lại không có người nào cùng tự mình nói rõ Bạch Tiên khóa đến cùng là cái gì.
Vạn ác câu đấu người.
Hề Đồng.
Ai hắc, Hề Đồng không biết ta.
Tính toán, hỏi cũng là hỏi không.
Hề Đồng lực lượng trôi mất rất nhiều, tạm thời cũng không giúp được chính mình cái gì.
Cố Vân nỗi lòng rất nhanh bình ổn xuống tới, đi một bước nhìn một bước, sư tôn cùng các trưởng bối sẽ không hại chính mình, chờ mình thực lực đạt đến, tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết chân tướng.
Đi, tiểu tử ngươi muốn lên cái nào đi đâu đi thôi.
Ta muốn bế quan áp chế một chút tu vi.
Chương 588, bảy vị nữ đế sư tôn, Khương Lam đặc thủ thiên phú 2/1/2, chương 588, bảy vị nữ đế sư tôn, Khương Lam đặc thủ thiên phú 2/1/2.
Ai, mỗi lần xuất thủ vẫn có chút quá mức làm cản, lần tiếp theo được nhiều chú ý, dùng một thành lực còn kém không nhiều lắm. Liêu Thiên Hoàng bước ra mà đi, lưu lại Cố Vân một người một mặt ngộp bức.
Không phải, sư tôn, ngươi mẹ nó.
Cố Vân một mặt bi phẫn, nữ nhân này phối hợp liền đi.
Cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý.
Thân hình lóe lên, trực tiếp chấp hành gọi là B.
Cô, ngươi nói Vân ca ca lúc nào mới có thể lại tới a?
Trong tiểu viện, Khương Tình ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ngôi sao lẫn nhau cấu kết, giống như biến thành Cố Vân dáng vẻ. Nàng đưa tay hướng về phía trên chụp tới, muốn đụng vào khuôn mặt của hắn. Khương Lam trước người trưng bày một phương lò luyện khí, trong hỏa diễm, một khối ngọc bội hình dạng bảo vật dần dần ngưng tụ thành hình. Nàng giờ phút này hết sức chăm chú, đối mặt Khương Tình hỏi ý, cũng chỉ có thuận miệng đáp lại, "Tiểu Tình Nhi, đừng quên thân phận của chúng ta. Chủ nhân không có giết chúng ta đã là vận hạnh, làm sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều? Đệ tử điện hạ trăm công nghìn việc, chúng ta hẳn là lý giải hắn. Có đôi khi, chính là một bước sai từng bước sai. Ai, lúc trước ta liền không nên đào hôn, sớm biết điện hạ dài dạng này, ta làm sao có thể không gả thôi, thật là phiền chết phiền chết." Khương Tình té nhào vào trên giường, đem đầu chôn sâu ở gối đầu bên trong, hai cái chân nha loạn xạ đạp. Khương Lam phảng phất gặp trọng kích, thân hình có chút dừng lại, trong tay vận lửa linh lực đều trở nên có chút bất ổn. Toàn bộ lò luyện khí cũng bắt đầu táo động, hừng hực hỏa diễm tràn ngập ra. Nguy rồi. Khương Lam quá sợ hãi, vội vàng điều khiển tự thân linh lực tiến hành công hỏa, sợ sóng lực lượng này vừa đến một bên Khương Tình. Đột nhiên, một đôi đại thủ bao trùm lên bàn tay của nàng. Nhu hòa linh lực quán chú nhập thân thể của mình, Khương Lam chỉ cảm thấy chính mình giống như tràn đầy lực lượng.
Điện hạ.
Vân ca ca. Một lớn một nhỏ, vừa thành thục một hồn nhiên thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, bất quá tất cả đều tràn đầy vui sướng. Cố Vân cũng không đáp lại, mà là toàn thân tâm trợ giúp Khương Lam vững chắc lò luyện khí. Rất nhanh, hỏa diễm triệt để ổn định lại, một viên lóe ra ba viên đế văn ngọc bội từ đó bay ra, phiêu phủ ở Khương Lam trong tay. Người sau nhìn xem vật này, trên mặt vẻ vui thích tột đỉnh, ba đạo đế văn. Vậy mà thật thành công. Lấy chuẩn đế chi thân luyện chế đế khí, Lam Nhi, ngươi thiên phú luyện khí tại 3000 đạo vực bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Cố Vân cũng không tiếc tán dương, Khương Lam thiên phú vô cùng ý thấy, luyện chế trụ tâm trạng thời điểm, nàng mới vừa vặn bước vào chuẩn đế chi cảnh, kết quả là có thể đem thời gian pháp tắc cùng luyện khí thủ đoạn đem kết hợp, luyện chế ra ngay cả đại đế cảnh luyện khí sư đều cảm giác khó giải quyết thời không gian bảo khí, có thể thấy được nó thiên tư chắc tuyệt. Bây giờ càng là vượt cấp luyện khí, nếu là có thể có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Lam Nhi, Khương Lam thân thể mềm mại khẽ run, nắm ngọc bội kết gấp, trong lòng phun lên một cỗ ấm áp. Điện hạ trong lòng của hắn, có lẽ còn là có chính mình một chút xíu vị trí a, một chút xíu liền tốt. May mắn mà có điện hạ tương trợ, nếu không ngọc này tất hủy, Lam Nhi không dám nhận. Nàng có chút túi đầu, thanh âm mềm dịu.
Vân ca ca.
Khương Tình lúc này cũng chạy tới, không e dè ôm lấy Cố Vân cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy ỉ lại cùng vui sướng, ngươi rốt cục đến xem chúng ta rồi. Cố Vân cười vớt vớt Khương Tình tóc, ánh mắt nhưng như cũ rơi vào Khương Lam trên thân. Vật liệu phổ thông, lại có thể luyện chế ra ba đạo đế văn đế binh, ngươi đối với lửa đợi cùng đạo văn khống chế đã đạt đến hóa cảnh, không cần quá khiêm tốn.
Cái kia, điện hạ thích không?
Ngươi nói cái gì?
Cố Vân hơi sững sờ.
Đây là, chuyên môn là điện hạ ngài luyện chế.
Khương Lam ngẩng đầu lên, đem ngọc bội đưa lên.
Hai tay duỗi thẳng, có chút run rẩy.
Cố Vân nao nao, vượt qua Khương Lam cái trán bị mồ hôi thấm ướt mái tóc.
Lam Nhi biết được đối với điện hạ mà nói, Tam Văn Đế khí có lẽ không tính là gì. Thế nhưng là vật này nó hơi có khác biệt, Lam Nhi ở trong đó dung nhập một tia thời gian pháp tắc áo nghĩa, địch nhân thủ đoạn tại ở gần ngọc bội này nửa mét phạm vi bên trong lúc, sẽ bị thả chậm gấp 10 lần, coi như không cách nào đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể tại thời khắc nguy nan đưa đến một chút như vậy tác dụng.
Khương Lam thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đem ngọc bội lại đi trước đưa.
Nàng có chút không dám ngẩng đầu, Cố Vân cũng không có lập tức đi đón, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.
Nữ tử ánh mắt thanh tịnh, mang theo một chút khẩn trương cùng chờ đợi, tấm kia dịu dàng động lòng người trên khuôn mặt nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt.
Tại tinh quang cùng chưa tan hết lô hỏa chiếu rọi, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Rất đẹp ngọc bội, Lam Nhi có lòng.
Cố Vân bỗng nhiên cười, tại Khương Lam trước mặt túi đầu xuống, ngón tay rỗi ra đem mỹ nhân nhi thấp kém đầu nhẹ nhàng nâng lên, ngươi đến thay ta mang lên đi.
Ta.
Khương Lam có chút thụ sủng nhược kinh.
Làm sao? Không nguyện ý.
Cái kia nếu không để Tiểu Tình Nhi đến.
Tốt lắm tốt lắm.
Khương Tình ở một bên đi theo nào, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác.
Khương Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta
đến.
Nói xong, nàng lấy ra một sợi tơ, xuyên qua ngọc bội, tại đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Cố Vân cái cổ.
Tốt, tốt.
Thưởng thức kiệt tác của mình, Khương Lam khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười.
Thế nào, đẹp không?
Cố Vân chuyển hướng Khương Tình, tận lực tránh trước Khương Lam.
Quá đẹp đi, kỳ hỉ, Lam cô cô phương pháp luyện khí quả nhiên là tốt nhất.
Khương Tình mở miệng cười.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Thiếu niên bay đầu lại đến.
Tốt, đẹp mắt.
Ngẩng đầu lên, nhìn ta nói.
Khương Lam lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, tốt.
Nô.
Hai người đôi môi đụng vào nhau, một cái đại thủ bưng kín cái hót của mình.
Thật lâu, rời môi.
Khương Lam lảo đảo một chút, bị Cố Vân vừa nắm ở vòng eo ổn định.
Vân ca ca không công bằng.
Chỉ thân Lam cô cô.
Khương Tình lúc này mới nhảy qua đến, chu miệng nhỏ kháng nghị, trong mắt lại tất cả đều là ý cười.
Cố Vân bật cười, duỗi ra một tay khác vuốt vuốt đầu của nàng, yên tâm đi, nha đầu, không thể thiếu ngươi.
Một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía Khương Lam, phần lễ vật này, ta rất ưa thích, về sau, liền một mực mang theo.
Ân.
Điện hạ ưa thích liền tốt.
Khương Lam giúp vào Cố Vân một cái khác trong khuỷu tay, trong lòng cũng dần dần an định lại.
Đốt.
Khí vận nữ chủ Khương Lam triệt để cảm mến, ban thưởng phản phái trị 1000.
Nơi đây tỉnh lược 1000 chữ.
Lam Nhi, những ngày này, ngươi liền luyện viên này ngọc bội sao? Cố Vân tựa ở Khương Lam trên thân, thuận tay nắm cả mỹ nhân nhi thân thể hoàn mỹ, ngọc bội trở thành liên hệ hai người mối quan hệ, tâm liên tiếp tâm. Khương Lam còn có chút mê mẩn chừng chừng, còn có những này, đều là chút tàn thứ phẩm, cầm không lộ ra. Khương Lam trong tay hiện hiện một cái hộp ngọc nhỏ, bên trong trưng bày vậy mà đều là chút chuẩn đế khí, trong đó còn có mấy món một văn đế khí cùng một kiện nhị văn, bị lau rất mới. Cố Vân đưa tay mơn trớn, Khương Lam giống như bừng tỉnh bình thường, muốn đem đồ vật cầm lại, điện hạ, những này không phải chương 584, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2/1, chương 584, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2/1, điện hạ, những này không phải. Khương Lam đưa tay muốn ngăn cản, nhưng là Cố Vân động tác càng nhanh. Hắn tùy ý cầm lấy một viên điêu khắc vân văn ngọc trâm, vào tay ôn nhuận, có thể rõ ràng cảm nhận được đạo vận tồn tại. Cố Vân ánh mắt ngưng lại, lại cầm lấy bên cạnh một cái không đáng chú ý chiếc nhẫn màu đen. Cơ hồ là các loại đồ trang sức, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mà lại, đều cùng mình lực lượng bản nguyên cực kỳ phù hợp. Cố Vân xoay người, nhìn về phía Khương Lam. Những này đều là vì ta chuẩn bị. Khương Lam bị hắn thấy gương mặt nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ như mưa kêu, trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy, điện hạ có lẽ cần dùng đến. Chỉ bất quá, không có điện hạ tương trợ, làm ra cũng chỉ là chút thất bại phẩm, hiệu dụng so ra kém khối ngọc bội kia. Thất bại phẩm. Cố Vân ánh mắt đảo qua những hộp ngọc này bên trong vật, mỗi một kiện đều làm công đẹp đẽ, ẩn chứa linh vận, nào có nửa phần thất bại phẩm dáng vẻ. Nếu là ngay cả những này đều gọi được thất bại phẩm lời nói, cái kia 3000 đạo vực chín thành chín luyện khí sư đều có thể đập đầu chết. Cố Vân cười đem Khương Lam ôm vào trong ngực, ta Lam Nhi tại luyện khí nhất đạo bên trên, quả nhiên là thiên tư vô song. Đem viên kia lưỡng văn ngọc châm lấy ra, Cố Vân đem nhẹ nhàng cắm ở Khương Lam trên búi tóc, cây châm này, sớ ngươi, phong hoa tuyệt đại. Đa tạ điện hạ khích lệ. Bất quá, về sau ngươi không cần như vậy hao phí tâm thần. Ta như là đã để cho các ngươi tiến vào Đại La đạo tháp, liền đã tán thành ngươi cùng tiểu tình nhi. Ngươi không cần làm những chuyện này, tập trung tinh thần muốn lệnh mà ta, đi thêm tìm kiếm, nhân sinh của mình còn có cái gì phương hướng? Nhân sinh phương hướng sao? Khương Lam lén lén liếc một chút Cố Vân, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng thiếu niên có thể đưa nàng để ở trong lòng. Nhưng là đây bất quá là yêu cầu xa vời mà thôi, nàng đối với hiện trạng đã đầy đủ thỏa mãn, tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Lam Nhi không có gì truy cầu, chỉ cầu có thể hầu ở điện hạ bên người liền tốt. Ngươi liền không sợ mai một ngươi cái này một thân thiên phú luyện khí? Khương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, sinh ra kẽ hở Cố Vân vừa vì nàng châm bên trên ngọc châm tua cờ khẽ run, phản chiếu nàng mặt mày càng ôn nhu, là điện hạ luyện khí, chính là Lam Nhi lớn nhất giá trị cùng vui vẻ. Như những vật này có thể đến giúp điện hạ, trợ điện hạ tiến lên, liền không tính mai một. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Cặp kia luôn luôn ngậm lấy thủy quang con ngươi nâng lên, dũng cảm nhìn về phía Cố Vân, điện hạ đạo, là chinh chiến tứ phương, quan sát cả khôn. Cái kia Lam Nhi đạo, chính là dùng đôi tay này, là điện hạ đúc thành kiên cố nhất áo giáp, sắc bén nhất binh khí. Cái này, chính là Lam Nhi lựa chọn phương hướng. Cố Vân trầm mặc một lát, sau đó ôn nhu sờ lên Khương Lam đầu, cảm ơn ngươi, Lam Nhi. Ta đang mong đợi, ngươi có thể đúc thành chuyên thuộc về ta áo giáp cùng binh khí. Ta nhất định sẽ làm được. Cố Vân trầm ngâm một lát, ý thức chìm vào hệ thống thương thành, cấp tốc xem. Rất nhanh, một môn tản ra phong cách cổ xưa hồng hoang khí tức công pháp quang đoàn bị hắn khóa chặt, Thái Sơ luyện thiên kinh. Nay luyện khí pháp môn, trực chỉ tạo hóa bản nguyên, tu luyện tới cực hạn, có thể tinh thần là tài, lấy đạo tắc là hỏa, dung luyện vân vân. Chính là một bản hỗn độn cấp cường hành công pháp, cần chọn vẹn 100.000 điểm phản phái trị. Bất quá, Cố Vân cảm giác là đáng giá, không nói trước mặt khác, trong tay bảy tiên âm mặc dù đã tập hợp đủ, nhưng lại có 5 kiện là không chọn vẹn, chính mình sớm muộn đến nghĩ cách đem bù đắp, người bên cạnh mình cũng chính là Khương Lam thích hợp nhất. Mà đối phương luyện khí càng ngộ, cuối cùng cũng có thể thông qua cách thức khác trả lại tự thân, dù sao đều không lỗ, Cố Vân tự nhiên cũng không có keo kiệt lý do. Đem hối đoái đi ra, đặt ở Khương Lam trong lòng bàn tay, nếu Lam Nhi có tâm này, cái kia vi phu cũng không thể cái gì cũng không làm. Môn này Thái Sơ luyện thiên kinh có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nương theo lấy Cố Vân lời nói, Khương Lam lòng bàn tay chạm đến trùng sáng, tiểu khu run lên bần bật, trong nháy mắt nghìn vạn đạo cổ lão dòng lũ thuận nàng kinh lạc lao nhanh tràn vào thức hải. Vẹn vẹn trong nháy mắt cơ phù, vô số huyền ảo đến cực điểm pháp tắc cảm ngộ như mênh mông tinh hải bình thường trải tản ra đến. Khương Lam chỉ cảm thấy đầu của mình giống như đều muốn nổ tung, nhưng lại có một loại vây vùng tại vô biên vô tận luyện thiên trong đại đạo, tự do tự tại cảm giác. Điện hạ, cái này quá. Không biết qua bao lâu, Khương Lam rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Vân ánh mắt tràn đầy cảm kích, âm thanh run rẩy, cơ hồ không cách nào thành nói. Phần lễ vật này trọng lượng, viễn siêu thiên quân chi trọng. Cùng cái này Thái Sơ luyện thiên kinh so sánh, nàng trước đó chỗ quý trọng những cái kia luyện khí truyền thừa, đơn giản như là bụi bặm. Chỉ có pháp này mới xứng với ta Lam Nhi. Cố Vân đánh gãy nàng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ khóe mắt nàng bởi vì kích động mà rỉ ra nước mắt, "Đi, cái này hỗn độn cấp công pháp không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đội. Trong khoảng thời gian này, Lam Nhi ngươi có thể tự hành tiến về tầng thứ 6, tùy ý vận dụng cái kia đại đạo linh tuyển phụ trợ lĩnh hội. Đợi ngươi công pháp nhập môn, căn cơ vững chắc đằng sau, ta sẽ dẫn ngươi trở về Cố gia. Trong tộc có toàn diện nhất vật liệu luyện khí cung ứng, cùng rất nhiều luyện khí cổ tịch cùng tiền bối tâm đắc, đủ để trong thời gian ngắn nhất, giúp ngươi trở thành 3000 đạo vực cao cấp nhất luyện khí đại sư. Trở về Cố gia, trở thành đỉnh tiêm luyện khí đại sư." Cố Vân lời nói, vì nàng lắt thành một đầu sáng chói chói mắt thông thiên đại đạo, vô thượng truyền thừa, vô hạn tài nguyên, không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chỗ này có hết thảy đều là Khương Lam tại canh kim tiên cung lúc sở tổng đến chưa từng cảm thụ, bình sinh lần thứ nhất, nàng là rõ ràng như thế cảm giác được, mình bị người quý trọng lấy, bị người không giữ lại chút nào đầu tư lấy, bị người đặt ở tương lai lam đồ bên trong. Điện hạ, Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo nghẹn ngào khẽ gọi. Nàng không nói thêm lời, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy thủy quang, lại lóe ra trước đó chưa từng có kiên định quang mang con ngươi nhìn qua Cố Vân, tất cả đều trong im lặng.
Đốt.
Khí vận nữ chủ Khương Lam độ thiện cảm đạt tới 100 điểm quyết chí thể không đổi ban thưởng phản phái trị 1000 điểm. Cái này đấy, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Cố Vân từ trước đến nay không tận lực đi làm những chuyện này. Khương Lam từ nhỏ hoàn cảnh liền đã nói rõ nàng là một cái rất thiếu yêu người, một chút xíu tiểu ân tiểu huệ liền có thể để nàng khăng khăng một mực, người như vậy rất dễ dàng đi cực đoan, nhưng tương tự, chỉ cần mình có thể cho nàng lấy yêu cùng tín nhiệm, đối phương trung thành cùng yêu say đắm cũng là không thể nghi ngờ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." Cố Vân nói, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác trên thân chuyển đến chiếu nặng trọng lượng. Nguyên lai là Khương Lam chẳng biết lúc nào đã úp sấp trong ngực của mình, nửa người trên mềm mại đem tự thân hoàn toàn bao khỏa. Chương 584, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2/1/2, chương 584, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2/1/2. "Điện hạ, để Lam Nhi phục thị ngài thay quần áo đi." "6. Ai du, cái này Đại La đạo tháp đi đến một vòng thật đúng là tốn sức mà." Cố Vân vuốt vuốt vòng eo, duỗi lưng một cái. "Ký chủ cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, thật không xấu hổ. Hề Đồng, tiếp tục nhiều chuyện lần sau đem ngươi quyền hạt đóng." "A không cần thôi ký chủ thật to, cái này đều là quý giá học tập tư liệu, thống giờ tí khác chuẩn bị a." "Ngươi." Cố Vân tức giận đến nghiến răng, trong lòng đã sớm đem tên hôn đản này Hề Đồng bảo chế nghìn lần và lần. "Hi hi, ký chủ cái này đi hướng, là muốn đi Phong Hoa thư viện chiếu cố một chút không xảo lão nhân sao?" "Ý miệng, đó là bản điện hạ sư tổ, tôn sư trọng đạo biết hay không?" "Chậc chậc, bây giờ không phải là ký chủ thật to khi sư diện tổ thời điểm, ký chủ thật to nói thế nào đều được." "Cố Vân, nói thêm nữa một câu, quyền hạn của ngươi soát một chút không có, tin hay không?" Mang hai rốt cục thanh tịnh, Cố Vân sửa sang một chút hơi có vẻ xốc xếch áo bào, rời đi Đại La đạo tháp 4. Phong Hoa thư viện, Hậu Sơn cấm địa. Nơi đây cũng không phải là đệ tử tầm thường có khả năng đặt chân, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa thanh đũ tiểu viện thản nhiên đứng sừng sững. Ngoài viện cổ tùng cứng cáp, linh tuyền róc rách, có một phen đặc biệt khí chất. Cố Vân thân hình nhanh nhẹn mà rơi, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười thản nhiên, tự nhiên đi vào tiểu viện kia bên trong. "Sư tổ, ta trở về." Đẩy ra tiểu viện cửa phòng, vốn cho rằng lại có thể nhìn thấy Thu Nguyệt từ cái kia không màng danh lợi thân ảnh, chưa từng nghĩ lại còn có một người khác tại, hai người ngay tại ngồi đối diện tường trà, tựa hồ là đang nói cái gì sự tình. Cố Vân hơi sững sờ, ánh mắt dừng lại tại vị khách nhân kia trên thân. "Tính danh, Liễu Thiên Phong. Tu vi, Chuẩn Đế đỉnh phong. Thân phận, mạnh nhất ma con rể nam phối." Nguyên lai là thái tử điện hạ đến, Thiên Phong không có từ xa tiếp đón. Người kia cũng là nao nao, sau đó mở miệng cười. Tuy nói dưới tình huống bình thường, thái tử không nên đứng tại hắn vị này thân vương phía trên. Nhưng là Cố Vân dù sao không phải hắn thật văn bối, chỉ là hắn bảo tỷ Liễu Thiên hoàng đệ tử mà thôi, càng có tiên cổ Cố gia làm chỗ dựa, Liễu Thiên Phong tuyệt không dám cậy giả lên mặt. "Trấn Hải Vương khách khí, ngài là sư tôn ta đệ tử, bàn về đến Cố Vân còn phải hô một tiếng sư thúc." Cố Vân cười đáp lại, cũng không có gì giá đỡ. Điều này cũng làm cho Liễu Thiên Phong nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không dám thật lấy sư tôn tự cho mình là, có một số việc người ta nói thế nào đó là chuyện của người ta, ngươi muốn thật như vậy làm, vậy coi như nói không chính xác. Nhìn thấy Cố Vân ra sân, Thu Nguyệt từ thần sắc không hiểu trở nên có chút khẩn trương. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, khí chất linh hoạt kỳ ảo điềm tĩnh. Khu khu, Tiểu Vân tới thật đúng lúc. Trấn Hải Vương đến đây, là muốn cho ta thu nữ nhi của hắn Liễu Như Yên làm đồ đệ. Vừa vặn ngươi trở về, nghe nói ngươi cùng cái kia Liễu Như Yên có chút gặp nhau, không bằng cho ta một chút đề nghị. Nghe được những lời này, Liễu Thiên Phong cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Cố Vân, trong lòng hơi có chút chấn kinh, vị này Phong Hoa thư viện viện trưởng đã vậy còn quá để ý Cố Vân cách nhìn sao? Xem ra chính mình đối với thái tử này điện hạ còn chưa đủ hiểu rõ. Cũng khó trách Như Yên vẹn vẹn gặp mặt một lần vẫn nhớ mãi không quên, chỉ ít bộ túi gian này tại toàn bộ 3000 đạo vực bên trong sợ là không ai bằng. "Ta sao?" Viện trưởng nói đùa, "Ta cùng Như Yên tiểu thư bất quá có duyên gặp mặt một lần mà thôi, chưa nói tới quen thuộc. Mạng muội tham gia, ngược lại không đẹp." Cố Vân trực tiếp phối hợp tòa hạ, không có chút nào đem hai người trước mắt coi như là trưởng bối. Thu Nguyệt từ khỏe miệng giật một cái, sau đó lặng lẽ nói, "Đã như vậy, không bằng liền do ngươi để thay thế ta đi Trấn Hải Vương phủ đi tới một lần. Thuận tiện giúp ta xem một chút, cái kia Liễu Như Yên tại Nho đạo bên trên phải chăng có thiên phú?" "Không phải?" Cố Vân có chút bất mãn, đang muốn phản bác, trong thức hải bỗng nhiên tiếp thu được đến từ Thu Nguyệt từ truyền âm, "Tiểu tử thối, lần này ngươi phải đi." Liêu Thiên Phong mục đích rất đơn giản chính là muốn xem thử một chút nữ nhi của hắn có phải hay không có kế thừa đế vị cơ hội. "Ngươi thái tử này đi thi số lượng tự nhiên không có gì thích hợp bằng, trừ phi ngươi thật muốn ngồi vị trí kia." Đoạn văn này ngược lại đem Cố Vân cho hế trụ, vô thượng thần triều đế vị sát thực cao thượng, nhưng là chuyện phiền toái cũng là không ít, nhiều khi càng là muốn tự thân làm thân là, ngự giá thân chinh. Đối với Cố Vân loại này tính tình mà nói, hắn có thể lười nhắc gánh trách nhiệm này. Bây giờ hắn gánh lấy một cái thái tử danh hiệu, cũng là chỉ hưởng thụ quyền lực, không thực hiện nghĩa vụ trạng thái, thật nếu để cho hắn kế vị thì còn đến đâu. Lại không nói Cố gia bên kia có đồng ý hay không, hắn bản thân liền chịu không được. Lần này, Cố Vân nhìn Liễu Thiên Phong ánh mắt cũng thay đổi. Liễu Thiên Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Điện hạ có thể đến Trấn Hải Vương phủ đã là thiên đại vinh hạnh, nào dám làm phiền điện hạ đích thân tới đối với nha đầu kia tiến hành suy tính." "Viện trưởng đại nhân, việc này không ổn." "Không ổn? Đem Cố Vân liên lụy vào cái kia không ra trò đùa sao? Bất kể như thế nào, hắn hay là thái tử đâu, vị trí này hắn có thể không cần, nhưng là người khác không có khả năng đoạn." Liêu Thiên Phong sợ mình tiểu động tác làm tức giận đối phương, trăm phương ngàn kế muốn đem chủ đề dẫn về Thu Nguyệt từ trên thân. Nhưng không ngờ, Cố Vân lại là một lời đáp ứng, nếu sư tổ có mệnh, Trấn Hải Vương lại như thế thịnh tình, Cố Vân sẽ không lại cho mặt mũi, coi như quá không nói được. "Không, Liêu Thiên Phong trừng lớn hai mắt, không phải, hắn lúc nào thịnh tình mời? Phỉ báng, hắn đây là phỉ báng a. Điện hạ nói quá lời, điện hạ chịu hạ mình chỉ điểm, đó là tiểu nữ tạo hóa. Bản vương cái này hồi phủ chuẩn bị, lặng chờ điện hạ đại giá. Đưa tiễn tâm sự nặng nề Liêu Thiên Phong, trong tiểu viện chỉ còn lại có Cố Vân cùng Thu Nguyệt Tử hai người. Cố Vân lười biếng lần nữa ngồi xuống, chính mình rót cho mình chén trà, liếc xéo lấy Thu Nguyệt Tử, sư tổ, ngài cái này coi như không tử tế. Chính mình không muốn dính dáng tới phiền phức, liền đem ta đẩy đi ra gánh trách nhiệm. Thu Nguyệt Tử cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, cái này không chính hợp ngươi ý. Chị quốc lý chính việc phiền toái như vậy, giao cho những này có dã tâm có năng lực, nhưng năng lực lại không có lớn như vậy người trong tay không phải vừa vặn. Đã có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ không vượt qua khống chế. Cố Vân ngồi thẳng lên, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới viện trưởng đại nhân vậy mà như vậy vì ta suy nghĩ, cái này vô thượng thần triều hiện tại còn không phải ta vô thượng thần triều đâu. Hắn xích lại gần chút, cùng Thu Nguyệt Tử bốn mắt nhìn nhau. Thu viện trưởng hai chân co rụt lại, lui lại một chút, chuyện sớm hay muộn thôi. Đừng nói nhảm, tìm ta có chuyện gì, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Đợt, cảm tạ phù lị kê thật to đưa ra bạo trương vung hoa, vạn phần cảm tạ. Thăng thêm một chương. Chương 585, Trấn Hải Vương Phủ, chương 585, Trấn Hải Vương Phủ. Sư tổ có thể nào như vậy tuyệt tình, đệ tử lúc này mới vừa tới đâu. Cố Vân nằm ngửa ở trên ghế ngồi, không có nửa phần rời đi động tác. Hừ, ta hiện tại là không quản được ngươi đúng không? Thu Nguyệt Từ đứng dậy, đi vào Cố Vân trước mặt. Lúc hành động, một vòng trắng non tại váy dài giữa khe hở như ẩn như hiện. Đang lúc nàng muốn đưa tay đi đem Cố Vân mang theo thời điểm, thiếu niên tay mắt lênh lẹ, vận dụng không gian phát tắc, một trận trời đất quay cuồng sau Thu Nguyệt Từ rơi vào Cố Vân trong lực, còn duy trì đưa tay đi bắt lấy động tác. Ai nha nha, sư tổ a, ngài làm cái gì vậy? Ngài đây không phải để đệ tử phạm sai lầm sao? Sai lầm sai lầm. Không có chút nào phòng bị nàng vậy mà tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị để Cố Vân đắc thủ, một vòng ngượng ngùng trong nháy mắt tràn ngập. Chú ý. 13. Trong phòng trúc buộc phát Thu Nguyệt Từ gầm thét thanh âm. A. Cố Vân rất nhanh gặp vốn có trường phạt 4. Ngươi không phải có vạn hóa chi lực cùng thần liêu chỉ tiết sao? Còn không tranh thủ thời gian vận dụng để cho mình khôi phục. Trong phòng trúc, Cố Vân nằm nhòi chiếu phía trên lưng da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Thu Nguyệt Từ chính tỉ mỉ cho hắn bôi thuốc, lên một nửa lúc này mới nhớ tới Cố Vân thủ đoạn đa dạng, điểm ấy vết thương da thịt vốn nên là sẽ không xuất hiện. Cố Vân nghe vậy nghiêng mặt qua, kéo ra một cái giảo hoặc cười, sư tổ ngài ra tay cũng quá nặng, lại nói, nếu là khôi phục, nào có sư tổ tự thân lên thuốc chuyện tốt. Tiểu tử thối, liền sẽ chọc ta sinh khí, lần sau không cho phép dạng này. Thu Nguyệt Từ dừng lại động tác, đối với Cố Vân cái mông hung hăng tới một chút. Nha. Cố Vân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngươi mù kêu to cái gì, ta lại không dùng sức. Thu Nguyệt Từ vội vàng túi người xuống, cả người đặt ở Cố Vân trên lưng, trên người trọng lượng tất cả đều đè xuống, còn mang theo một vòng nhàn nhạt thanh hương. Ngô ngô ngô. Cố Vân ấp úng, khó khăn thở một ngụm, sư tổ đừng để ép ta, đau. Làm sao lại? Thu Nguyệt Từ vội vàng đứng dậy, túi đầu xuống lại phát hiện dính lấy hai điểm vết máu. Chẳng lẽ nói, gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ ửng, lại trông thấy Cố Vân cái kia mừng thầm bộ dáng, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không? Vậy cũng muốn sư tổ phối hợp à, nếu là tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này bưng, ai biết. Ý miệng, không cho phép lại nói. Thu Nguyệt Từ sáng giọng, đem còn lại dược cao một mạch lấy ra, trùng điệp lắp tại Cố Vân trên lưng. Tự mình xử lý, ta đi đổi một bộ y phục. Nói xong, nàng trực tiếp cũng như chạy trốn rời đi, hiện tại cảnh tượng nếu là bị Khinh Yên hoặc là Áo Tím nhìn thấy, chính mình coi là thật giải thích không rõ. Đợi cho người sau rời đi, Cố Vân trên thân linh lực phun trào, phía sau điểm này thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, ngồi dậy. Cảm thụ được trong không khí dư vị, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, hiện tại đã trở nên nhạy cảm như vậy sao? Mà lại, giống như muốn càng hùng vĩ hơn chút. Hắn có chút đắc ý, phía sau này tất nhiên có công lao của mình. Chỉ bất quá không biết có cần hay không khơi thông, nếu có nhu cầu, hắn đương nhiên cũng làm nhân không để cho. Sư tổ a sư tổ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Đối phó người khác nhau dùng khác biệt thủ đoạn, lần trước là sư tổ chủ động xuất kích, sau đó lại chạy chối chết. Cố Vân cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha nàng. Lần này hỏa hầu không sai biệt lắm, Cố Vân trực tiếp đứng dậy rời đi phòng viện trưởng. Lại đi tìm Phương Khinh Nghiên cùng Lâm Tử Y, lần này thượng cổ biết tháng vậy mà cũng tại, chỉ bất quá Cố Vân trực tiếp đưa nàng không nhìn, thật giống như chuyện lúc trước chưa bao giờ phát sinh, quan hệ giữa hai người chẳng qua là bình thường nhất người qua đường bằng hữu mà thôi. Nhìn xem Phương Khinh Nghiên cùng Lâm Tử Y thì cùng Cố Vân thân cận bộ dáng, thượng cổ biết nguyện tâm chúng khổ chắc chắn vô hạn được ra. Cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác cáo từ rời đi, hai nữ cũng đều phát hiện nó dị thường, nhưng lại đều lực bất tòng tâm. Ban đêm bị Cố Vân kéo vào Đại La đạo tháp, hung hăng tiến hành một đợt tu luyện, sau khi ra ngoài càng là vô tâm để ý tới còn lại sự tình, cầu khẩn Cố Vân mau mau rời đi. Lưu Luyến không rời vẫn chưa thỏa mãn, Cố Vân lại đi tìm Tô Mộng Giao cùng Diệp Tử Linh, hai cái tiểu nhi tử thật cao hứng, ba người cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, lại đi nghe điệu hát dân gian, ban đêm còn chính mình hát vài đoạn ngắn, cuối cùng mệt cả ngón tay đầu cũng không thể động, Cố Vân lúc này mới bình yên rời đi. Đạp lên hướng Trấn Hải Vương phủ con đường 4. Trấn Hải Vương phủ ở vào thần triều hoàng đều sơn đông, chiếm diện tích cực lớn, trong phủ đình đài lầu các, muôn hình vạn trạng, mặc dù không kịp hoàng cung uy nghiêm, nhưng cũng hiển thị rõ thân vương tôn vinh. Liêu Thiên Phong hồi phủ sau, lập tức đem Liễu Như Yên gọi đến trước mặt. Trong phòng nghị sự, Liễu Như Yên chậm chậm đi vào, nàng dáng người cao gầy uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, một tấm mặt trứng ngỗng đẹp đẽ đến như là thợ thủ công tạo hình tỉ mỉ. Mắt vượng có chút nhíu lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang 3 phần xa cách 7 phần ngạo nghễ, nhìn quanh sinh huy. Mũi cao thẳng, môi không điểm mà chu, thường mím chặt hiện ra một tia không thể xâm phạm lạnh tấu xương. Giờ phút này nàng thân mang phức tạp màu tím sẫm cung trang váy dài, váy lấy kim tuyến thêu lên dương cánh thanh loan, tóc dài đen nhánh quấn thành lăng vân búi tóc, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, cả người như là một đóa nở rộ đến cực hạn có gai hoa hồng, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại tản ra người sống chớ gần cao quý cùng lãnh đạo. Phụ vương, chuyện gì vội vàng như thế? Liêu Như Yên thanh âm thanh thúy. Yên Nhi, vừa rồi vi phụ đi gặp Thu viện trưởng. Liêu Thiên Phong nhìn xem chính mình xuất sắc nhất nữ nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Liêu Như Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, viện trưởng nàng đáp ứng thu nữ nhi làm đồ đệ. Nếu có thể bái nhập Thu Nguyệt Từ môn hạ, đối với nàng tranh đoạt đế vị chính là cực lớn trợ lực. Mà lại nghe nói, vị kia đế tử điện hạ cũng tại Phong Hoa thư viện, dạng này chính mình liền có thể càng thêm tiếp cận hắn. Không có. Liêu Thiên Phong lắc đầu, thu viện trưởng nàng cũng không tự mình khảo sát ngươi, mà là phái một người khác đến. Ai? Liêu Như Yên mảnh khảnh lông mày vài không thể xem xét nhíu lên. Cố Vân. Cố Vân. Liêu Như Yên nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cơn gió kia hoa tuyệt đại, làm nàng nửa đêm tỉnh mộng cũng khó có thể quên được thân ảnh áo trắng. Hôm đó cung đưa tiệc nhìn thoáng qua, lại làm cho nàng nhớ kỹ đến tận đây, cũng chỉ có bực này tuyệt thế nhân kiệt mới xứng với Phong Hoa tuyệt đại chính mình. Nàng cấp tốc đè xuống nỗi lòng, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn không ra dị dạng. Ai, không sai, cũng không nhìn ra nữ nhi dị dạng. Liêu Thiên Phong trầm giọng mở miệng, Tiên Nhi, vị thái tử điện hạ này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn khó dò. Chúng ta tiểu động tác rất có thể bị hắn phát hiện, lần này chuyên đến đây ta trấn hải vương phủ, mục đích không rõ, rất có thể là muốn thăm dò một hai. Tiên Nhi, ngươi có thể nhất định phải chú ý cẩn thận a, ngàn vạn không có khả năng. Liêu Thiên Phong tận tình khuyên bảo nói một đống, trong lời nói tràn đầy đối với nữ nhi lo lắng. Tốt, tốt, ân. Phụ vương, ngươi nói, gặp thái tử điện hạ, ta mặc quần áo gì tốt đâu? Liêu Thiên Phong, chương 589, trở về Phong Hoa thư viện, trấn hải vương đến 2-1, 1, chương 589, trở về Phong Hoa thư viện, trấn hải vương đến 2-1, 1. Điện hạ, những này không phải. Khương Lam đưa tay muốn ngăn cản, nhưng là Cố Vân động tác càng nhanh. Hắn tùy ý cầm lấy một viên điêu khắc vân vân ngọc trâm, vào tay ôn nhuận, có thể rõ ràng cảm nhận được đạo vận tồn tại. Cố Vân ánh mắt ngưng lại, lại cầm lấy bên cạnh một cái không đáng chú ý chiếc nhẫn màu đen. Cơ hồ là các loại đồ trang sức, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mà lại, đều cùng mình lực lượng bản nguyên cực kỳ phù hợp. Cố Vân xoay người, nhìn về phía Khương Lam. Những này đều là vì ta chuẩn bị. Khương Lam bị hắn thấy gương mặt nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ như mưa kêu, trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy, điện hạ có lẽ cần dùng đến. Chỉ bất quá, không có điện hạ tương trợ, làm ra cũng chỉ là chút thất bại phẩm, hiệu dụng so ra kém khối ngọc bội kia. Thất bại phẩm. Cố Vân ánh mắt đảo qua những hộp ngọc này bên trong vật, mỗi một kiện đều làm công đẹp đẽ, ẩn chứa linh vận, nào có nửa phần thất bại phẩm dáng vẻ. Nếu là ngay cả những này đều gọi được thất bại phẩm lời nói, cái kia 3000 đạo vực chín thành chín luyện khí sư đều có thể đập đầu chết. Cố Vân cười đem Khương Lam ôm vào trong ngực, ta Lam Nhi tại luyện khí nhất đạo bên trên, quả nhiên là thiên tư vô song. Đem viên kia lưỡng văn ngọc châm lấy ra, Cố Vân đem nhẹ nhàng cắm ở Khương Lam trên búi tóc, cây châm này, sớ ngươi, phong hoa tuyệt đại. Đa tạ điện hạ khích lệ. Bất quá, về sau ngươi không cần như vậy hao phí tâm thần. Ta như là đã để cho các ngươi tiến vào Đại La đạo tháp, liền đã tán thành ngươi cùng tiểu tình nhi. Ngươi không cần làm những chuyện này, tập trung tinh thần muốn lệnh mà ta, đi thêm tìm kiếm, nhân sinh của mình còn có cái gì phương hướng? Nhân sinh phương hướng sao? Khương Lam len lén liếc một chút Cố Vân, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng thiếu niên có thể đưa nàng để ở trong lòng. Nhưng là đây bất quá là yêu cầu xa vời mà thôi, nàng đối với hiện trạng đã đầy đủ thỏa mãn, tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Lam Nhi không có gì truy cầu, chỉ cầu có thể hầu ở điện hạ bên người liền tốt. Ngươi liền không sợ mai một ngươi cái này một thân thiên phú luyện khí? Khương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, sinh ra kẽ hở Cố Vân vừa vì nàng châm bên trên ngọc châm tua cờ khẽ run, phản chiếu nàng mặt mày càng ôn nhu, là điện hạ luyện khí, chính là Lam Nhi lớn nhất giá trị cùng vui vẻ. Như những vật này có thể đến giúp điện hạ, trợ điện hạ tiến lên, liền không tính mai một. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Cặp kia luôn luôn ngậm lấy thủy quang con ngươi nâng lên, dũng cảm nhìn về phía Cố Vân, điện hạ đạo, là chinh chiến tứ phương, quan sát càn khôn. Cái kia Lam Nhi đạo, chính là dùng đôi tay này, là điện hạ đúc thành kiên cố nhất áo giáp, sắc bén nhất binh khí. Cái này, chính là Lam Nhi lựa chọn phương hướng. Cố Vân trầm mặc một lát, sau đó ôn nhu sờ lên Khương Lam đầu, cảm ơn ngươi, Lam Nhi. Ta đang mong đợi, ngươi có thể đúc thành chuyên thuộc về ta áo giáp cùng binh khí. Ta nhất định sẽ làm được. Cố Vân trầm ngâm một lát, ý thức chìm vào hệ thống thương thành, cấp tốc xem. Rất nhanh, một môn tản ra phong cách cổ xưa hồng hoang khí tức công pháp quang đoàn bị hắn khóa chặt, Thái Sơ luyện thiên kinh. Nay luyện khí pháp môn, trực chỉ tạo hóa bản nguyên, tu luyện tới cực hạn, có thể tinh thần là tài, lấy đạo tắc là hỏa, dung luyện vân vân. Chính là một bản hỗn độn cấp cường hành công pháp, cần chọn vẹn 100.000 điểm phản phái trị. Bất quá, Cố Vân cảm giác là đáng giá, không nói trước mặt khác, trong tay bảy tiên âm mặc dù đã tập hợp đủ, nhưng lại có 5 kiện là không chọn vẹn, chính mình sớm muộn đến nghĩ cách đem bù đắp, người bên cạnh mình cũng chính là Khương Lam thích hợp nhất. Mà đối phương luyện khí càng ngộ, cuối cùng cũng có thể thông qua cách thức khác trả lại tự thân, dù sao đều không lỗ, Cố Vân tự nhiên cũng không có keo kiệt lý do. Đem hồi đoái đi ra, đặt ở Khương Lam trong lòng bàn tay, nếu Lam Nhi có tâm này, cái kia vi phu cũng không thể cái gì cũng không làm. Môn này Thái Sơ luyện thiên kinh có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nương theo lấy Cố Vân lời nói, Khương Lam lòng bàn tay chạm đến trùng sáng, tiểu khu run lên bần bật, trong nháy mắt nghìn vạn đạo cổ lão dòng lũ thuận nàng kinh lạc lao nhanh tràn vào thức hải. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, vô số huyền ảo đến cực điểm pháp tắc cảm ngộ như mênh mông tinh hải bình thường trải tản ra đến. Khương Lam chỉ cảm thấy đầu của mình giống như đều muốn nổ tung, nhưng lại có một loại vây vùng tại vô biên vô tận luyện thiên trong đại đạo, tự do tự tại cảm giác. Điện hạ, cái này quá. Không biết qua bao lâu, Khương Lam rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Vân ánh mắt tràn đầy cảm kích, âm thanh run rẩy, cơ hồ không cách nào thành nói. Phần lễ vật này trọng lượng, viễn siêu thiên quân chi trọng. Cùng cái này Thái Sơ luyện thiên kinh so sánh, nàng trước đó chỗ quý trọng những cái kia luyện khí truyền thừa, đơn giản như là bụi bặm. Chỉ có pháp này mới xứng với ta Lam Nhi. Cố Vân đánh gãy nàng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ khóe mắt nàng bởi vì kích động mà rỉ ra nước mắt, "Đi, cái này hỗn độn cấp công pháp không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng độ. Trong khoảng thời gian này, Lam Nhi ngươi có thể tự hành tiến về tầng thứ 6, tùy ý vận dụng cái kia đại đạo linh tuyển phụ trợ lĩnh hội. Đợi ngươi công pháp nhập môn, căn cơ vững chắc đằng sau, ta sẽ dẫn ngươi trở về Cố gia. Trong tộc có toàn diện nhất vật liệu luyện khí cung ứng, cùng rất nhiều luyện khí cổ tịch cùng tiền bối tâm đắc, đủ để trong thời gian ngắn nhất, giúp ngươi trở thành 3000 đạo vực cao cấp nhất luyện khí đại sư. Trở về Cố gia, trở thành đỉnh tiêm luyện khí đại sư." Cố Vân lời nói, vì nàng lắt thành một đầu sáng chói chói mắt thông thiên đại đạo. Vô thượng truyền thừa, vô hạn tài nguyên, không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chỗ này có hết thảy đều là Khương Lam tại canh kim tiên cung lúc sở tổng đến chưa từng cảm thụ, bình sinh lần thứ nhất, nàng là rõ ràng như thế cảm giác được, mình bị người quý trọng lấy, bị người không giữ lại chút nào đầu tư lấy, bị người đặt ở tương lai lam đồ bên trong. Điện hạ. Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo nghẹn ngào khẽ gọi. Nàng không nói thêm lời, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy thủy quang, lại lóe ra trước đó chưa từng có kiên định quang mang con ngươi nhìn qua Cố Vân, tất cả đều trong im lặng. Đốt. Khí vận nữ chủ Khương Lam độ thiện cảm đạt tới 100 điểm quyết chí thể không đổi ban thưởng phản phái trị 1000 điểm. Cái này đấy, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Cố Vân từ trước đến nay không tận lực đi làm những chuyện này. Khương Lam từ nhỏ hoàn cảnh liền đã nói rõ nàng là một cái rất thiếu yêu người, một chút xíu tiểu ân tiểu huệ liền có thể để nàng khăng khăng một mực, người như vậy rất dễ dàng đi cực đoan, nhưng tương tự, chỉ cần mình có thể cho nàng lấy yêu cùng tín nhiệm, đối phương trung thành cùng yêu say đắm cũng là không thể nghi ngờ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." Cố Vân nói, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác trên thân chuyển đến chiếu nặng trọng lượng. Nguyên lai là Khương Lam chẳng biết lúc nào đã úp sấp trong ngực của mình, nửa người trên mềm mại đem tự thân hoàn toàn bao khỏa. 10. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành. Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đồ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 589, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2-1-2. Chương 589, trở về Phong Hoa thư viện, Trấn Hải Vương đến 2-1-2. Điện hạ, để Lam Nhi phục thị ngài thay quần áo đi. 6. Ai u. Cái này Đại La đạo tháp đi đến một vòng thật đúng là tốn sức mà. Cố Vân nuốt nuốt vòng eo, duỗi lưng một cái. Ký chủ cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, thật không xấu hổ. Hề Đồng, tiếp tục nhiều chuyện lần sau đem ngươi quyền hạ đóng. A không cần thôi ký chủ thật to, cái này đều là quý giá học tập tư liệu, thống giờ tí khác chuẩn bị a. Ngươi. Cố Vân tức giận đến nghiến răng, trong lòng đã sớm đem tên hôn đả này Hề Đồng bảo chế nghìn lần vạn lần. Kỳ hì, ký chủ cái này đi hướng là muốn đi Phong Hoa thư viện chiếu cố một chút không xảo lão nhân sao? Y miệng, đó là bản điện hạ sư tổ, tôn sư trọng đạo biết hay không? Chậc chậc, bây giờ không phải là ký chủ thật to khi sư diệt tổ thời điểm, ký chủ thật to nói thế nào đều được. Cố Vân, nói thêm nữa một câu, quyền hạn của ngươi soát một chút không có, tin hay không? Mang hai rốt cục thanh tịnh, Cố Vân sửa sang một chút hơi có vẻ xốc xếch áo bào, rời đi Đại La đạo tháp 4. Phong Hoa thư viện, hậu sơn cấm địa. Nơi đây cũng không phải là đệ tử tầm thường có khả năng đặt chân, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa thanh lũ tiểu viện thản nhiên đứng sướng sướng. Ngoài viện cổ tùng cứng cáp, linh tuyển róc rách, có một phen đặc biệt khí chất. Cố Vân thân hình nhanh nhẹn mà rơi, khoe môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên, tự nhiên đi vào tiểu viện kia bên trong. Sư tổ, ta trở về. Đẩy ra tiểu viện cửa phòng, vốn cho rằng lại có thể nhìn thấy Thu Nguyệt từ cái kia không màng danh lợi thân ảnh, chưa từng nghĩ lại còn có một người khác tại, hai người ngay tại ngồi đối diện thưởng trà, tựa hồ là đang nói cái gì sự tình. Cố Vân hơi sững sờ, ánh mắt dừng lại tại vị khách nhân kia trên thân. Thính danh, Liêu Thiên Phong. Tu vi, chuẩn đế đỉnh phong. Thân phận, mạnh nhất ma con rể nam phối. Nguyên lai là thái tử điện hạ đến, Thiên Phong không có từ xa tiếp đón. Người kia cũng là nao nao, sau đó mở miệng cười. Tuy nói dưới tình huống bình thường, thái tử không nên đứng tại hắn vị này thân vương phía trên. Nhưng là Cố Vân dù sao không phải hắn thật văn bối, chỉ là hắn bảo tỷ Liêu Thiên hoàng đệ tử mà thôi, càng có tiên cổ Cố gia làm chỗ dựa, Liêu Thiên Phong tuyệt không dám cậy giả lên mặt. Trấn Hải Vương khách khí, ngài là sư tôn ta đệ tử, bàn về đến Cố Vân còn phải hô một tiếng sư thúc. Cố Vân cười đáp lại, cũng không có gì giá đỡ. Điều này cũng làm cho Liễu Thiên Phong nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không dám thật lấy sư tôn tự cho mình là, có một số việc người ta nói thế nào đó là chuyện của người ta, ngươi muốn thật như vậy làm, vậy coi như nói không chính xác. Nhìn thấy Cố Vân ra sân, Thu Nguyệt từ thần sắc không hiểu trở nên có chút khẩn trương. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, khí chất linh hoạt kỳ ảo điềm tĩnh. Khụ khụ, Tiểu Vân tới thật đúng lúc. Trấn Hải Vương đến đây, là muốn cho ta thu nữ nhi của hắn Liễu Như Yên làm đồ đệ. Vừa vặn ngươi trở về, nghe nói ngươi cùng cái kia Liễu Như Yên có chút gặp nhau, không bằng cho ta một chút đề nghị. Nghe được những lời này, Liêu Thiên Phong cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Cố Vân, trong lòng hơi có chút chấn kinh, vị này Phong Hoa thư viện viện trưởng đã vậy còn quá để ý Cố Vân cách nhìn sao? Xem ra chính mình đối với thái tử này điện hạ còn chưa đủ hiểu rõ, cũng khó trách Như Yên vẹn vẹn gặp mặt một lần vẫn nhớ mãi không quên, chí ít bộ túi gian này tại toàn bộ 3000 đạo vực bên trong sợ là không ai bằng. "Ta sao?" Viện trưởng nói đùa, "Ta cùng Như Yên tiểu thư bất quá có duyên gặp mặt một lần mà thôi, chưa nói tới quen thuộc. Mạng muội tham gia, ngược lại không đẹp." Cố Vân trực tiếp phối hợp tòa hạ, không có chút nào đem hai người trước mắt coi như là trưởng bối. Thu Nguyệt từ khóe miệng giật một cái, sau đó lặng lẽ nói, "Đã như vậy, không bằng liền do ngươi để thay thế ta đi Trấn Hải Vương phủ đi tới một lần. Thuận tiện giúp ta xem một chút, cái kia Liễu Như Yên tại Nho đạo bên trên phải chăng có thiên phú?" "Không phải?" Cố Vân có chút bất mãn, đang muốn phản bác, trong thức hải bỗng nhiên tiếp thu được đến từ Thu Nguyệt từ truyền âm, "Tiểu tử thối, lần này ngươi phải đi." Liêu Thiên Phong mục đích rất đơn giản chính là muốn xem thử một chút nữ nhi của hắn có phải hay không có kế thừa đế vị cơ hội. Ngươi thái tử này đi thi số lượng tự nhiên không có gì thích hợp bằng, trừ phi ngươi thật muốn ngồi vị trí kia. Đoạn văn này ngược lại đem Cố Vân cho hế trụ, vô thượng thần triều đế vị sát thực cao thượng, nhưng là chuyện phiền toái cũng là không ít, nhiều khi càng là muốn tự thân làm thân là, ngự giá thân trinh. Đối với Cố Vân loại này tính tình mà nói, hắn có thể lười nhắc gánh trách nhiệm này. Bây giờ hắn gánh lấy một cái thái tử danh hiệu, cũng là chỉ hưởng thụ quyền lực, không thực hiện nghĩa vụ trạng thái, thật nếu để cho hắn kế vị thì còn đến đâu. Lại không nói Cố gia bên kia có đồng ý hay không, hắn bản thân liền chịu không được. Lần này, Cố Vân nhìn Liễu Thiên Phong ánh mắt cũng thay đổi. Liễu Thiên Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Điện hạ có thể đến Trấn Hải Vương phủ đã là thiên đại vinh hạnh, nào dám làm phiền điện hạ đích thân tới đối với nha đầu kia tiến hành suy tính." "Viện trưởng đại nhân, việc này không ổn." "Không ổn? Đem Cố Vân liên lụy vào cái kia không ra trò đùa sao? Bất kể như thế nào, hắn hay là thái tử đâu, vị trí này, hắn có thể không cần, nhưng là người khác không có khả năng đoạt." Liễu Thiên Phong sợ mình tiểu động tác làm tức giận đối phương, trăm phương ngàn kế muốn đem chủ đề dẫn về Thu Nguyệt từ trên thân. Nhưng không ngờ, Cố Vân lại là một lời đáp ứng, nếu sư tổ có mệnh, Trấn Hải Vương lại như thế thịnh tình, Cố Vân sẽ không lại cho mặt mũi, coi như quá không nói được. "Không." Liêu Thiên Phong trừng lớn hai mắt, "Không phải, hắn lúc nào thịnh tình mời?" "Phỉ báng, hắn đây là phỉ báng a." "Điện hạ nói quá lời, điện hạ chịu hạ mình chỉ điểm, đó là tiểu nữ tạo hóa. Bản vương cái này hồi phủ chuẩn bị, lặng chờ điện hạ đại giá." Đưa tiễn tâm sự nặng nề Liêu Thiên Phong, trong tiểu viện chỉ còn lại có Cố Vân cùng Thu Nguyệt Tử hai người. Cố Vân lười biếng lần nữa ngồi xuống, chính mình rót cho mình chén trà, liếc xéo lấy Thu Nguyệt Tử, "Sư tổ, ngài cái này coi như không tử tế. Chính mình không muốn dính dáng tới phiền phức, liền đem ta đẩy đi ra gánh trách nhiệm." Thu Nguyệt Tử cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, "Cái này không chính hợp ngươi ý. Trị quốc lý chính việc phiền toái như vậy, giao cho những này có dã tâm có năng lực, nhưng năng lực lại không có lớn như vậy người trong tay không phải vừa vặn. Đã có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ không vượt qua khống chế." Cố Vân ngồi thẳng lên, khẽ cười một tiếng, "Không nghĩ tới viện trưởng đại nhân vậy mà như vậy vì ta suy nghĩ, cái này vô thượng thần triều hiện tại còn không phải ta vô thượng thần triều đâu." Hắn xích lại gần chút, cùng Thu Nguyệt Tử bốn mắt nhìn nhau. Thu viện trưởng hai chân co rụt lại, lui lại một chút, "Chuyện sớm hay muộn thôi. Đừng nói nhảm, tìm ta có chuyện gì, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Đừng quấy rầy ta tu luyện." "Đoét, cảm tạ phù lý kê thật to đưa ra bạo chương vung hoa, vạn phần cảm tạ." Thăng thêm một chương. 10. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành. Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 590, Trấn Hải Vương phủ, chương 590, Trấn Hải Vương phủ. Sư tổ có thể nào như vậy tuyệt tình, đệ tử lúc này mới vừa tới đâu. Cố Vân nằm ngửa ở trên ghế ngồi, không có nửa phần rời đi động tác. "Hừ, ta hiện tại là không quản được ngươi đúng không?" Thu Nguyệt Từ đứng dậy, đi vào Cố Vân trước mặt. Lúc hành động, một vòng trắng non tại váy dài giữa khe hở như ẩn như hiện. Đang lúc nàng muốn đưa tay đi đem Cố Vân mang theo thời điểm, thiếu niên tay mắt lênh lẹ, vận dụng không gian pháp tắc, một trận trời đất quay cuồng sau Thu Nguyệt Từ rơi vào Cố Vân trong ngực, còn duy trì đưa tay đi bắt lấy động tác. "Ai nha nha, sư tổ a, ngài làm cái gì vậy? Ngài đây không phải để đệ tử phạm sai lầm sao?" "Sai lầm, sai lầm." Không có chút nào phòng bị nàng vậy mà tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị để Cố Vân đắc thủ, một vòng ngượng ngùng trong nháy mắt tràn ngập. "Chú ý." 13. Trong phòng trúc buộc phát Thu Nguyệt Từ gầm thét thanh âm. "A." Cố Vân rất nhanh gặp vốn có trường phạt 4. "Ngươi không phải có vạn hóa chi lực cùng thần liêu chỉ tiết sao? Còn không tranh thủ thời gian vận dụng để cho mình khôi phục." Trong phòng trúc, Cố Vân nằm nhoài chiếu phía trên lưng da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Thu Nguyệt Từ chính tỉ mỉ cho hắn bôi thuốc, lên một nửa lúc này mới nhớ tới Cố Vân thủ đoạn đa dạng, điểm ấy vết thương da thịt vốn nên là sẽ không xuất hiện. Cố Vân nghe vậy nghiêng mặt qua, kéo ra một cái giảo hoạt cười, "Sư tổ ngài ra tay cũng quá nặng," lại nói, "Nếu là khôi phục, nào có sư tổ tự thân lên thuốc chuyện tốt. Tiểu tử thối, liền sẽ chọc ta sinh khí, lần sau không cho phép dạng này." Thu Nguyệt Từ dừng lại động tác, đối với Cố Vân cái mông hung hăng tới một chút. "Nha." Cố Vân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. "Ngươi mù kêu to cái gì, ta lại không dùng sức." Thu Nguyệt Từ vội vàng túi người xuống, cả người đặt ở Cố Vân trên lưng, trên người trọng lượng tất cả đều đè xuống, còn mang theo một vòng nhàn nhạt thanh hương. "Ngô ngô ngô." Cố Vân đáp đúng, khó khăn thở một ngụm, "Sư tổ đừng để ép ta, đau." "Làm sao lại?" Thu Nguyệt Từ vội vàng đứng dậy, túi đầu xuống lại phát hiện dính lấy hai điểm vết máu. "Chẳng lẽ nói, Gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ ửng, lại trông thấy Cố Vân cái kia mừng thầm bộ dáng, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. "Tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không? Vậy cũng muốn sư tổ phối hợp à, nếu là tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này bưng, ai biết." Ý miệng, không cho phép lại nói. Thu Nguyệt từ sáng giọng, đem còn lại dược cao một mạch lấy ra, trùng điệp lắp tại Cố Vân trên lưng. "Tự mình xử lý, ta đi đổi một bộ y phục." Nói xong, nàng trực tiếp cũng như chạy trốn rời đi, hiện tại cảnh tượng nếu là bị Khinh Yên hoặc là Áo Tím nhìn thấy, chính mình coi là thật giải thích không rõ. Đợi cho người sau rời đi, Cố Vân trên thân linh lực phun trào, phía sau điểm này thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, ngồi dậy. Cảm thụ được trong không khí dư vị, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, hiện tại đã trở nên nhạy cảm như vậy sao? Mà lại, giống như muốn càng hùng vĩ hơn chút. Hắn có chút đắc ý, phía sau này tất nhiên có công lao của mình. Chỉ bất quá không biết có cần hay không khơi thông, nếu có nhu cầu, hắn đương nhiên cũng làm nhân không để cho. "Sư tổ a sư tổ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào." Đối phó người khác nhau dùng khác biệt thủ đoạn, lần trước là sư tổ chủ động xuất kích, sau đó lại chạy trối chết. Cố Vân cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha nàng. Lần này hỏa hầu không sai biệt lắm, Cố Vân trực tiếp đứng dậy rời đi phòng viện trưởng. Lại đi tìm Phương Khinh Yên cùng Lâm Tử Yiye, lần này thượng cổ biết tháng vậy mà cũng tại, chỉ bất quá Cố Vân trực tiếp đưa nàng không nhìn, thật giống như chuyện lúc trước chưa bao giờ phát sinh, quan hệ giữa hai người chẳng qua là bình thường nhất người qua đường bằng hữu mà thôi. Nhìn xem Phương Khinh Yên cùng Lâm Tử Yiye cùng Cố Vân thân cận bộ dáng, thượng cổ biết nguyệt tâm trung khổ chắc vô hạn được ra. Cuối cùng ngơ ngác cáo từ rời đi, hai nữ cũng đều phát hiện nó dị thường, nhưng lại đều lực bất tòng tâm. Ban đêm bị Cố Vân kéo vào Đại La Đạo Tháp, hung hăng tiến hành một đợt tu luyện, sau khi ra ngoài càng là vô tâm để ý tới còn lại sự tình, cầu khẩn Cố Vân mau mau rời đi. Lưu Luyến không rời vẫn chưa thỏa mãn, Cố Vân lại đi tìm Tô Mộng Giao cùng Diệp Tử Linh, hai cái tiểu ni tử thật cao hứng, ba người cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, lại đi nghe điệu hát dân gian, ban đêm còn chính mình hát vài đoạn ngắn, cuối cùng mệt cả ngón tay đầu cũng không thể động, Cố Vân lúc này mới bình yên rời đi. Đạp lên hướng Trấn Hải Vương phủ con đường 4. Trấn Hải Vương phủ ở vào thần triều Hoàng Đều Sơn Đông, chiếm diện tích cực lớn, trong phủ đình đài lầu các, muôn hình vạn trạng, mặc dù không kịp hoàng cung uy nghiêm, nhưng cũng hiển thị rõ thân vương tôn vinh. Liêu Thiên Phong hồi phủ sau, lập tức đem Liễu Như Yên gọi đến trước mặt. Trong phòng nghị sự, Liễu Như Yên chậm chậm đi vào, nàng dáng người cao gầy uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, một tấm mặt trứng ngỗng đẹp đẽ đến như là thợ thủ công tạo hình tỉ mỉ. Mắt vượng có chút nhíu lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang 3 phần xa cách 7 phần ngạo nghễ, nhìn quanh sinh huy. Mũi cao thẳng, môi không điểm mà chu, thường mím chặt hiện ra một tia không thể xâm phạm lạnh tấu xương. Giờ phút này nàng thân mang phức tạp màu tím sẫm cung trang váy dài, váy lấy kim tuyến thêu lên dương cánh thanh loan, tóc dài đen nhánh quấn thành lăng vân búi tóc, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, cả người như là một đóa nở rộ đến cực hạn có gai hoa hồng, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại tản ra người sống chớ gần cao quý cùng lãnh đạo. "Phụ vương, chuyện gì vội vàng như thế?" Liêu Như Yên thanh âm thanh thúy. "Tiên nhi, vừa rồi vi phụ đi gặp Thu viện trưởng." Liêu Thiên Phong nhìn xem chính mình xuất sắc nhất nữ nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Liêu Như Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, "Viện trưởng nàng đáp ứng thu nữ nhi làm đồ đệ. Nếu có thể bái nhập Thu Nguyệt Từ môn hạ, đối với nàng tranh đoạt đế vị chính là cực lớn trợ lực. Mà lại nghe nói, vị kia đế tử điện hạ cũng tại Phong Hoa thư viện, dạng này chính mình liền có thể càng thêm tiếp cận hắn." "Không có." Liêu Thiên Phong lắc đầu, "Thu viện trưởng nàng cũng không tự mình khảo giác ngươi, mà là phái một người khác đến." "Ai?" Liêu Như Yên mảnh khảnh lông mày vài không thể xem xét nhíu lên. "Cố Vân." "Cố Vân?" Liêu Như Yên nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cơn gió kia hoa tuyệt đại, làm nàng nửa đêm tỉnh mộng cũng khó có thể quên được thân ảnh áo trắng. Hôm đó cung đưa tiệc nhìn thoáng qua, lại làm cho nàng nhớ kỹ đến tận đây. Cũng chỉ có bực này tuyệt thế nhân kiệt mới xứng với Phong Hoa tuyệt đại chính mình. Nàng cấp tốc đè xuống nỗi lòng, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn không ra dị dạng. "Ai, không sai." Cũng không nhìn ra nữ nhi dị dạng, Liêu Thiên Phong trầm giọng mở miệng, "Tiên nhi, vị thái tử điện hạ này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn khó dò. Chúng ta tiểu động tác rất có thể bị hắn phát hiện, lần này chuyên đến đây ta Trấn Hải Vương phủ, mục đích không rõ, rất có thể là muốn thăm dò một hai. Tiên nhi, ngươi có thể nhất định phải chú ý cẩn thận a, ngàn vạn không có khả năng." Liêu Thiên Phong tận tình khuyên bảo nói một đống, trong lời nói tràn đầy đối với nữ nhi lo lắng. "Ân, phụ vương, ngươi nói, gặp thái tử điện hạ, ta mặc quần áo gì tốt đâu?" Liêu Thiên Phong. 10. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành. Vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch thiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 591, Long Ngạo Thiên 2/1, 1, chương 591, Long Ngạo Thiên 2/1, 1. Nhìn xem nữ nhi cái kia một bộ cho không bộ dáng, Liêu Thiên Phong một hơi kém chút không có để lên, phía sau những cái kia căn dặn cũng tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Lộ ra là như vậy một người. Hắn nuốt nuốt mi tâm của mình, cảm giác vừa mới chính mình một phen lo lắng bất quá là đàn gậy hai châu. Chính mình sớm nên nghĩ tới, liền nữ nhi cái kia ôm chân dung liền có thể cười ngây ngô không ngừng hoa si bộ dáng, nhìn thấy chân nhân đến vậy còn không đến vui ngất đi. Đáng chết tiểu tử thúi. Trong lòng thầm mắng một câu, Liêu Thiên Phong hay là nghiêm mặt mở miệng, ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Tiên nhi, vi phụ tại cùng ngươi nói chính sự đâu, coi như ngươi lại ưa thích hắn, cũng đừng quên thân phận của hắn. Đế vị chi tranh, hung hiểm và phần, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục, há có thể như ngươi như vậy trò đùa." Liễu Như Yên lại có chút lơ đễnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, suy nghĩ đã bay tới ngoài 9 tầng mây, "Phụ vương, ngươi cũng quá để cao bản thân. Thái tử điện hạ kia người thế nào? Hắn nếu thật muốn đối với nữ nhi, đối với Trấn Hải Vương phủ bất lợi, có cần gì phải tự mình đến đây, ngài còn không có thành tựu đại đế, nói thật, trong mắt hắn bất quá là cái lớn một chút sâu kiến thôi. Ngươi phải cứ cùng hắn phân cao thấp làm cái gì?
Ngươi.
Liêu Tiên Phong khí kém chút ngất đi, bất hiểu nữ, ngươi đây là muốn tức chết vi phụ a? Hắn che ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào Liễu Như Yên, mặt đỏ bừng lên, là, vi phụ còn không có thành tựu đại đế. Nhưng này Cố Vân là ai? Tiên cổ Cố gia con trai trưởng, Liễu Thiên Hoàng đệ tử, đi theo loại người này bên người, ngươi cũng đã biết sẽ có nhiều nguy hiểm. Liễu Như Yên gặp phụ thân tức giận đến giơ chân, ngược lại tỉnh táo lại, hắn ưu nhã vướt vướt thái dương cũng không tồn tại luật pháp, bình tĩnh mở miệng, chính bởi vì hắn là nhân vật như vậy, mới càng khiến người ta tâm trí hướng về. Ngươi sẽ bị ăn xong lau sạch, đến lúc đó cái gì cũng không dư thừa. Đây không phải là tốt nhất rồi. Nhớ tới lúc trước nhìn thoáng qua kia, Liễu Như Yên khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, ta cũng không dám muốn điện hạ trên thân sẽ có nhiều hương, tám khối cơ bụng có đủ hay không cứng rắn. Ta. Liêu Tiên Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi, hôm nay xem xét, tựa như là nuôi không. Đi, phụ vương, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, vị kia thế nhưng là tiên cổ Cố gia con trai trưởng, chỉ là một cái vô thượng thần triều đế vị, hắn lại thế nào để ý. Liễu Như Yên chậm rãi đứng dậy, váy lên đất, bộ bộ sinh liên, trong hai con ngươi lấp lóe sắc bén quan mang. Điện hạ hắn, là trên 9 tầng trời hạ nguyệt, là trao liệm cửu thiên chân long. Nhược chân năng bị nó ăn xong lau sạch, nói không chừng là Như Yên đời này chuyện may mắn lớn nhất, không phải sao? Liêu Thiên Phong sắc mặt cũng có chút biến hóa, ngồi sẽ hắn vương tọa phía trên, thần sắc nghiêm trọng, cho nên, ngươi là nhận định hắn. Đương nhiên, toàn bộ 3000 đạo vực, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Vậy ngươi cần phải hiểu rõ. Long Ngạo Thiên, nam nhân kia, ngươi định xử lý như thế nào? Tuy nói tin tức này chúng ta vẫn luôn che rất chết, nhưng là lấy điện hạ mạng lưới tình báo, chưa hẳn liền không có con đường biết được. Thân là tiên cổ Cố gia con trai trưởng, hắn tất nhiên là trong mắt không cho phép hạ cát. Liêu Thiên Phong lời nói đem Liễu Như Yên từ đám mây kéo về thực tế, người sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chán ghét. Biết, phụ thân, chuyện này ta sẽ xử lý. Long Ngạo Thiên, cái tên này như cùng nàng hoàn mỹ nhân sinh bên trong một cái chỗ bẩn, một cái lúc nào cũng có thể nổ tung thai hoàng âm. Lúc trước nàng thân chúng kỳ độc, tính mệnh thở hơi cuối cùng, một cái dạo chơi điên đạo nhân nói cần tìm một mạng nghiên cứu trí dương trí cương nam tử sung hỉ mới có thể hóa giải. Trấn Hải Vương phụ khắp nơi tìm phía dưới, lại chỉ tại ngoại ô tên ăn mày trong đống tìm tới cái này phù hợp yêu cầu thiếu niên. Vì mạng sống, cũng không lo được rất nhiều, liền đem người mang tới phủ. Hoàn thành bái đường thành thân, kết quả chuyện thần kỳ phát sinh, ban đêm hôm ấy, Liễu Như Yên liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng có thể bảo toàn hoàn bích chi thân, đồng thời cùng Long Ngạo Thiên ước pháp tam trường. Nguyên bản lợi dụng xong Long Ngạo Thiên đằng sau, có thể đem chi trực tiếp chém giết, hoặc là luyện chế thành khối lỗi, nhưng là Trấn Hải Vương cùng Liễu Như Yên đều lo lắng độc tính tái phát, bởi vậy liền đem Long Ngạo Thiên lưu tại trong phủ, sắp xếp người giám thị quan sát, cũng may ra hỏa này một mực cũng đều tính trung thực, chưa từng có cái gì vượt khuôn hành vi. Ngày bình thường liền cùng phổ thông hạ nhân bình thường hầu hạ người trong vương phủ, dần dà Liễu Như Yên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành một quả bom hẹn giờ. Tiên Nhi, chuyện này có thể không chỉ mẩu, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính. Liêu Thiên Phong mở miệng nói. Yên tâm đi, phụ vương, nữ nhi biết nên làm như thế nào. Một tên ăn mày mà thôi, có thể vì ta kéo dài tính mạng, lại đang trong vương phủ sống tạm 300 năm, đã là thiên đại tạo hóa. Bây giờ cũng kém không nhiều là hắn công thành lui thân thời điểm. Liễu Như Yên không có chút nào gánh nặng trong lòng, nếu như không phải là các nàng đem Long Ngạo Thiên mang về Trấn Hải vương phủ, nói như vậy không chừng gia hỏa này liền đã chết tại nào đó một năm trong trời đông giá rét. Phàm nhân không hơn trăm số tuổi thọ, càng không khả năng có 300 năm này sống yên ổn thời gian. Từ mọi phương diện đều là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ cũng đến hắn làm ra cống hiến thời điểm. Nàng quay người rời đi, váy vạch ra lạnh lẽo độ cong. Liêu Thiên Phong nhìn xem nữ nhi quyết tuyệt bóng lưng, khóe miệng cũng câu lên một vòng đường cong. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản tụ nó loạn. Tiên Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành a. Vương phủ góc tây bắc, tạp dịch viện. Thấp bé ốc xá chen chúc chung một chỗ, cuối thu gió lạnh cuốn lên trên đất lá rụng, tăng thêm mấy phần điều hiệu. Tạp dịch trong viện người đến người đi, đều là một thân áo gai vải thô, trong đó có một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng khuôn mặt kiên nghị nam tử, đang chìm lặng yên bổ tuổi. Động tác của hắn không tính nhanh, nhưng là mỗi một dịu đều tinh chuẩn bổ vào tuổi trung tâm, vết cắt vương vước. Màu da bởi vì quanh năm lao động mà có vẻ hơi đen kịt, chỉ có một đôi mắt đen kịt trầm tĩnh. Hắn chính là Long Ngạo Thiên, tòa vương phủ này trên danh nghĩa Cố gia. Đáng chết, đến tột cùng là cái gì cầu thí công pháp, lại muốn ta vô điều kiện định đoạt cái này Liễu Như Yên, nàng bất kỳ yêu cầu gì ta cũng không thể vi phạm. Trong hai con ngươi phun trào ra lửa giận, Long Ngạo Thiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn vốn là ma giáo giáo chủ, dưới tay nắm trong tay 12 danh sách. Một thân thực lực sâu không lường được, không nghĩ tới bởi vì thành đế kiếp cuối cùng một cửa ải khó luân lạc tới nhân gian, hoàn toàn khóa lại Liễu Như Yên trở thành tình kiếp của chính mình thuộc vào. Muốn thành công vượt qua thành đế kiếp, chính mình nhất định phải tại Liễu Như Yên bên người 300 năm, kinh lịch 9999 đạo gặp chắc trở, mới có thể rửa sạch duyên hoa. Cũng may, hiện tại đã đến thời khắc sống còn, chỉ cần sống qua 300 năm kỳ hạn, hắn liền có thể công đức viên mãn, thành tựu đại đế chi cảnh, trở lại ma giáo, cầm lại thuộc về hắn hết thảy. 300 năm khuất nhục cùng ẩn nhẫn, hắn tất cả đều ghi ở trong lòng. 10. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành. Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.
Chương 591, Long Ngạo Thiên 2/1/2, chương 591, Long Ngạo Thiên 2/1/2.
Cái nhục ngày hôm nay, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Chờ hắn khôi phục thực lực, nhất định phải để cái này trấn hải vương phủ, để Liễu Như Yên tiện nhân này trả giá đắt.
Cho ăn.
Long Ngạo Thiên,
phát cái gì ngốc đầu?
Tuổi bổ hết à? Trong chu nước chọn đầy không có.
Cái gì đều không có làm ngay ở chỗ này lười biếng, xem ra là trong phủ cung cấp linh mễ nhiều lắm.
Một đạo sắc nhọn giọng nữ phá vỡ trong viện yên tĩnh, không đợi Long Ngạo Thiên kịp phản ứng, cũng cảm giác một cây roi rơi vào trên lưng của mình. Đau rát đau nhức chuyển đến, để hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, trong mắt là không che giấu được đáng sợ sát ý. Đập vào mi mắt là một cái thân mặc màu xanh lá váy ngắn nha hoàn, nàng là tạp dịch viện quản sự ma ma chất nữ, tên là Đông Mai, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, xem như tạp dịch viện một phương bá chủ. Còn lại tạp dịch nhìn thấy một màn này, nhao nhao tránh đi, sợ bị Long Ngạo Thiên bá cùng.
Đông Mai sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là bị Long Ngạo Thiên biểu lộ hù đến, lảo đảo lui về sau một bước.
Long Ngạo Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, nắm chặt cán búa mu bàn tay gân xanh nô ra, nhưng rất nhanh lại buông ra.
Hắn túi đầu xuống, che dấu trong mắt tàn khốc, thanh âm ngột ngạt, về Đông Mai tỷ, xài khoái bổ xong, nước.
Ta cái này đi chọn.
Hừ, coi như ngươi thất thời.
Gặp Long Ngạo Thiên chịu thua, trong lòng thầm mắng không có cốt khí phế vật.
Đông Mai là gan lại mạnh lên, trong lòng âm thầm chế nhạo chính mình, đường đường đạo cùng cảnh tu sĩ vậy mà lại bị Long Ngạo Thiên một cái luyện hư cảnh sâu kiến bị dọa cho phát sợ, hay là vương phủ hoàn cảnh quá mức ăn giận.
Nàng hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn xem hắn, nhanh,
đừng lề mề,
làm không hết sống, đêm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm.
Đối với những này lão tạp dịch mà nói, trong phủ phát ra những linh mễ kia chính là sinh mệnh, một khi đình chỉ cung ứng, ngay lập tức sẽ già yếu qua đời. Nắm trong tay linh mễ cấp cho đại quyền, cũng khó trách Đông Mai dám như thế không kiêng nể gì cả.
Long Ngạo Thiên cũng không có phản bác, 300 năm kỳ hạn đem đến, ma giáo giáo chủ quý vị, đến lúc đó những người này tất cả đều phải bỏ ra phải có đại giới. Hắn hiện tại liền nhịn thêm một nhịn. Nhớ tới nơi này, hắn yên lặng buông xuống lưỡi búa, cầm lấy một bên thùng nước, đi hướng ngoài viện giếng nước.
Phi, phế vật, trang cái gì trang?
Cho là mình gặp vận may liền thật trở thành vương phủ một phần từ sao?
Chết cười, tiểu thư căn bản là trướng mắt ngươi.
Đông Mai cười nhạo một tiếng, nhìn xem Long Ngạo Thiên bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy xem thường.
Trung quanh tạp dịch nghe vậy, cũng đều nhao nhao cười trộm đứng lên, trong mắt bọn hắn, Long Ngạo Thiên cũng chính là cái quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thẳng hề thôi.
Long Ngạo Thiên nắm đấm nắm chặt, trên mặt biểu lộ càng khó coi,
nhưng là vẫn không có bộc phát, nhịn, hắn hiện tại nhất định phải nhịn.
Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt.
Hắn Long Ngạo Thiên cùng những người này căn bản không phải người của một thế giới, căn bản không cần để ý.
Dẫn theo thùng nước, một bước một cái dấu chân đi tới.
Dừng lại.
Lúc này, Đông Mai bỗng nhiên gọi hắn lại, ánh mắt rơi vào bên hông hắn treo lơ lửng trên ngọc bội.
Ngươi ngọc bội kia, nhìn xem vẫn rất độc đáo a.
Đông Mai trong mắt lóe lên một vòng tham lam, chỉ là ta không biết, ngươi một tên ăn mày xuất thân tạp dịch, tại sao có thể có loại phẩm chất này ngọc bội?
Không hổ là từ nơi nào trộm được đi.
Giao ra.
Long Ngạo Thiên bước chân dừng lại, nắm thùng nước ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh.
Khối ngọc bội này chính là hắn thân là ma giáo giáo chủ tín vật, có thể kiểm chế một hai danh sách, chính là chính mình Đông Sơn tái khởi bảo đảm lớn nhất.
Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận sát ý, xoay người, cúi đầu, thanh âm khàn khàn, Đông Mai tỷ nói đùa, nào có ngọc bội sẽ làm thành cái này đen tui dáng vẻ, đây bất quá là khối không đáng tiền tảng đá, là ta,
là mẹ ta để lại cho ta di vật.
Di vật?
Một tên ăn mày mẹ, còn có thể cho ngươi lưu đồ vật.
Đông Mai cười nhạo một tiếng, hai tay ôm ngực, vòng quanh Long Ngạo Thiên đi một vòng, ánh mắt càng khinh thường, thành thật một chút, giao ra, bản cô nương kiểm tra thực hư sau tự nhiên sẽ chứng minh trong sạch của ngươi.
Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ,
thử.
Vậy ta chỉ có thể chi tiết báo cáo, một khi phát hiện là cái gì tăng vật, ngươi liền đợi đến bị đuổi ra vương phủ đi.
Trung quanh tạp dịch cũng nhao nhao xuống lại tới, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đối với Long Ngạo Thiên chỉ trỏ.
Chính là, Long Ngạo Thiên, ngươi ở đâu ra ngọc bội?
Bình thường giấu rất xấu a.
Nhanh giao cho Đông Mai tỷ nhìn xem.
Long Ngạo Thiên cái trán gân xanh nhảy lên, trong lồng ngực lửa giận bốc lên.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Nghĩ hắn đường đường ma giáo giáo chủ, lại bị một con kiến hôi giống như nha hoàn như vậy bức bách, nhưng là hắn không thể động thủ.
Khoảng cách 300 năm kỳ mãn chỉ còn nửa tháng.
Nửa tháng?
Chỉ cần lại nhẫn lại nửa tháng,
là hắn có thể đoạt lại chính mình hết thảy ba.
Đông Mai tỷ, cái này thật chỉ là mẹ ta di vật, không đáng mấy đồng tiền, trước đó
ít nói lời vô ích.
Có phải hay không di vật, ta còn không nhìn ra được sao?
Đông Mai không kiên nhẫn đánh gãy hắn, đưa tay liền trực tiếp đi túm ngọc bội kia, trên thân đạo cùng cảnh tu vi trong nháy mắt bộc phát, động tác nhanh như tàn ảnh.
Ngươi!
Long Ngạo Thiên cơ hồ chịu đựng không nổi liền muốn xuất thủ, ngọc bội này tầm quan trọng cơ hồ cùng đại đế cảnh tu vi ngang hàng, cả hai thiếu một thứ cũng không được.
Đông Mai cử động đã là đem hắn dồn đến bộ phát biên giới.
Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một đạo thanh lãnh uy nghiêm quát dường như sấm sét tại tạp dịch cửa sân nổ vang.
Dừng tay.
Đám người hãi nhiên quay đầu, chỉ gặp Liễu Như Yên chẳng biết lúc nào lại đứng ở cửa sân.
Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân màu tím sẫm cung trang tiên váy, trên mặt là khắp nơi đóng băng lạnh leo thấu xương lạnh lùng.
Mắt vượng hàm sát, ánh mắt như lao, đảo qua trong viện đám người, cuối cùng dừng lại tại đưa tay, cứng tại nguyên địa Đông Mai trên thân.
Cường đại uy áp như là như thực chất bao phủ xuống, toàn bộ tạp dịch viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả tạp dịch bao quát Đông Mai ở bên trong, tất cả đều phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy.
Tham kiến quận chúa.
Liễu Như Yên bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trong viện, váy phất qua mặt đất, không nhiễm bụi bặm.
Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ đầy đất hạ nhân, đi thẳng tới Long Ngạo Thiên trước mặt.
Long Ngạo Thiên cũng cúi đầu, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Liễu Như Yên làm sao lại đột nhiên tới đây, còn thay hắn giải vây? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Nếu như vậy, nói không chừng chính mình còn có thể cho nàng một cái cơ hội, làm cái bình thê cái gì, chính thê khẳng định là không có cơ hội, ai kêu nàng 300 năm này đến mắt chó coi thường người khác. Người là Long Ngạo Tiên. Liễu Như Yên túi đầu mắt nhìn Ngọc Bội chính diện khắc họa lấy một cái chữ Long. 300 năm đi qua, nàng trên cơ bản đã đem Long Ngạo Tiên bộ dáng quên, chỉ nhớ rõ viên này đặc thù Ngọc Bội. Là. Theo Liễu Như Yên lời nói, tạp dịch viện đám người tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi. 300 năm, một mực chẳng quan tâm, hôm nay đây là có chuyện gì? Có chút tạp dịch mang theo ước áo ghen tị nhìn qua Long Ngạo Tiên, tên ăn mày này sẽ không thật muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đi. Rất tốt, Long Ngạo Tiên, ngươi nhập phủ đã có 300 năm đi. 10. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 cả chương. Phạm nhân lưu không hệ thống. Tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 592, đuổi ra vương phủ, chương 592, đuổi ra vương phủ. Là. Long Ngạo Thiên túi đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, Liễu Như Yên đột nhiên giá lâm cái này bẩn thỉu chi địa, tuyệt không chuyện tốt. Chính mình chỉ kém cuối cùng nửa tháng liền có thể lịch kiếp thành công, có thể tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt này làm ra yêu thiêu thân gì a. Lúc trước cọ rửa sự tình, vốn là kế tạm thời. 300 năm đến, vương phủ tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc chi phí, để cho ngươi có thể sống yên phận, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng có chút hất cằm lên, trong mắt vượng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Hiện tại, ngươi có thể đi. Thoại âm rơi xuống, như là sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Long Ngạo Thiên bên tai. Rời đi vương phủ, rời đi Liễu Như Yên. Nói đùa cái gì, hắn kiếp nạn chỉ kém cuối cùng này nửa tháng. Không, quân chúa, ngươi đừng đuổi ta đi. Một tiếng này gào thét, mang theo tuyệt vọng thanh âm rung động, phá vỡ tạp dịch viện yên tĩnh. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản trầm tĩnh mắt đen vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Yên. Trung quanh bọn tạp dịch đều bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Đông Mai càng là dọa đến rụt cổ một cái. Tên hôn đàn này, lúc nào có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy khí thế? Bất quá những này đối với Liễu Như Yên mà nói lại không nửa phần ảnh hưởng, lông mày của nàng cau lại, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống phiền chán, bản quận chúa lời nói, từ trước tới giờ không nói lần thứ hai. Long Ngạo Thiên, vương phủ nuôi ngươi 300 năm đã là ban ân, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại lấy không đi phải không? Thu thập ngươi đồ vật, lập tức rời đi. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi, không tiếp tục nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Trước khi đi bám vào Đông Mai bên người thì thầm vài câu, để người này biến mất, ta cho phép ngươi vận dụng hết thảy thủ đoạn. Đông Mai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng hưng phấn, liền vội vàng không người đáp, là, quận chúa, nô tỳ định làm được thỏa đáng. Liễu Như Yên khẽ bước cằm, không còn lưu lại, quay người rời đi. Nếu cho thể diện mà không cần, vậy liền không cần thiết tiếp tục mềm lòng. Đi lại như gió, phản phất dừng lại thêm một khắc đều sẽ điếm ố giày của nàng. Tạp dịch trong viện, yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại như là tượng đá giống như đứng thẳng bất động Long Ngạo Thiên trên thân. Không, không được. Quân chúa, ngươi không có khả năng đuổi ta đi. Hắn lảo đảo xông về trước mấy bước, sau đó trực tiếp bị đạt được Đông Mai ánh mắt cường tráng tạp dịch gắt gao ngăn lại. "Cút ngay, thả ta ra." Long Ngạo Thiên liều mạng giãy giụa, hai mắt xích hồng, hắn thật muốn giờ phút này bộc phát ra toàn bộ tu vi đem những sâu kiến này đánh bay, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Một khi hiện ra thực lực chân thật, liền mang ý nghĩa triệt để bại lộ, cái kia tuyên cáo sự tình sẽ triệt để không có khả năng cứu vãn. "Ai du, Long đại cô ra làm cái gì vậy?" Quân chúa kim khẩu đã mở, "Để cho ngươi xéo đi, ngươi còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, là ngại chính mình không đủ mất mặt xấu hổ sao?" Đông Mai hai tay ôm ngực, chậm rãi đi lên trước, mang trên mặt không che giấu chút nào mỉa mai cùng khoái ý. Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Chính là a, các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống hay không một con chó a. Trung quanh tạp dịch cũng nhao nhao lên tiếng chào phúng, bỏ đá xuống giếng. Long Ngạo Thiên đối với mấy cái này chào phúng mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Yên biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy thơ máu. Chậc chậc, xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đông Mai cười lạnh một tiếng, đối với mấy cái kia cường tráng tạp dịch phất phất tay, quận chúa có lệnh, để hắn biến mất. Các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Mấy cái kia tạp dịch trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngươi cứ yên tâm đi, Đông Mai tỷ, chút chuyện nhỏ này, nhỏ minh bạch. Long Ngạo Thiên, xin lỗi, ai bảo ngươi đắc tội quận chúa đâu. Yên tâm, mấy ca sẽ cho ngươi thông khoái. Mấy người nói, liền quyền cước tăng theo cấp số cộng, ẩn chứa linh lực, không chút lưu tình hướng phía Long Ngạo Thiên trên thân chào hỏi. Phúc. Long Ngạo Thiên bị đánh đến miệng phun máu tươi, co quắp tại. Cho dù gặp phải bực này quất đủ, hắn vẫn như cũ thủ vững bản tâm, không để cho trong lòng mà khí bộc phát. Một mặt là vẫn còn có một tia hy vọng, một mặt khác cũng là không muốn đem vô thượng nữ đế dẫn tới. Vô luận như thế nào, nơi này đều vẫn là đế đô địa giới, liền xem như ma giáo cũng vô pháp tùy ý làm bậy. Nhịn, hắn nhất định phải nhịn. Liễu Như Yên, Trấn Hải vương phủ, các ngươi bảy kiến cỏ này đều cho bản tọa chờ lấy. Long Ngạo Thiên ở trong lòng điên cuồng gào thét, đem cái này từng tấm ghê tởm sắc mặt là gấn tại chỗ sâu trong óc. Một tên tráng hán chân trực tiếp ép tại đầu của hắn phía trên, đại địa bị dẫm ra một cái hố sâu. Long Ngạo Thiên đầu thật sâu hõm vào. Đốt. Thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên gặp quất đủ, ban thưởng phản phái trị 3000 điểm. Tráng hán giơ chân lên, đem Long Ngạo Thiên từ trong đất rút ra, sau đó thử một chút hơi thở. Đã không còn thở. Tráng hán kia thăm dò Long Ngạo Thiên hơi thở, lại sờ lên cổ của hắn mạch, đối với Đông Mai lắc đầu. Đông Mai căm ghét nhìn thoáng qua, phất phất tay, tính toán hắn gặp may mắn, đã chết ngược lại tính thông khoái. Kéo đi bãi tha ma cho chó ăn đi, đừng ô uế vương phủ địa giới. Là. Mấy cái tạp dịch ba chân bốn cẳng nâng lên Long Ngạo Thiên lạnh buốt cứng ngắc thi thể, hướng phía vương phủ cửa sau phương hướng kéo đi. Không có người chú ý tới, đang bị bắt làm được trong quá trình, Long Ngạo Thiên cái kia nhìn như tan rã chỗ sâu trong con người, một vòng cực hạn u ám cùng oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể hắn cái kia bị áp chế gắt gao, cơ hồ cùng nhục thân sinh cơ hoàn toàn ngăn cách ma hồn, chính phát ra y mắng gào thét bốn. Long Ngạo Thiên, tên rất hay a, không hổ là người ở rể nhân vật chính, 300 năm kỳ hạn đã đến, để cho ta nhìn xem đến tột cùng làm sao chuyện gì. Cưới xe kéo nhàn nhã, đông nhiên tiếp thu được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Cố Vân thoáng có chút ngoài ý muốn. Thân thức bố tản ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ Trấn Hải Vương phủ bá khỏa. Cố Vân tự nhiên mà vậy tìm được mấy cái kia tạp dịch thân ảnh, sau đó Long Ngạo Thiên thân phận tin tức cũng cùng nhau đập vào mí mắt. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới thiên mệnh chi tử. Thính danh: Long Ngạo Thiên. Tu vi: nửa bước đại đế. Thân phận: mạnh nhất ma con rể nam chính. Thể chất: phong thiên ma thể. Quang hoàn: thiên mệnh chi tử quang hoàn đỏ. Thiên mệnh trị: 10000. Liên quan nữ chính: Liễu Như Yên, Sở Nhược Giao, Lôi Vũ Kỳ, Hoa Vũ Phi, Màu Mẹ Điệp, Thương Nguyệt, Ảnh Thất. Không lên Huyền Thanh Bảo giám người không đáng kể. Tốt một cái diễm phúc không cạn người ở rể ma tu. Cố Vân cũng không khỏi kinh hô khá lắm, cái này Long Ngạo Thiên hẳn là hắn gặp qua lên bảng nữ chính nhiều nhất một vị. Không hổ là có được 160000 thiên mệnh màu đỏ phẩm chất thiên mệnh nhân vật chính, cũng là chính mình cho đến trước mắt đụng phải mạnh nhất đối thủ. Chỉ là hiện tại, nhìn xem giống như chó chết bị người tùy ý vứt Long Ngạo Thiên, các ngươi thiên mệnh chi tử là đối với dạng này ra sân phương thức đặc biệt yêu quý sao? Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã trên phạm vi lớn cải biến kịch bản quy tắc, ngay tại đối với mạnh nhất mà con rể nhân vật chính Long Ngạo Thiên thiên mệnh tiến hành một lần nữa hạch toán. 10. Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành. Một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 593, như khói đại đế, khủng bố như vậy. Chương 593, như khói đại đế, khủng bố như vậy. Đốt. Hạch toán hoàn tất, ký chủ đã đạt thành điều kiện: 1. Thu phục ma giáo thứ 2, thứ 3 tổng đàn, gạt bỏ Long Ngạo Thiên bộ phận cánh chim. 2. Cải biến khí vận nữ chủ Liễu Như Yên, Ảnh Thất, Sở Nhược Giao hành động quy tích, giảm xuống 3 người cùng Long Ngạo Thiên ở giữa liên hệ. 3. Thông qua vận hành đem Long Ngạo Thiên sớm đuổi ra Trấn Hải Vương phủ. Ước định hoàn tất, Long Ngạo Thiên thiên mệnh trị giảm xuống 30000 điểm, Đại La đạo tháp tầng thứ 7 mở ra tiến độ 128500000000. Giờ phút này, đang nằm tại trên bãi tha ma Long Ngạo Thiên bỗng nhiên toàn thân khẽ nhăn một cái. Một bên còn chưa rời đi mấy tên tạp dịch thấy thế, nhao nhao xông tới. Đây là, còn chưa chết hẳn. Một tên dáng người cường tráng tạp dịch nhíu nhíu mày, đi ra phía trước, tại Long Ngạo Thiên trên đầu lại mãnh liệt bổ sung mấy cước, thẳng đến đối phương nhìn liền cùng nhị thứ nguyên tồn tại không có gì khác biệt, có rút triệt để đình chỉ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm, nơi này quá âm trầm, hay là không cần đợi quá lâu. Mấy người dùng mình một cái, sau đó lục tục ngoe rời đi. Đốt. Thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên sinh ra khuất nhục cảm xúc, ban thưởng phản phái trị 3000 điểm. Cố Vân có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy phát sinh, xem ra nương theo lấy chính mình đến, vốn nên khổ tận cam lai thiên mệnh chi tử. Muốn dọc theo cái này thật đáng buồn con đường tiếp tục nữa. Nếu hiện tại đã bị chính mình phát hiện, liền sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội xoay người. Cố Vân trong lòng đã có so đo, mấy cái lắc mình ở giữa xuất hiện tại Long Ngạo Thiên bên người, ở trên người hắn động chút tay chân. Trực tiếp gieo xuống ma trùng rất có thể sẽ bị phát hiện, hiện tại cũng chỉ có sau khi cường hóa nghe lén phù có thể phát huy tác dụng. Tại an bài tốt hết thảy sau, Cố Vân liền không lại tiếp tục để ý tới tựa như giống như chó chết vậy thiên mệnh chi tử, theo kịch bản tiến lên, hắn sẽ tự chịu diệt vong, hiện tại không cần thiết đánh cọ động rắn. Rất nhanh, xe kéo tại Trấn Hải Vương phủ trước cửa vững vàng dừng lại. Cố Vân thản nhiên bước xuống. Liêu Thiên Phong đã sớm chờ ở bên ngoài, cung nên thái tử điện hạ. Sư thúc không cần đa lễ. Cố Vân giang tươi cười ôn hòa, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người, Liêu quận chủ đâu? Thái tử điện hạ đích thân tới, tiểu nữ ngay tại trong khuê phòng sớm chuẩn bị, không thể thân nên, còn xin điện hạ thứ tội. Trước đây Liễu Như Yên nói muốn trở về hảo hảo cách ăn mặc một phen, không nghĩ tới đều đi qua hai canh giờ còn không có kết thúc. Liêu Thiên Phong cũng chỉ đành vội vàng truyền âm thúc giục. Cũng may Cố Vân tựa hồ cũng không thèm để ý, không sao, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Điện hạ xin mời. Liêu Thiên Phong nhường ra một lối đi. Hai người tiến vào vương phủ chính sảnh. Trong sảnh hương trà lượn lờ, bày biện hoa lệ mà không mất đi lịch sự tao nhã, rất hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ qua. Cái này Liễu Thiên Phong, làm sự tình cũng là giọt nước không lọt. Cố Vân trong lòng đã có đánh giá, lúc này, một thị nữ cung kính tiến lên, dâng lên một chén nước trà, Liễu Thiên Phong giới thiệu nói, điện hạ thử nhìn một chút, đây là tiểu nữ cũng đã chuẩn bị tuyết đỉnh lạnh thúy thu từ Bắc Cảnh Tuyết Long Sơn mạch đỉnh phong, 300 năm mới 12. Công hiệu bên trên có lẽ không bằng Cố gia một chút thần vật, nhưng là cảm giác bên trên tất nhiên sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Cố Vân khẽ nhấp một cái, quả nhiên hai mắt tỏa sáng. Trà thang trong trẻo, cửa vào hồi cam, linh khí dồi dào, đích thật là trà ngon. Liêu quận chủ có lòng, gặp Cố Vân hài lòng, Liêu Thiên Phong trong lòng an tâm một chút, thái độ này mới tốt tiếp tục trao đổi đi. Nâng ly cạn chén, hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Rất nhanh, bên ngoài phòng truyền đến hoàn bội đinh đương thanh âm, nương theo lấy một trận thanh nhã làn gió thơm. Phụ vương, thái tử điện hạ đợi lâu, là như khói thất lễ. Rèm châu nhẹ văng lên, một đạo thân ảnh hiệu điệu chậm rãi đi vào chính sảnh. Cố Vân dương mắt nhìn lên, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Lúc này Liễu Như Yên, hiển nhiên là trải qua cực kỳ tỉ mỉ cách ăn mặc. nàng đổi một bộ màu thủy lam lê đất chạy tiền váy, váy áo bên trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh mịn gợn sóng nước, lúc hành tẩu như sóng biếc chảy xuôi, dập dờn sinh huy. Bên hông thắt một đầu mềm ngân khinh la bách hợp thao, phát họa ra không đủ một nắm vòng eo. Đen nhánh sáng bóng tóc đen trải thành ưu nhã kinh hồng búi tóc, sinh ra kẽ hở tô điểm mấy cái tiểu xảo chân châu châm gài tóc cùng một chi thông thấu lam ngọc châm cài tóc, giản lược thanh nhã, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ. Nàng thoa nhẹ phấn trang điểm, nhặt quét mày ngài, trên môi điểm nhàn nhạt màu son, thiếu đi mấy phần bức người diễm lệ, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ mềm mại cùng thư quyền khí. Nàng có chút cụp mắt xuống, dài tiệp run rẩy, đi vào Cố Vân trước mặt, vén áo thi lễ, tư thái ưu mỹ đến không thể bắt bẻ. Thần nữ Liêu Như Yên, tham kiến thái tử điện hạ. Thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo một tia vừa đúng e lệ. Không thể không nói, Liễu Như Yên sắc thực cam hiểu sâu như thế nào hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt. Nàng biết Cố Vân thân phận tôn quý, được chứng kiến tuyệt sắc đến không hết, nùng trang diễm mạn, ngược lại rơi xuống tầm thường, thanh tân đạm nhã, đây mới là thượng sách, có thể bắt lấy Cố Vân con mắt, ngươi nhìn hắn hiện tại chẳng phải nhìn mình cằm chằm. Liễu Như Yên đối với tự thân mị lực không có chút nào hoài nghi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân xưng hô cũng không phải hư bình. Chỉ bất quá, vẹn vẹn bằng vào mỹ mạo muốn để Cố Vân coi trọng mấy phần, độ khó hay là quá cao, dám mỹ vô số thiếu niên đã sương có cực cao cấp trị, bây giờ cũng bất quá là bị Liễu Như Yên tương đối đặc thù mệnh cách hấp dẫn. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận nữ chủ. Huyền Thanh Bảo giám thứ 22 trang. Tính danh: Liễu Như Yên. Tuổi tác: 852. Tu vi: Đại Thánh cảnh. Thể chất: Như khói thánh thể thiên tư cốt sắc, âm khí thịnh vượng, rất dễ trêu chọc thiên mệnh chi tử. Thân phận: Mạnh nhất ma con rể nữ chính, ngươi không phải thế thân sao, làm sao thành mỹ ma nữ chính, vạn lần trả về, liếm cuối đạo ai là đỉnh nữ chính. Kịch bản đang tạo ra. Gia Châu, thật không hổ là Như Khói đại đế. Ba cái chỉ là thiên mệnh hạn mức cao nhất, không phải Liễu Như Yên hạn mức cao nhất. Hơn nữa còn có cái này vạn lần trả về. Liễu Bối đạo ai là đỉnh nữ chính thân phận, nói cách khác tại đụng phải thiểm cầu này nhân vật chính trước đó, Liễu Như Yên tại hai cái nhân vật chính ở giữa quay vòng, còn có thể bảo trì hoàn bích chi thân. Đây cũng không phải là bình thường thiên phú. Lấy lại tinh thần, Cố Vân lộ ra một tia cười ôn hòa ý, Liễu quận chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Liễu Như Yên theo lời tại Cố Vân dưới tay ghế hoa lên ngồi xuống, tư thái ưu nhã, lưng eo thẳng tắp, mặc dù muốn định nọt Cố Vân, nhưng cũng vẫn như cũ bảo trì một bộ quận chúa tư thái, phần kiêu ngạo khí tận trong xương tủy rất khó làm hao mòn, tựa như cái kiêu cao lĩnh bên trên đóa hoa, cao quý, lanh diễm, chỉ khi nào nở rộ, phương hoa ngàn vạn. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Liễu Như Yên đứng người lên, đi đến Cố Vân bên người, tố thủ chấp lên trên bàn ấm từ xa, động tác trôi chảy vì Cố Vân một lần nữa rót đầy một chén trà nóng. Điện hạ có thể lại nếm một chút, tuyết này đỉnh lạnh thúy thứ hai cua, tư vị lại cùng lúc trước khác biệt. Gian làm việc, trên người nàng hương phân rất là tự nhiên chảy vào Cố Vân trong lỗ mũi, đồng thời hướng về Cố Vân chỗ khẽ đung đưa, tạo thành một chút không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc. 10. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành. Vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch thiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 594, gõ 2 hợp 1, 1, chương 594, gõ 2 hợp 1, 1. Cố Vân ngồi ngay ngắn bất động, tùy ý cái kia thanh nhã mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, cảm thụ được chỗ cánh tay ngẫu nhiên chuyển đến, cách vải áo rất nhỏ đụng vào. Hắn bưng lên ly kia mới châm trà, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ hắn đáy mắt chợt lóe lên nghiền ngẫm. Cái này một đóa thiên mệnh kịch bản bên trong cao lĩnh chi hoa, tựa hồ có chút không giống chứ. Đúng là có một phong vị khác. Cố Vân khẽ nhấp một cái, khen. Liễu Như Yên trong lòng hơi vui, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia thanh lãnh bên trong mang theo vừa đúng é lệ bộ dáng, điện hạ ưa thích thuận tiện. Nàng lui về chỗ ngồi, bảo trì đoan trang tư thái. Trong lòng càng là cảm thấy đã thành tám điểm, bằng vào mỹ mạo của mình, lại xấu hổ mang e sợ chủ động xuất kích. Thái tử này điện hạ tất nhiên cầm giữ không được, nếu như có thể trở thành Cố gia chủ mẫu, như vậy cái gì vô thượng thần triều nữ đế vị trí đều có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Liêu Thiên Phong đem đây hết thảy để ở trong mắt, nữ nhi biểu hiện hẳn là không thể bắt bẻ, nhưng là Cố Vân. Vẻ mặt của người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn, thật sự là để cho người ta có chút nhìn không thấu. Liêu quận chủ muốn bái thu viện trưởng vi sư, không chỉ có nếu lại tu hành một đạo có đầy đủ thiên phú, còn phải đối với đại đạo kinh điển có châu nghiên cứu. Không biết ở phương diện này có thể có chỗ đọc lướt qua. Cố Vân buông xuống chén trà, nhìn như tùy ý mở ra chủ đề. Liễu Như Yên mừng rỡ, biết chính đề tới. Điện hạ quan tâm hỏi, Như Khói không dám giấu giốt, khi nhàn hạ hoàn toàn chính xác đọc qua một chút địa tịch. Sau đó, hai người nhằm vào một chút nổi tiếng trải qua tập trung vào đi một phen biện luận, không ra Cố Vân đoán trước, Liễu Như Yên đối đáp trôi chảy, hiển nhiên từng hạ xuống khổ công. Cố Vân an tính nghe, ngẫu nhiên gật đầu, có thể là truy vấn một câu, dẫn dắt đến nàng xâm nhập. Hắn vấn đề thường thường đánh trúng điểm mấu chốt, trực chỉ hạch tâm mâu thuẫn, để Liễu Như Yên không thể không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối, trong lòng đối với Cố Vân bác học cùng mẫn duệ càng là sợ hãi thán phục. Liêu Thiên Phong thì là một trận hãi hùng khiếp vía, nếu là đối hoàng vị hoàn toàn không có hứng thú, vì cái gì Cố Vân sẽ còn đối với mấy cái này kinh điển nội dung quen thuộc như thế? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Nhưng mà trên thực tế, những nội dung này đều là Cố Vân tại Cố gia tàng thư các lúc trong lúc vô tình nhớ, hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực, thức hải lại dị thường khổng lồ, trí nhớ siêu quần, nắm giữ những này tự nhiên không nói chơi. Mà Liễu Như Yên từ nhỏ liền là kế thừa hoàng vị làm chuẩn bị, đối với đế vương tâm thuật nắm giữ cũng coi là giọt nước không lọt. Hai người hàn huyên hồi lâu, rất nhanh qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Cố Vân ánh mắt trở nên có chút mê ly, mà Liễu Như Yên chẳng biết lúc nào đã dựa vào bên cạnh hắn. Trên người nàng cái kia cố thanh nhã mùi thơm càng nồng đậm, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu, quanh quẩn tại Cố Vân trong mũi. Nạo nhân tư thái có chút nghiêng, mềm mại xúc cảm như có như không cách vải áo truyền đến, đem mép chén đưa tới Cố Vân bên môi.
Điện hạ, rượu này có thể hợp ngài khẩu vị.
Nàng thanh âm mềm mại đáng yêu, phần kia tận lực duy trì thanh lãnh sớm đã hòa tan, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phát họa từng tia yêu thương. Mắt phượng chỗ sâu, một tia nhất định phải được quang mang lấp loé không yên. Cố Vân trong mắt nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nhan, không có cự tuyệt, liền tay của nàng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức cánh tay bao quát, tùy tiện liền đem Liễu Như Yên cái kia mềm mại hương thơm thân thể mềm mại đưa vào trong ngực.
Nha.
Liễu Như Yên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, dường như chấn kinh, nhu để vô ý thức chống đỡ tại Cố Vân trước ngực, nhưng này phần khước từ yếu ớt đến gần như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt từng đỏ, trong khi hô hấp mang theo một tia thơm ngọt mùi rượu, hà hơi như lan, điện hạ.
Ngài đây là?
Cố Vân cúi đầu nhìn xem nàng, tay không nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng nóng hổi gương mặt, động tác ngả ngớn mà làm cản, khóe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong.
Rượu này
say lòng người, người
càng say lòng người.
Thanh âm của hắn trầm thấp, nhiệt khí phất qua Liễu Như Yên hai. Liễu Như Yên trong lòng cuồng hỉ, chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Nàng thuận thế liền muốn mềm hơn tiến sát Cố Vân trong ngực, đầu ngón tay như có như không tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, thanh âm tiểu mị đến có thể chảy ra nước, điện hạ ưa thích thuận tiện.
Như khói,
nguyện vì điện hạ rót rượu cả một đời.
Nàng nói, lại chấp lên bầu rượu.
Một bên Liễu Thiên Phong sớm đã tự hành tối lui, đem một đám thị nữ, thị vệ tất cả đều bình phong đi, không muốn quấy rầy nữ nhi cơ hội thật tốt. Nhưng mà, ngay tại Liễu Như Yên chén rượu đưa tới Cố Vân bên môi thời điểm, thiếu niên lại có chút hơi nghiêng đi đầu. Nắm cả Liễu Như Yên vòng eo tay cũng không buông ra, một tay khác tiếp nhận chén rượu, thưởng thức đứng lên.
Rượu, sau đó lại uống cũng không muộn.
Cố Vân thanh âm vẫn như cũ mang nụ cười, lại làm cho Liễu Như Yên không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh, bản cung chợt nhớ tới một chuyện, hơi cảm thấy thú vị, muốn cùng quận chúa chia sẻ. Không biết Liễu tiểu thư có thể hay không nể mặt. Liễu Như Yên trong lòng hơi hồi hộp một chút, gượng cười nói, điện hạ mời nói, như khói.
Dựa hai lắng nghe.
Cố Vân đầu ngón tay từ gương mặt của nàng trượt xuống, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Nghe nói phủ quận chúa bên trên từng có một vị tên là Long Ngạo Thiên người ở rể. Hắn ngữ khí hời hợt, phản phất chỉ là đang đàm luận một cái râu ria danh tự.
Vâng, ba.
Như là nước đá thêm thức ăn, Liễu Như Yên trên mặt mị thái trong nháy mắt cứng đờ, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên một mảnh trắng bệnh.
Long Ngạo Thiên,
hắn làm sao lại biết Long Ngạo Thiên? Chuyện này nên làm rất bí mật mới là, đến tột cùng là trong phủ cái nào hạ nhân lắm miệng. Trong nháy mắt, vàng lương ngọc đẹp vừa chạm vào liền phá, một cỗ khủng hoảng trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim.
Điện hạ, nàng thanh âm phát run, ngay cả thân thể mềm mại cũng bắt đầu có chút phát run. Cái kia, đó bất quá là cái ti tiện tập dịch, đã sớm bị khu trục xuất phủ,
không đáng giá nhắc tới.
Ngươi chớ khẩn trương a,
ta cũng sẽ không ăn ngươi, đúng hay không? Cố Vân cười đem Liễu Như Yên ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình.
Có câu hỏi này, chẳng qua là ta vừa tới vương phủ thời điểm, thấy được một cái thú vị hình ảnh.
Nói, Cố Vân vung tay lên một cái, lúc đó mấy tên tạp dịch cong Long Ngạo Thiên thi thể đi đến bãi tha ma hình ảnh liền xuất hiện tại Liễu Như Yên trước mắt.
Liễu quận chủ quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, vô luận như thế nào tên ăn mày này cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi.
Theo Cố Vân lời nói mỗi chữ mỗi câu chậm rãi thoát ra, Liễu Như Yên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ.
Điện hạ,
ta.
Nàng thanh âm khô khốc phát run, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra.
Nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm, liền hoảng hốt chạy vừa tìm một tên ăn mày giải quyết việc cần kiếp trước mắt.
Bây giờ trông thấy hắn ngăn cản chính mình con đường đi tới, liền lập tức bỏ đi như giày cũ.
Liễu quận chủ coi là thật giỏi tính toán.
Làm sao, có phải hay không cảm thấy bản cung cũng như cái kia Long Ngạo Thiên bình thường, bất quá là ngươi tiến thêm một bước đá đặt chân.
Cố Vân khỏe miệng vẫn như cũ treo cười, nhưng Liễu Như Yên lại cảm giác lạnh cả người, nàng muốn từ Cố Vân trên thân xuống tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
10.
Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành.
Tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không.
Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cùng người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung.
Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới.
Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng.
Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương.
Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ.
Cái kia Tôn Ngộ Không,
hắn đã thành thánh rồi.
Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.
Chương 594, gõ 2 hợp 1, 2, chương 594, gõ 2 hợp 1, 2.
Nhưng là thân thể lại bị thiếu niên một mực khóa lại, căn bản không thể động đậy. Lúc này nàng mới hiểu được, trước mắt mình thiếu niên này đến tột cùng là như thế nào tồn tại.
Chính mình hết thảy tiểu tâm tư có lẽ đều bị đối phương để ở trong mắt.
Không, không phải, như khói đối với điện hạ tuyệt không hài lòng.
Con rồng kia Ngạo Thiên bất quá là cái ti tiện sâu kiến thôi, hắn làm sao có thể cùng điện hạ đánh đồng?
Như khói trong lòng chỉ có điện hạ, nguyện vì điện hạ làm bất cứ chuyện gì.
Trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt, thanh âm khẩn thiết, để cho người ta không phân rõ đến tột cùng là chân tình hay là giả dối.
Nhìn xem nàng hoa dung thất sắc bộ dáng, Cố Vân trong lòng cười lạnh, cao ngạo thiên nga trắng một dạng có rơi xuống đùi bặm thời khắc.
Đối phó loại nữ nhân này, liền không thể quá cho sắc mặt tốt, nàng sẽ đem hết thể dễ làm là đương nhiên, yên tâm thoải mái.
Muốn chân chính chinh phục Liễu Như Yên, đầu tiên muốn làm chính là để nàng từ đáy lòng cảm giác được
sợ hãi.
Cái này cùng huấn luyện chó là giống nhau, đối với nó quá tốt rồi, nó liền sẽ bắt đầu không coi ai ra gì, hộ ăn, nhe răng mọi thứ thông.
Chỉ khi nào triệt để đem chinh phục, vậy liền sẽ thời khắc chó vẫy đuôi mừng chủ, vĩnh viễn không phản bội.
Mà bây giờ trình độ
còn kém rất xa,
có thể làm bất cứ chuyện gì sao?
Đối với
Liễu Như Yên không ngừng gật đầu, điện hạ muốn như khói như thế nào, như khói liền như thế nào. Vậy dạng này, ngươi trước cùng hắn giải thích chúng ta quan hệ. Cố Vân khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, nắm cả Liễu Như Yên vòng eo tựa lưng vào ghế ngồi. Dưới đường, một đạo toàn thân quấn quanh lấy hắc khí thân ảnh, một bước một cái dấu chân, chậm chậm đạp tiến đến. Rồng, Long Nạo Thiên. Liễu Như Yên thanh âm hơi có chút run rẩy, vốn là lòng còn sợ hãi, hiện tại lại bị cảnh tượng trước mắt hù đến. Long Nạo Thiên trên khuôn mặt che kín vết sẹo, liền ngay cả đầu lâu giờ phút này đều có chút biến hình. Thân hình co rúm ở giữa từng bước một tới gần, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Ta nói là gì hôm nay ngươi đột nhiên đem ta đuổi ra vương phủ, nguyên lai là đã sớm tìm một cái tiểu bạch kiểm. Ha ha ha, coi là thật buồn cười, danh mạn đế đô đệ nhất mỹ nhân, bí mật cũng bất quá là một cái không biết liêm sỉ gái điếm túi thôi. Long Nạo Thiên thanh âm tức giận mở miệng, trong lòng đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào. Liễu Như Yên đều đã giúp vào nam nhân khác trong lực, ngươi còn muốn hắn làm sao nhịn xuống dưới. Tại bãi tha ma sau khi tỉnh lại, hắn ẩn ẩn phát hiện linh lực của mình tu vi giống như đang khôi phục, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là giống như cái kia tình kiếp đối với mình ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đã như vậy, vậy mình còn lưu tại Trấn Hải Vương phủ liền không có nửa phần ý nghĩa. Chỉ bất quá cái này Liễu Như Yên cũng dám đem chính mình đuổi đi, trước khi đi chính mình cũng nhất định phải cho nàng một cái là khắc sâu nhất giáo huấn. Giấu trong lòng dạng này phẫn nộ, Long Ngạo Thiên đi mà quay lại, kết quả là thấy được cái này khiến chính mình muốn rách cả mí mắt một màn. Ở trước mặt hắn cao ngạo thanh lãnh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn Liễu Như Yên, giờ phút này lại như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như, rúc vào một nam nhân khác trong ngực. Nam tử kia động tác tùy ý, một bàn tay đã sớm tùy ý làm vậy, có thể Liễu Như Yên nhưng không có bất kỳ động tác gì, hai gò má có chút phím hồng, thở gấp nhẹ nhàng khí thô, còn giống như có chút đắm chìm trong đó. Liễu Như Yên, ngươi chính là cái tiện nhân. Đột nhiên xuất hiện liên tiếp chửi mắng cũng đem Liễu Như Yên từ vừa mới chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại, nàng đột nhiên quay đầu, nguyên bản hoảng sợ trống rỗng ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, sau đó chính là cực hạn chán ghét hợp băng lãnh, thanh âm bén nhọn, ngươi là nơi nào tới tên ăn mày? Ta không phải đã đem ngươi đuổi ra vương phủ sao, hiện tại trả lại làm cái gì a? Điện hạ, ta cũng sớm đã đuổi hắn, ta cùng hắn không có quan hệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Cố Vân, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng định ngọt. Đốt. Thiên mệnh chi tử Long Nạo Thiên gặp bạo kích, ban thưởng phản phái trị 3000 điểm. Trông thấy Liễu Như Yên cực hạn tiêu chuẩn kép biểu hiện, Long Nạo Thiên khí cấp công tâm, trên người ma khí mãnh liệt, cả người đều đến bộ phát biên giới, Liễu Như Yên, ngươi ưa thích hắn có phải hay không? Vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi đem hắn triệt để vỡ nát, ta cũng phải để cho ngươi nhìn xem, lựa chọn của ngươi, đến tột cùng đến cỡ nào bờ cười. Nói Long Nạo Thiên ánh mắt khóa chặt Cố Vân, thiếu niên khí tức bình hàn, tuổi tác lại nhỏ, xem xét cũng không có cái gì uy hiếp. Mặc dù bây giờ chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Long Nạo Thiên cảm thấy đối phó một cái nho nhỏ Cố Vân, hẳn không có vấn đề gì. Chịu chết đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Nạo Thiên uy áp đấu đá mà đến. Cố Vân khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt cũng hiện lên một sợi hắc khí. Trong nháy mắt, Long Nạo Thiên con ngươi co vào đến cực hạn, mặc dù rất giống không có cái gì phát sinh, nhưng là hắn lại cảm giác Cố Vân sau lưng giống như đứng đấy một tôn từ thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại vĩ ngạn, dùng một loại vượt lên trên vạn vật, quan sát chúng sinh hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Băng lãnh, tĩnh mịch, trống rỗng. Trong nháy mắt vô số tâm tình tiêu cực xông lên đầu, cảnh tượng trước mắt giống như hóa thành núi thây biển máu chìm nổi, vạn ma kêu rên quỷ sát. Một cấu nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn, viễn siêu hắn nhận biết cấp độ khủng bố ma huy, như là cựu thiên tinh hà chút xuống, ầm vang đặt ở hắn ma hồn phía trên. Phúc. Long Nạo Thiên như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược mà ra. Mà hết thể này vừa vặn cùng Liễu Như Yên vung ra linh lực bàn tay phù hợp với nhau, thật giống như phát cuồng dã thú bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Vẽ ra bàn tay lơ lửng trên không trung, Liễu Như Yên vì chính mình vừa mới sinh ra sợ hãi cảm xúc cảm thấy xấu hổ, ở trên cao nhìn xuống như chó nhà có tang Long Nạo Thiên, trong mắt vượng tràn đầy chán ghét cùng kinh thường, hạ run rế, cũng dám quấy nhiễu điện hạ thành giá. Hôm nay, bản quận chúa liền bảo ngươi thần hồn câu diệt. Nói, Liễu Như Yên trên thân khí thế hội tụ. Long Nạo Thiên toàn bộ hành trình không có liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vượt qua cáo mượn oai hùng thiếu nữ, đặt ở sau người nó Cố Vân trên thân. Hỗn đản, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Không được, ta thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, không thể cùng là địch. Rất nhanh làm ra quyết đoán, tại Liễu Như Yên xuất thủ thời điểm, mượn linh lực kiểm hộ, Long Ngạo Thiên trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy rời đi. Công kích rơi xuống, đùi bằng khuấy động. Đốt. Thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên đạo tâm bị thương, chật vật chạy trốn, thiên mệnh trị hạ xuống 5000 điểm. Toàn bộ hành trình Cố Vân không có động thủ, vẹn vẹn bằng vào thiên ma uy áp cũng đã đem Long Ngạo Thiên dọa đến tè ra quần. Đến cùng là vô địch lưu thiên mệnh chi tử, một lần chạy trối chết liền có thể mất không ít thiên mệnh trị. Chỉ bất quá, gia hỏa này không có ta trong tưởng tượng đầu sắt, xem ra còn phải từ ma giáo vào tay. Cố Vân trong lòng suy nghĩ, có so đo. Ngoại giới, gặp đuổi bằng tán đi, Long Nạo Thiên thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Liễu Như Yên còn tưởng rằng là đối phương đã thần hồn câu diệt, quay người nói ra, điện hạ, cái kia không biết chết sống cuồng đồ đã phục chu, đã quấy rầy điện hạ, là như khói chi tội. Phục chu? Ngươi cảm thấy, hắn thật đã chết rồi sao? Cố Vân một tay lấy Liễu Như Yên bắt lấy, bắt cổ họng của nàng nhấc lên. 10. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một bình, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành. Xuyên qua đại càn trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần mạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 595, đến từ Cố lão sư dạy bảo, chương 595, đến từ Cố lão sư dạy bảo. Nô. Liễu Như Yên bất ngờ không đề phòng, cổ họng bị bóp chặt, hô hấp lập tức trở nên không gì sánh được khó khăn, một tấm gương mặt xinh đẹp cấp tốc từ trắng chuyển đỏ, dần dần nổi lên tím xanh. Nàng dưới hai tay ý thức bắt lấy Cố Vân cổ tay, ý đồ tránh thoát, nhưng này một tay lại như là kiểm sắt giống như không nhúc nhích tí nào. Địa. Bên dưới. Nàng gian nan từ giữa hàm răng gạt ra hai chữ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cũng không hiểu. Xem thật kỹ một chút đi. Cố Vân cười vung tay lên, trong đại sảnh quanh quẩn lên Long Ngạo Thiên sống sót sau hai nạn thanh âm. Không có bất kỳ cái gì hình ảnh, cứ như vậy trống rỗng vang lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nam nhân kia đến tột cùng là tồn tại gì? Còn tốt có Liễu Như Yên thằng ngu này vì ta che lấp, nếu không ta muốn bỏ trốn mất dạng chỉ sợ còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực. Thanh âm im bặt mà dừng, trong không khí đều phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Vân trùng điệp hất lên, đem Liễu Như Yên ném xuống đất, người sau lúc này mới thở nổi, bưng bít lấy cổ nằm xuống đất có rúm lại không thôi. Qua hồi lâu mới khôi phục tới, không chút do dự vội vàng đi bắt Cố Vân mắt cá chân, điện hạ, như khói không phải cố ý, như khói quả nhiên là hạ tử thủ, chỉ là ta không biết. Ta thật không biết. Bị một cái tự nhận là sâu kiến gia hỏa như vậy chơi bừa, cảm giác như thế nào? Cố Vân cười câu lên đối phương cái cằm, hiện tại còn cảm thấy hắn chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tạm dịch sao? Như khói biết sai, đa tạ điện hạ chỉ điểm. Dường như hiểu rõ cái gì, Liễu Như Yên nắm lấy Cố Vân mắt cá chân tay không lực rủ xuống đi, sủi lơ trên mặt đất, lạnh cả người, phản phất tất cả khí lực đều bị rút sạch. Long Nạo Thiên cái kia sống sót sau hai nạn thanh âm thỉnh thoảng tại trong óc nàng quanh quẩn, đâm xuyên qua nàng tất cả kiêu ngạo cùng tự phụ. Chính mình xem thường người, trên thực tế cũng đem chính mình đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nói không chừng 300 năm trước trận kia thai hương, vốn là Long Nạo Thiên tận lực thiết kế, chính mình cái gì cũng không biết, vẫn còn tự cho là đúng. Nếu như không có người trước mắt đột nhiên xuất hiện, có lẽ chính mình sớm muộn có một ngày sẽ ở Long Nạo Thiên tính toán bên dưới, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhớ tới nơi này, nàng nâng lên con ngươi, nhìn về phía thiếu niên cái kia tuấn giật khuôn mặt, phức tạp tâm tư lại tăng thêm một vòng cảm kích. Nhìn xem độ thiện cảm gia tăng, Cố Vân trong lòng cười lạnh, ngươi nhìn, nàng còn phải cảm tạ mình đâu. Đi, ta cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy chỉ điểm một cái lanh chanh ngu xuẩn. Chỉ bất quá thật muốn tiếp sư tôn ta ban, nhận rõ chính mình, rất trọng yếu. Đem Liễu Như Yên mò lên, người sau còn có chút chưa tỉnh hồn. Cố Vân nhu hòa vì đó an ủi nhảy lên trái tim, ngón tay xẹt qua cái kia trắng non cái cổ, phía trên hiện tại có một đạo chói mắt vết đỏ. Nếu không có Liễu Như Yên có đại thánh cảnh tu vi, vẹn vẹn vừa mới động tác liền có khả năng trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Điện hạ, như khói biết sai rồi. Cảm thụ được Cố Vân ngón tay tại cái cổ của mình chỗ du động, Liễu Như Yên vừa mới buông xuống tâm lại một lần nhấc lên. Thanh âm đều mang một tia hoảng sợ. Đều nói gần vua như gần quạng, Cố Vân cho người cảm giác còn hơn, nhưng nhìn lấy gò má của hắn, Liễu Như Yên hai gò má không hiểu sinh ra một tia ánh nắng chiều đỏ. Nhất là cảm nhận được chỗ cổ truyền đến ấm áp cảm giác, rất nhanh, vết đỏ đã triệt để tiêu tán. Lúc này, Liễu Thiên Phong thân ảnh bỗng nhiên xâm nhập, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới đại điện bên này phát sinh dị thường linh lực ba động, hắn lập tức liền muốn đuổi tới, chưa từng nghĩ vậy mà tốn hao thời gian lâu như vậy. Có người vận dụng không gian pháp tắc đem vương phủ kết cấu cải biến, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt. Chỉ bất quá đuổi tới thời điểm, lại là bức tranh này, trong điện không có người bên ngoài. Nữ nhi êm ái giúp vào thái tử điện hạ trong ngực, trên mặt hay là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hoang mang trong lòng của hắn sinh sôi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Vân nhẹ nhàng cười, sư thúc tới thật đúng lúc. Như khói vừa mới có chút chấn kinh, sau đó liền giao cho ngươi. Nói hắn đem Liễu Như Yên buông xuống, sắc trời dần dần muộn, Cố Vân liền không tiếp tục làm phiền. Lời nói rơi xuống, không có đối với thu đồ đệ một chuyện làm ra bất kỳ phán đoán gì, Cố Vân hướng về ngoài điện mà đi. Liêu Thiên Phong trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ cô đơn, bất quá cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, ta đưa tiễn thái tử điện hạ. Không cần. Liêu sư thúc, sau ngày hôm nay, các ngươi vương phủ an phòng cần phải nhiều hơn điểm tâm a. Đi đến Liêu Thiên Phong bên người, thiếu niên cười khẽ tại Liêu Thiên Phong vỗ vỗ lên bả vai. Người sau một mặt một bức, có chút không biết làm sao, thẳng đến Cố Vân rời đi, mới vội vàng đi vào thân nữ nhi bên cạnh hỏi thăm. Tiên nhi, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Liêu Như Yên lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt một lần nữa biến trở về nguyên bản cao ngạo lãnh diễm bộ dáng. Không có gì, phụ vương, dựa theo điện hạ nói đi làm đi. Người thành công không có. Gặp nữ nhi bộ dáng này, Liêu Thiên Phong thăm dò tính hỏi. Liễu Như Yên nghe vậy khẽ giật mình, sờ lên ngực của mình, vừa mới Cố Vân phần lớn thời gian đều ở nơi này chơi đùa, hẳn là thành công đi. Nàng không phân rõ, cũng không dám đoán. Còn lại chỉ có Cố Vân đến lần nữa, mới có thể chân chính làm rõ ràng. Phụ vương, người đây cũng không cần quản. Thái tử điện hạ không phải người bình thường, chúng ta hết thảy tính toán đều là không có ý nghĩa. Bất quá, có một việc ta có thể cùng ngươi nói, từ nay về sau, Trấn Hải Vương phủ cùng Cố gia liền cột vào trên một sợi thừng, nếu có chỗ phản bội, kết quả của chúng ta cũng sẽ là vạn kiếp bất phục. Tiên nhi, ngươi đây là nói cái gì đó? Chúng ta Vô Thượng Thần Triều vốn là cùng tiên cổ Cố gia liên hệ rất sâu, Cố gia nội tình sao mà thâm hậu, toàn bộ 3000 đạo vực đều không có có thể cùng chống lại thế lực. Cái gì phản bội, bắt đầu nói từ đâu? Như thế tốt lắm. Phụ thân đại nhân, ta hơi mệt chút, hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi. Liễu Như Yên nói xong liền cũng đứng dậy, lảo đảo hướng về gian phòng của mình mà đi. Liêu Thiên Phong nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn nữ nhi cái bộ dáng này, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thành công? Thế nhưng là, đây không phải Yên Nhi cho tới nay nguyện vọng sao, vì sao lại là bộ dáng này? Không hiểu rõ, khả năng người tuổi trẻ bây giờ cùng chúng ta lúc kia đã không giống với lúc trước. Liêu Thiên Phong lắc đầu, cuối cùng nhớ tới Cố Vân cùng Liễu Như Yên lời nói. Không thể phản bội, cũng chính là không có khả năng làm trái ý tứ đi. Thái tử điện hạ lúc rời đi nói cái gì tới, gia cố vương phủ phòng ngự, đây có phải hay không là đang nhắc nhở ta?
Liêu Thiên Phong không xác định nhưng vẫn là dự định mấy ngày nữa tìm mấy cái trận pháp đại sư đến đây gia cố một chút phòng ngự bốn.
Về đến phòng bên trong, Liễu Như Yên té nằm trên giường, trên ngực bên dưới chập trùng thở hổn hển. Trong óc đạo thân ảnh kia căn bản vùng đi không được, điện hạ.
Đương nhiên, đạo thân ảnh kia phảng phất quay đầu, đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Liễu Như Yên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thật giống như chính mình lại về tới trong ngực của hắn.
10. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành.
Tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không.
Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung.
Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới.
Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng.
Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương.
Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ.
Cái kia Tôn Ngộ Không,
hắn đã thành thánh rồi.
Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.
Chương 596, hắc hóa, chương 596, hắc hóa.
Liễu Như Yên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngực kịch liệt chập trùng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng ngắm nhìn bốn phía, hoa lệ khuê phòng yên tĩnh im ắng, chỉ có chính nàng tiếng thở hào hển đang vang vọng.
Là ảo giác sao?
Nàng tự lẩm bẩm, đưa tay xoa trán của mình, xúc tu một mảnh lạnh bớt.
Vừa rồi từng màn quanh quẩn, trên người nàng mắt trần có thể thấy trở nên đường đỏ một lần, từ trên xuống dưới.
Khô nóng khó nhịn tâm tư cơ hồ muốn để nàng nổi điên, vươn tay ra tiếp tục quấn lấy chính mình tuyết trắng cái cổ.
Trong ấn tượng cảm giác hít thở không thông một lần nữa vây quanh, nàng ghé nằm trên giường, hai cước đều lơ lửng giữa không trung run rẩy.
Thật lâu, nàng buông lỏng ra hai tay,
từng ngụm thở hổn hển.
Điện hạ ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?
Như khói không có ác ý, một trái tim đều là ngươi đó a, điện hạ.
Vì cái gì?
Vì cái gì không chịu nhìn nhiều ta một chút?
Liễu Như Yên co quắp tại trong mền ấm, nguyên bản thanh lãnh mắt phượng giờ phút này bị đậm đặc hắc ám nhuộm dần, thấu không ra một tia sáng.
Ngón tay nhỏ bé của nàng gắt gao móc lấy dưới thân tơ lụa, đốt ngón tay trắng bệch, thân thể bởi vì một loại nào đó ở bên trong xung đột mà run rẩy kịch liệt.
Cố Vân thân ảnh như là ác ngộng, tại trong óc nàng vùng đi không được.
Động lòng người không chỉ cái kia làm lòng người gây phong hoa, càng có hắn quan sát chính mình lúc, cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt.
Cái kia bóp cổ lại băng lãnh xúc cảm, cái kia không lưu tình chút nào trách cứ cùng nhục nhã.
Cùng, đầu ngón tay kia xẹt qua da thịt lúc, mang tới, làm cho người run rẩy lại bí ẩn khát vọng xúc cảm.
Sợ hãi cùng một loại vặn vẹo hưng phấn xen lẫn, như là dây leo giống như quấn quanh lấy trái tim của nàng, càng thu càng chặt.
Ta sai rồi.
Điện hạ.
Như khói biết sai rồi nàng đem mặt vùi sâu vào mềm mại gối đầu, thanh âm im lìm câm, mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là tại sám hối, lại như là tại khẩn cầu, như khói cũng không dám lại tự cho là thông minh,
cũng không dám nữa.
Nàng khóc lóc kể lể lấy, thanh âm thê lương.
Có thể vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, tán loạn sợi tóc dính tại mồ hôi ẩm ướt gương mặt, hai con ngươi đen nhánh kia lóe ra cố chấp ánh sáng.
Không, ta không có sai. Nàng thanh âm đột nhiên sắc nhọn đứng lên, ta chỉ là muốn đạt được ta nên được.
Đế vị,
còn có ngươi.
Điện hạ,
chỉ có ngươi mới xứng với ta,
chỉ có ta mới có thể đứng tại bên cạnh ngươi.
Nàng lảo đảo bò xuống giường, vọt tới trước bàn trang điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trong kính cái kia đôi mắt đen kịt, thần sắc điên cuồng chính mình.
Nhận rõ chính mình.
Điện hạ muốn ta nhận rõ chính mình.
Ha ha ha, ha ha ha.
Nàng rỗi ra tay run rẩy, vuốt ve mặt kính, phản phất đồng thời đang vuốt ve Cố Vân băng lãnh gương mặt, ta thấy rõ, ta đã thấy rõ.
Ta chính là muốn quyền lực trí cao vô thượng, ta còn muốn ngươi, muốn ngươi.
Ngươi là của ta, điện hạ, ngài đánh nát sự kiêu ngạo của ta, cái kiếp như khói cũng chỉ phải đợi này một mực quân lấy ngươi nữa nha.
Trở về Phong Hoa thư viện, Cố Vân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đây là
hắc hóa.
Đây cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý, dù sao dựa theo Liễu Như Yên tính tình, cứ như vậy triệt để trầm luân cũng không thực tế. Có thể trở thành mấy cái kịch bản nữ chính, như thế nào đơn giản mặt hàng.
Còn nhớ rõ Liễu Như Yên kịch bản thứ hai, ngươi không phải thế thân sao, làm sao thành mỹ ma?
Có lẽ chính là bởi vì lần này hắc hóa, mới khiến cho nàng mở ra kịch bản này con đường.
Nếu là thế thân, đó chính là cùng ta có cái ba bốn phần giống nhau người.
Thiên mệnh a thiên mệnh, ngươi thật đúng là ác thú vị.
Cố Vân khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, ánh mắt nhìn về phía chân trời, lại lộ ra thấu xương lạnh.
Long Nạo Thiên trốn, tiếp theo liền sẽ liên hệ ma giáo tu sĩ.
Nguyên kịch bản bên trong là ai tới?
A, là U Minh a.
Cố Vân cười liên hệ ma chủng, đem tìm tới Long Nạo Thiên cùng đến tiếp sau an bài cùng U Minh giảng thuật một phen.
Cũng dặn dò hắn nhất định phải dựa theo Long Nạo Thiên kế hoạch đi, tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở.
Ở thiên mệnh lực lượng trước mặt, ma chủng lực lượng chưa hẳn bảo hiểm.
Bất quá chỉ cần ta tạm thời không đi phá hư kịch bản đi hướng, mạnh như vậy chế tham gia cũng sẽ không phát sinh.
Đây chính là quy tắc trò chơi, Cố Vân từ trước đến nay là hài tử ngoan, từ trước tới giờ không vượt quân, chỉ là ngẫu nhiên mở chút ít treo mà thôi, ngẫu nhiên, tần suất quyết định bởi với hắn có muốn hay không tiếp tục chơi tiếp tục.
Xe kéo lao vùn vụt mà qua, rất mau trở lại đến Phong Hoa thư viện địa giới.
Cố Vân không chút do dự, thẳng đi vào thu nguyệt từ trong nhà gỗ nhỏ.
Vốn là sâu thẳm hoàn cảnh tại màn đêm làm nổi bật bên dưới trở nên càng thêm tĩnh mịch, Cố Vân nhẹ nhàng rơi xuống đất, thu hồi xe kéo.
Sư tổ.
Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại, thế là thẳng đi vào.
Đẩy ra hờ khép cửa gỗ, một cỗ so ngày xưa càng dày đặc mấy phần cỏ cây thanh hương hỗn hợp có ướt át hơi nước đập vào mặt.
Trong phòng không có điểm đèn, chỉ có mông lung ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh.
Ánh mắt xuyên qua đơn giản phòng lớn, nhưng lại không có thu nguyệt từ thanh âm quen thuộc.
Cố Vân bước chân chưa ngừng, trực tiếp xe nhẹ đường quen hướng về nội viện mà đi.
Hắn cần cùng thu nguyệt từ hồi báo một chút đối với Liễu Như Yên phán định, sau đó liền phải trở lại trong hoàng cung. Bắc Cảnh một trận chiến, Vĩnh Hằng Đế Triều muốn đem Thiên Lôi vực cắt nhường cho Vô Thượng Thần Triều, tự nhiên cần người tiến đến bàn bạc. Rất không may, Cố Vân chính là cái lao lực mệnh, trực tiếp bị Liêu Thiên Hoàng một cái cắt cử làm cái này việc khổ cực. Hiện tại tìm không thấy Thu Nguyệt Tử, Cố Vân cũng chỉ đành ra hạ sách này. Có thể vừa mới bước vào nội thất cửa lớn, chóp mũi liền ngửi nhẹ đến một cỗ dễ ngửi thanh hương, vòng qua một chỗ bình phòng, Cố Vân bỗng nhiên trông thấy một nửa cao bằng người chất gỗ thùng tắm. Mờ mịt nhiệt khí như sa mỏng giống như lượn lờ bốc lên, mơ hồ ánh mắt lại không thể che hết trong thùng cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục phong cảnh. Nữ nhân kia đưa lưng về phía hắn, mặc niệm giống như tóc dài ướt sũng mà rối tung tại bóng loáng trên lưng, lọn tóc rủ xuống trong nước, cùng phiêu phù ở mặt nước mấy mảnh không biết tên cánh hoa dây dưa. Mặt nước vừa vặn không có đến nàng eo họ phơ lỉnh xuôi theo, lộ ra mảng lớn trắng non đến chói mắt lưng ngọc. Tinh tế tỉ mỉ da thịt bởi vì nước nóng thấm vào hiện ra nhàn nhạt màu hồng, giọt nước dọc theo duyên dáng của sống danh chậm rãi trượt xuống. Dường như cảm nhận được có người tới gần, nữ nhân kia phát ra một tiếng nhu hòa tiếng hô, "Nguyệt Tử tiền bối, ngài trở về." "Thật sự là không có ý tứ làm phiền ngươi, lần này xuất hành có chút vội vàng, lại quên mang theo ngủ áo, có thể tạm mượn dùng một lát." Nói, nàng liền chậm rãi xoay đầu lại, mở mịt hơi nước bên trong, lộ ra một đoạn đường cong duyên dáng tầm cùng ướt át môi đỏ. Thái độ của nàng nhẹ nhàng thoải mái, rất hiển nhiên tại Thu Nguyệt Tử nơi này ngủ lại đối với nàng mà nói có chút bình thường, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chỉ là thật lâu không có đạt được đáp lại, nàng lúc này mới mở ra bị hơi nước che đậy hai con ngươi. "Nguyệt Tử tiền bối thế nào, là có cái gì không tiện sao?" Thiếu niên trước mắt hình tượng trở nên rõ ràng, thanh âm của nàng cũng cứng ở không trung. "Nhã Nhã tiền bối, ta nói ta không thấy gì cả, ngươi tin không?" Cố Vân lui về phía sau, ngoài miệng lộ ra một vòng ngượng cười. 10. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành. Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong ngáy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 597, ngoài ý muốn, nữ đế triệu kiến. Chương 597, ngoài ý muốn, nữ đế triệu kiến. A ba. Một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu sợ hãi phá vỡ tiểu viện yên tĩnh, lập tức lại bị ngạnh sinh sinh bóp chặt, chỉ còn lại có kiềm chế, mang theo kịch liệt xấu hổ giận dữ thở dốc. Bọt nước đống nhiên vẩy lên, thượng quan Nhã Nhã bản lùi về trong nước, chỉ để lại một tấm trong nháy mắt đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp lộ ở bên ngoài. Nàng hai tay gắt gao che ở trước ngực, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vân. "Chú ý, Cố Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Tử tiền bối đâu?" Cố Vân giờ phút này cũng đã cấp tốc quay lưng đi, thượng quan Nhã Nhã ngày bình thường luôn luôn mặc cái kia một thân chế thức nữ quan phục sức, đoan trang nghiêm cẩn, đem tư thái che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Không nghĩ tới ẩn tàng bên trong, lại là như vậy kinh tâm động phách. "Sư tổ." "A, ta cũng là tìm đến sư tổ. Chỉ là ra một chút ngoài ý muốn tình huống." Cố Vân đáp lại nói. "Tiểu tử thúi, vậy ngươi còn không mau một chút ra ngoài?" Thượng quan Nhã Nhã khó thở, thanh âm đều mang thanh âm rung động. "Tiểu phôi đàn này, coi là xoay người sang chỗ khác liền không sao sao? Tiền bối hay là cùng ta nói một chút sư tổ hướng đi đi, không gặp được nàng, ta cũng rất khó xử lý đâu." Cố Vân thanh âm từ truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn lại vẫn lại lấy không đi. Thượng quan Nhã Nhã vừa thẹn vừa vội, hết lần này tới lần khác thân thể chìm ở trong nước không thể động đậy, chỉ có thể hạ giọng vội la lên, "Nguyệt Tử tiền bối bị bệ hạ gấp triệu nhập cung, cụ thể chuyện gì ta như thế nào biết được?" "Ngươi đi mau." "Gấp triệu nhập cung? Chẳng lẽ cũng là vì Vĩnh Hằng Đế triều một chuyện?" Cố Vân trầm ngâm một lát, trong lòng có so đo, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy Nhã Nhã tiền bối chuyện tốt. "Chuyện gì tốt? Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn không tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta." Thượng quan Nhã Nhã cắn răng mở miệng, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng cả đời này đều dâng hiến cho Vô Thượng Thần Triều, thậm chí liên tướng quen nam tử đều không có mấy vị, huống chi cùng người như vậy thẳng thắn đợi tại cùng một mảnh không gian. Có thể nhẫn mại Cố Vân đến bây giờ, đều đã là rất cho Liễu Thiên Hoàng mặt mũi. Tiểu tử này nếu là còn phải tiến thêm bước, nàng đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không làm ra chuyện quá đáng. "Vậy vãn bối như vậy cáo tử." Cố Vân thấy tốt thì lấy, không còn đùa nàng, cất bước liền đi ra ngoài. Thằng đến xác nhận Cố Vân khí tức hoàn toàn biến mất, thượng quan Nhã Nhã lúc này mới từ hơi lạnh trong nước đứng người lên, mang theo một mảnh xoạt tiếng nước. Mông lung thân thể chiếu rọi ở dưới ánh trăng lộ ra càng tươi đẹp động lòng người, nàng không lo được lau khô thân thể, chỉ là lung tung nắm lên khăn tắm bao lấy, đi chân đất liền vọt tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong viện giông tuyết, ánh trăng như nước, nơi nào còn có Cố Vân thân ảnh. Nàng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một bên nhận chữ vật, trên thân linh lực bốc hơi, đổi về cái kia thân đoan trang chế ngự, chỉ là trái tim vẫn như cũ phanh phanh đập mạnh. Tên tiểu tử thúi này quả thực là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thượng quan Nhã Nhã thấp giọng mắng, đưa tay sờ lên chính mình vẫn như cũ nóng hổi gương mặt. Quay người nhìn thấy mình trong gương, phần kia ngượng ngùng triệt để leo trèo mà lên, tột đỉnh. "Thượng quan Nhã Nhã, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Nàng đối với trong gương chính mình gầm nhẹ, hai tay trùng điệp vô vô hai gò má của chính mình, cố gắng duy trì lấy trấn tĩnh. Chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Nơi xa, rời đi Cố Vân tiếp thụ lấy dạng này một phen đưa tin. Thu hồi truyền âm thạch, trên mặt của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Chưa từng xảy ra. Tốt quen thai thuyết pháp, chỉ là ta đích thật là không quá để ý, cũng không biết Nhã Nhã tiền bối chính mình sẽ nghĩ như thế nào." Hoàng cung, thiên điện. Nơi đây cũng không phải là thảo luận chính sự chính điện, mà là Liêu Thiên Hoàng thường ngày xử lý chính vụ chỗ, bày biện càng lộ vẻ lịch sự tao nhã thanh tĩnh. thậm chí tại bình phong còn có một tấm có thể cung cấp hai người nghỉ ngơi giường nhỏ. Cố Vân thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thủ vệ bọn thị nữ nhao nhao hành lễ, không người dám ngăn cản. Hắn trực tiếp đi vào, chỉ thấy Liêu Thiên Hoàng ngồi ngay ngắn ngự án đằng sau, một thân giản lược thường phục, lại khó nén nó bệ nghệ thiên hạ đế uy. Thu Nguyệt Tử thì ngồi tại dưới tay, thần sắc bình tĩnh. Trừ các nàng hai người, trong điện cũng không có người khác. Đệ tử Cố Vân, tham kiến sư tôn, sư tổ. Cố Vân tiến lên, quy củ hành lễ một cái. Hai người lẫn nhau ở giữa cũng không biết đối phương sự tình, bây giờ đều là tâm hoài quỷ thai, duy trì mặt ngoài đoan trang. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Trấn Hải Vương phụ sự tình, như thế nào? Ta vị kia chất nữ, có thể từng thông qua được khảo nghiệm của ngươi. Liêu Thiên Hoàng dương mắt, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói. Thu Nguyệt Từ cũng nhìn về phía Cố Vân, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Cố Vân không chút hoang mang, đem Trấn Hải Vương phụ trải qua, giản lược nói tóm tắt báo cáo một lần. Không sai biệt lắm chính là như vậy, Liễu Như Yên tâm tính thông minh, dạ tâm rất lớn, nếu là ngày sau đem vô thượng thần triều giao cho nàng, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, hoa hồng có gai, nếu là xử lý không tốt, khả năng ngược lại quấn tới chính mình. Chỉ những thứ này, Liêu Thiên Hoàng dừng lại trong tay làm việc, giống như cười mà không phải cười hỏi. Chỉ những thứ này, Cố Vân thản nhiên nói, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Liễu Như Yên thế nhưng là danh xưng đế đô đệ nhất mỹ nữ. Giữa các ngươi, liền không có phát sinh một chút những chuyện khác. Liêu Thiên Hoàng thân thể có chút dựa vào sau, khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Vân. Một bên Thu Nguyệt Tử nghe vậy, bưng chén trà tay vài không thể xem xét dừng một chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất cái gì đều không có nghe thấy. Nhưng nàng lỗ tai cũng có chút dựng thẳng lên, khóe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối nhìn xem Cố Vân. Tên tiểu tử thúi này, liền biết ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cái kia Liễu Như Yên dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Phi phi phi, Thu Nguyệt Tử a Thu Nguyệt Tử, ngươi như thế quan tâm tên tiểu tử thúi này làm cái gì? Đúng rồi, là vì Khinh Yên cùng áo tím, tuyệt không thể để tên tiểu tử thúi này phụ bạc các nàng hai cái. Thu Nguyệt Từ tâm niệm càng kiên định, ngước mắt cùng Cố Vân đối mặt cũng lộ ra chẳng phải chỗ dạng. Sư tôn, Liễu Như Yên mỹ thì đẹp vậy, nhưng là Đồ Nhi cũng không phải cấp độ kia không phân trường hợp người, sao lại bởi vì sắc đẹp làm trễ nải chính sự? Huống chi, nói, hắn hướng về phía hai người nháy mắt mấy cái, Thu Nguyệt Từ cùng Liêu Thiên Hoàng ánh mắt đều có chút phiêu hốt, thầm nghĩ trong lòng tên tiểu tử thúi này là gan thật to lớn. Không được, nhất định phải nói sang chuyện khác. Liêu Thiên Hoàng trên mặt vẫn như cũ duy trì bất động thanh sắc, nhàn nhạt đáp lại, ngươi biết phân tốc thuận tiện. Nguyên bản còn dự định chuyên môn đi tìm ngươi, hiện tại ngươi vừa vặn đến đây, vậy thì càng tốt. Vĩnh Hằng Đế Triều cắt nhường Thiên Lôi Vực một chuyện, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết. Việc này không thể coi thường, Thiên Lôi Vực chính là Vĩnh Hằng Đế Triều đệ tam đại vực, trong đó thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, Vĩnh Hằng Đế Triều nội bộ cũng chưa chắc hoàn toàn cam tâm. Muốn hoàn thành giao tiếp, đến tìm có phân lượng người đi. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. 10. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành. Tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm tiên phú, hặc, từ trong nguy nan của khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sản văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng, chương 598, thiên lôi vực, chương 598, thiên lôi vực. Cho nên, vì cái gì cuối cùng là ta và ngươi cùng nhau đi tới? Đi hướng Vĩnh Hằng Đế Triều trên đường, Thượng Quan Nhã Nhã ngồi tại Cố Vân đối diện. Trên người nàng không còn là cái kia một thân nghiêm cẩn cứng nhắc nữ quan chế ngự, mà là đổi lại một bộ khói dáng sắc váy dài váy, nổi bật lên nàng thiếu đi mấy phần ngày thường nghiêm túc. Phía dưới hai đầu đôi chân dài đột phá trói buộc, trung điệp cùng một chỗ, thịt mềm đè ép. Trên mặt cũng không còn là cái kia vạn năm không đổi nghiêm túc biểu lộ, mà là chân mày cao lại, trong mắt phượng ngậm lấy một tia rõ ràng bất đắc dĩ cùng không dễ dàng phát giác của bách. Lại lần nữa cùng Cố Vân gặp nhau, nàng vẫn không tự chủ được hồi tưởng lại ngày đó hình ảnh. Hắn có trông thấy được không? Hẳn không có đi, chính mình che lớp động tác đã rất nhanh mới đối. Đáng chết, vì cái gì vung đi không được? Không được. Thượng Quan Nhã Nhã ngươi sao có thể đối với Cố Vân sinh ra ý nghĩ, hắn nhưng là người chất nữ. Nhớ tới Chi Nguyệt cô nàng kia tại bên cạnh mình khóc lê hoa đái vũ bộ dáng, Thượng Quan Nhã Nhã liền không khỏi dâng lên một tia tự trách cùng đau lòng, liên đối nhìn về phía Cố Vân ánh mắt đều trở nên nguy hiểm. Đây cũng là nàng hiện tại thái độ không tính là hữu hảo nguyên nhân. Ở tại đối diện, Cố Vân lười biếng tựa ở mềm mại vách thùng xe bên trên, cũng là một bộ bất đắc dĩ mở miệng, sư tôn muốn bế quan áp chế tu vi, nguyên bản định để sư tổ cùng đi với ta. Kết quả nàng nói mình vừa đột phá, còn cần thời gian củng cố tu vi. Ai, chúng ta vô thượng thần triều hết thảy cũng chỉ có các ngươi ba vị đế tôn có thể tùy ý hành động, đương nhiên chỉ có phiền phức Nhã Nhã tiền bối đi một lần. Làm sao, chẳng lẽ tiền bối ngài không muốn giúp sư tôn phân ưu sao? Hừ, ngươi bất ở chỗ này trông ngòi ly gián, ta cùng bệ hạ cộng sự mấy chục và năm, trung tâm thiên địa chứng giám, chỉ bất quá đoạn đường này muốn cùng ngươi đồng hành, trong lòng cảm giác một chút khó chịu thôi. Thượng Quan Nhã Nhã hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Làm sao, Nhã Nhã tiền bối chẳng lẽ còn bởi vì hôm đó sự tình canh cánh trong lòng? Ta đều đã cùng ngươi giải thích qua, đó bất quá là một trận ngoài ý muốn, ta muốn đi tìm sư tổ. Ai biết ngươi vậy mà tại bên trong, ngay cả cửa đều không liên quan. Đều nói rồi không cho phép xách chuyện đó, ngươi làm sao còn xách? Nhấc lên một đêm kia, Thượng Quan Nhã Nhã gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên. Tốt tốt tốt, ta không đề cập nữa được rồi đi. Cố Vân giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng trạng, khóe miệng lại ngậm lấy một vòng danh manh ý cười, hiển nhiên cũng không thật để ở trong lòng. Thượng Quan Nhã Nhã gặp hắn bộ dáng này, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa nghiêng đầu đi, hạ quyết tâm không tiếp tục để ý cái này không lớn không nhỏ tiểu hỗn đản. Trong buồng xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có xe kéo ép qua tầng mây phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Ngươi nói, vì cái gì sư tôn nhất định phải đem thiên lôi vực cầm xuống? Thằng đến sắp đến biên cảnh khu vực, Cố Vân mới mở miệng hỏi thăm. Rất đơn giản, bởi vì thiên lôi vực bên trong có thứ mà ngươi cần đồ vật, thứ mà ta cần. Đương nhiên, không phải vậy còn có chuyện gì đáng giá bệ hạ nàng để bụng như vậy? Có đôi khi ta đều không rõ, bệ hạ vì sao hết lần này tới lần khác đối với ngươi tên sắc phôi này tiểu tử như vậy khác biệt? Có lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Phi, tự cho là đúng, bệ hạ mới không phải nông cạn như vậy người. Thượng quan Nhã Nhã khẽ gắt một ngụm, nghiêng đi ánh mắt vẫn không khỏi tại Cố Vân trên thân dừng lại thêm mấy phần. Ngược lại là hoàn toàn chính xác sinh một bộ túi da tốt, thật sự là phung phí của trời. Tiền bối còn không có nói đạo thiên lôi này vực bên trong có cái gì là ta cần, chuyến này ta như là đã đến chỗ này, cũng không thể như vậy bỏ lỡ. Cố Vân mở miệng truy vấn, dựa theo lẽ thường tới nói, bất luận cái gì cơ duyên đều không nên là vì chính mình cái này chùn phản diện chuẩn bị mới đối. Lại thêm thiên lôi thành còn có hai cái khí vận nữ chủ, các phương bờ UFF đơn giản trong đấy, Cố Vân đều có thể dự liệu được, chuyến này tất nhiên sẽ có một cái thiên mệnh chi tử bỗng nhiên xuất hiện cùng mình đối nghịch. Sẽ là ai chứ? Liêu Phong. Bỗng nhiên, một cái tên xa lạ nổi lên Cố Vân trong lòng. Lúc trước cầm xuống sư tổ Thu Nguyệt Từ thời điểm, cái này thiên mệnh chi tử tin tức đã từng ngắn ngủi xuất hiện, đối phương là khi nào cùng Thu Nguyệt Từ sinh ra liên quan? Có thể hay không chính là lần này Bắc Cảnh chi hành, thế nhưng là kịch bản bên trong sư tôn hẳn là bị vây ở Bắc Cảnh mới đối. Bởi vì Cố Vân can thiệp, đại bộ phận thiên mệnh chi tử kịch bản đều đã biến thành một đoàn đầy rối. Dẫn đến chính hắn muốn từ những nội dung cốt truyện này bên trong suy đoán tương lai đi hướng đều trở nên không gì sánh được khó khăn, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, tương lai mới có thể được xưng tụng thú vị. Tựa như hắn hiện tại cũng không thể xác định, xuất hiện tại Thiên Lôi vực thiên mệnh chi tử sẽ là người nào, nói không chính xác liền có thể mang đến cho mình kinh hỉ đâu. Ngươi có biết Thiên Lôi vực vì sao gọi tên? Thượng quan Nhã Nhã lời nói đem Cố Vân Thu suy nghĩ lại, hắn hợp thời lộ ra một vòng hoang mang sát thái. Thượng quan Nhã Nhã khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, sau đó êm tai nói, Thiên Lôi thành tên như ý nghĩa, tự nhiên cùng lôi cùng một nhịp thở, nghe đồn thời kỳ thái cổ, nơi đây chính là một chỗ hỗn độn lôi trì, dựng dục giữa thiên địa bản nguyên nhất lôi đỉnh pháp tắc, về sau lôi trì khô cạn, pháp tắc lắng đọng, tạo thành bây giờ Thiên Lôi vực. Điện hạ sở dĩ đem chúng ta phải tới, rất có thể là lại phát hiện lôi mắt tung tích. Ngươi vạn hoa thánh thể bao hàm toàn diện, nhưng là trước mắt đối với lôi đỉnh pháp tắc giống như cũng không có quá nhiều đọc lướt qua, nếu như khả năng, nơi đây nên đối với ngươi nên rất có ích lợi. Nói không chừng, còn ẩn chứa trong truyền thuyết hỗn độn thần lôi bản nguyên. Hỗn độn thần lôi sao? Cố Vân nhớ tới đã từng khi độ kiếp mang đến cho mình không nhỏ phiền phức viên kia lôi hoạch, bây giờ cũng còn có một khối nhỏ đặt ở chính mình hệ thống trong không gian cũng không sử dụng. Nếu thật là hỗn độn thần lôi, như vậy Vĩnh Hằng Đế Triều tuyệt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tay. Không sai, cho nên ngươi chuyến này có lẽ cũng sẽ không giống mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Nếu như ta là Đế Thích Thiên, mặc dù không có cách nào tại ngoài sáng đánh Liêu Thiên Hoàng mặt, nhưng là tuyệt đối sẽ cố gắng đem tổn thất của mình xuống đến nhỏ nhất. Nhất là cái kia hỗn độn thần lôi bản nguyên, liền phải ở tại sinh ra mới bắt đầu nhược tiểu nhất thời điểm bắt được luyện hóa, mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Người kia, không phải có Nhã Nhã tiền bối có đây không? Ta liền đợi đến ngươi mang bay không phải tốt. Ngươi nghĩ gì thế? Thượng quan Nhã Nhã có chút bất đắc dĩ, ta bất quá đại đế tam trọng thực lực, nhiều nhất chính là cho ngươi chống đỡ giữ thể diện, cũng không có biện pháp để cho ngươi tùy ý làm bậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngày thường những cái kia phách lối sức lực kiểm chế một chút, trừ phi các ngươi cố ra một mực có người trong bóng tối bảo hộ ngươi, nếu không. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Cố Vân cái kia một mặt nghiền ngẫm bình tĩnh biểu lộ. Sẽ không thật có đi. Ngươi đoán đâu? Vậy ngươi còn muốn ta đến buổi cùng làm cái gì? Thượng quan Nhã Nhã hơi có bất mãn. Ai biết được, có lẽ là trong buồng xe có Nhã Nhã trên thân tiền bối hương vị, để cho người ta có thể miên man bất định đi. Đợt, cảm tạ thời gian thập di giả thật to đưa ra bạo trương vung hoa, vạn phần cảm tạ. Đại lao tốn kém, cái gì đều không nói, ngày mai canh ba dâng lên. 10. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao. Hệ thống hợp thành vững vàng cầu. Xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 599, Liêu Phong 3-1, chương 599, Liêu Phong 3-1. Ngươi, đến lúc nào rồi còn ba hoa? Thiên Lôi vực cũng nhanh đến, sau đó làm sao bây giờ liền đều xem ngươi, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng. Thượng quan Nhã Nhã quay đầu đi, tức giận, ngực không ngừng chập trùng, chỗ cổ không hiểu bước lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Tất cả mọi thứ đều bị Cố Vân để ở trong mắt, vậy liền đa tạ Nhã Nhã tiền bối. Thiên Lôi thành, phủ thành chủ. Nguyên bản thanh đú hoàn cảnh giờ phút này lại trở nên không gì sánh được nghiêm túc, liền ngay cả quyền thế ngập trời Thiên Lôi thành chủ đều chỉ có thể đứng hầu ở bên. Chủ vị, ngồi ngay ngắn một người, hắn thân mang một bộ màu đen áo mã bảo, đầu đội tam sơn mũ, mặt trắng không râu trên gương mặt nhìn không ra nửa phần hỉ nộ, chỉ một đôi nhắm lại đôi mắt nhàn nhạt đảo qua, liền để dưới đường thành chủ đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Liễu đại nhân, có hạ quan Thiên Lôi thành nhiều năm, đối với Thiên Lôi vực nội hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay, thế nhưng hoàn toàn chính xác xác thực không có nghe bất luận cái gì cùng hỗn độn thần lôi có liên quan tin tức. Thiên Lôi thành chủ Lôi Vạn Quân một mặt đắng chát, cho dù trước mặt tu sĩ chỉ là một cái thánh nhân cảnh tiểu thái giám, nhưng là hắn đại biểu thế nhưng là Vĩnh Hằng Đế Quân ý tứ, không phải hắn một cái chuẩn đế cựu trọng biên cảnh thủ tướng có thể làm trái. Làm cản. Liêu Phong lanh lảnh thanh âm truyền ra, Lôi Vạn Quân, ngươi tốt gan to, ý của ngươi là bệ hạ sai? Hay là nói ngươi cảm thấy Thiên Lôi vực lập tức liền muốn thuộc vô thượng thần triều quản chế, các ngươi hiện tại liền có thể không nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn đột nhiên vỗ lan can, khí tức bên trong mang theo một loại trong cung đình tùy tùng đặc thù xâm nhiên. Lôi Vạn Quân thần sắc biến hóa, loại cảm giác này tuyệt đối không phải một cái thánh nhân cảnh tiểu thái giám có thể có người đi theo hắn cùng một chỗ tới trước, mà lại ít nhất là một vị đại đế. Thời gian ngắn liền làm ra phán đoán chính xác, Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, tại chuẩn đế cựu trọng trời ngưng lại nhiều năm, hắn nhất biết được giữa hai bên chênh lệch. Liễu đại nhân minh giám, hạ quan sinh là vĩnh hằng đế triều người, chết là vĩnh hằng đế triều quỷ, tuyệt không dám có nửa phần làm trái. Chỉ là cái này hỗn độn thần lôi sự tình, đích thật là không có lửa thì sao có khói, không có chút nào căn cứ à? Hừ, không có căn cứ ngươi sẽ không đi điều tra sao? Không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng, đừng có dùng ngươi cái kia kinh nghiệm chủ nghĩa lao hoàng lịch tới qua loa tắc trách ta. Nghe rõ chưa? Liêu Phong lánh lánh mở miệng, khí thế trên người dần dần tiêu tán. Hạ quan minh bạch. Lôi Vạn Quân bất đắc dĩ xưng là, ta cái này đi an bài nhân thủ tìm, một khi phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại liền lập tức trở về bẩm. Nói xong, hắn không người lui ra, bước chân hơi có vẻ nặng nề. An bài tốt hết thảy sau, trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình, hắn trùng điệp cài lên cửa phòng, trên mặt khiêm tốn trong nháy mắt hóa thành âm trầm. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắn nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng gầm thét, nhưng lại không thể làm gì. Mặc cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vĩnh hằng đế triều cứ như vậy đem Thiên Lôi vực hoàn toàn từ bỏ, mà bọn hắn những này nguyên bản cao cao tại thượng biên cảnh trọng thần vậy mà cũng thành con rơi. Bây giờ vô thượng thần triều giao tiếp đội ngũ sắp đến, vĩnh hằng đế triều cũng không là Thiên Lôi vực cân nhắc nửa phần, ngược lại phái cái này một cái bẩn thỉu phế vật đến đây vơ vét. Có đôi khi, tâm hàn chỉ ở trong nháy mắt. Từ trước đến nay đem ra quốc đại nghĩa coi như nhân sinh chuẩn tắc, Lôi Vạn Quân lần thứ nhất sinh ra quy về vô thượng thần triều còn hạn, chưa hẳn không phải một chuyện tốt suy nghĩ. Dần dà, hắn thở dài, hy vọng ngày mai có thể có hỗn độn thần lôi tin tức đi. Phúc tiền bối, ngươi cảm thấy Lôi thành chủ có thể hay không tìm đến hỗn độn thần lôi tung tích? Trong phòng, ánh đến thức tha, một bóng người như ẩn như hiện. Liêu đại nhân trong lòng sớm có so đo, cần gì phải hỏi ta? Hoàn toàn chính xác, nếu là cái kia thần lôi bản nguyên tung tích dễ dàng như vậy liền có thể tìm được, đây cũng là không tới phiên chúng ta tới kiếm một trận canh. Cái này Lôi Vạn Quân kinh doanh Thiên Lôi vực nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có cái gì dấu vết để lại? Theo ta thấy, cái này lôi nguyên không phải còn chưa triệt để tạo ra, chính là căn bản không tồn tại. Liêu đại nhân còn xin chớ có nói bừa, vậy hạ miệng vàng lời ngọc, như thế nào lại giả? Phúc tiền bối thanh âm lạnh xuống. Ha ha, Phúc tiền bối lời nói không loa, như vậy hẳn là cũng chỉ có một loại khả năng, cái này lôi nguyên trước mắt còn chưa triệt để tạo ra. Hiện tại để cho người ta đi tìm, cũng bất quá là mò trăng đáy nước thôi. Liêu đại nhân cho là nên như thế nào? Còn có thể như thế nào, hiện tại chỉ có chờ đợi lạc. Như thế thiên địa kỳ chân, vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phúc tiền bối thanh âm rõ ràng có mấy phần bội vàng, Liêu đại nhân cũng đừng quên, cái kia vô thượng thần triều người chẳng mấy chốc sẽ tới đón thu Thiên Lôi vực. Chờ đợi, có thể đợi được lúc nào? Liêu đại nhân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, nếu như không thể hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sẽ có hậu quả gì? Liêu Phong trong tay thưởng thức ngọc bội động tác dừng lại, Phúc tiền bối an tâm chớ vội, bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tự nhiên là phải hoàn thành. Những ngày này ta đã đem Thiên Lôi vực địa thế nghiên cứu một cái 7-8 phần, bây giờ đã có thể đem mục tiêu hạn chế tại mấy cái khả nghi địa điểm. Ta đã phái người đi những cái kia địa vị phụ cận ngồi chờ, bất kỳ địa phương nào xuất hiện dị biến, ta đều có thể trước tiến đến. Cái kia Lôi Vạn Quân đâu? Ngươi vậy mà không nói cho hắn điểm này. Một cái nước chảy bèo trôi lá rách mà thôi, có cái gì đáng giá coi trọng? Vừa vặn để hắn tại Thiên Lôi vực gióng trống thua chiêng, làm ra chút chiến trận, như vậy coi như cái kia vô thượng thần triều sớm phái người tới, cũng nhất định sẽ bị hấp dẫn. Như vậy, chính là đối với chúng ta tốt nhất che giấu, không phải sao? Liêu Phong nhếch miệng lên một vòng âm lãnh ý cười, đầu ngón tay ngọc bội hiện ra u quang, phản chiếu hắn khuôn mặt càng lộ ra quỷ quyệt. Phúc tiền bối trầm mặc một lát, hư ảnh hơi rung nhẹ, xem như chấp nhận sắp xếp của hắn. Hắn chỉ cần bảo đảm hỗn độn thần lôi bản nguyên sẽ không rơi xuống vô thượng thần triều nhân thủ bên trong liền có thể. Về phần Liêu Phong làm thế nào, cầm ai làm quân cờ, đều không phải là hắn cần thiết suy tính muốn. Cùng lúc đó, Cố Vân cùng Thượng Quan Nhã Nhã xe kéo đã tới Thiên Lôi thành trên không. Nhã Nhã tỷ, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Thiên Lôi vực tình huống có chút kỳ quái? Đột nhiên, Cố Vân mở miệng cười nói, thế nào? Không đối, ngươi gọi thế nào ta Nhã Nhã tỷ? Biết ta và ngươi ở giữa tuổi tác có bao nhiêu chênh lệch sao? Thế nhưng là Nhã Nhã tỷ nhìn liền cùng tỷ tỷ không có gì khác biệt, trước đó luôn gọi tiền bối, nhưng nhìn gặp ngài gương mặt này, luôn có chủng nói không ra không hài hòa cảm giác, làm cho ta toàn thân khó chịu. Hừ, vậy cũng không được, tôn ti có thứ tự, không có khả năng lộ số. Tốt, Nhã Nhã tỷ, ngươi đừng ở hồ cái này, ngươi mau nhìn đi. Cái này Thiên Lôi thành giống như có chút giới nghiêm, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, sau đó lại từ bốn phương tám hướng trở về. Địa bộ này, không biết còn tưởng rằng là yêu thú công thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch nữa nha. 10. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành. Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tạp dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 599, Liêu Phong 3:1:2, chương 599, Liêu Phong 3:1:2. Nghe được lời nói này, Thượng Quan Nhã Nhã cũng không còn sửa chữa vấn đề xưng hô, thần thức hướng phía dưới quét tới, rất nhanh cũng chú ý tới dị thường, hoàn toàn chính xác, Thiên Lôi thành mặc dù chỗ biên cảnh, nhưng cũng không phải là biến tái, bây giờ càng không phải là trong lúc chiến tranh, vì sao như vậy huy động nhân lực? Loại cảm giác này, thật giống như đang tìm đồ vật nào đó bình thường. Hỗn độn thần lôi, chẳng lẽ nói Đế Thích Thiên bọn hắn đã khóa chặt hỗn độn thần lôi cụ thể tin tức, muốn thừa dịp chúng ta còn chưa kịp tiếp thu thiên lôi vực ngay lúc này, nhanh chân đến trước? Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Thượng quan Nhã Nhã thanh âm trở nên khẩn trương, liền muốn khởi hành tiến về, kết quả bị Cố Vân kéo lại nhu đề. Ngươi làm cái gì? Bọn gia hỏa này cũng dám làm trái bệ hạ lúc trước lệnh cấm, ta nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Nhã Nhã tỷ đừng nội, bọn hắn như vậy huy động nhân lực, không thì càng nói rõ Đế Thích Thiên bọn hắn cũng không biết hỗn độn thần lôi vị trí cụ thể sao? Chúng ta gấp gáp như vậy, ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình mục đích, đánh cỏ động rắn. Nếu thật vẹn mặt, vẹn vẹn bằng vào chúng ta mấy người, chưa hẳn liền có thể chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi không phải nói có Cố gia người đi theo ngươi? Trực tiếp để bọn hắn động thủ thôi. Cố Vân một mặt hất tuyến, thì ra ta Cố Mại Đế mệnh cũng không phải là mệnh thôi. Không có vạn toàn nắm chắc, ai động thủ trước ai là dừng bút. Ngươi là dừng bút sao? Không phải tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó? Thượng quan Nhã Nhã bị tức đến bộ ngực run run, có thể hết lần này tới lần khác cầm tên vô lại này thiếu niên không có biện pháp gì. Nàng tức giận hất ra Cố Vân tay, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể làm sao, cái gì đều không làm lạc. Ngươi nói đùa cái gì? Cứ như vậy nói đi, vỡ vụn vĩnh hằng đế triều âm như đằng sau, ngươi dự định làm sao tìm được lôi nguyên chỗ ở? Đương nhiên là phát động thiên lôi vực tu sĩ, nhiều hơn lưu ý. Cố Vân buông buông tay, ấy, đây không phải đã có người giúp chúng ta làm sao? Nhã Nhã tỷ, có lúc hay là không nên quá gấp, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hắn cười đứng dậy, kéo ra màn xe, thẳng đi ra ngoài. Xe kéo lơ lửng với thiên lôi trên thành không, cũng không sốt ruột hạ xuống. Cố Vân đứng tại trên càng xe, áo trắng tại phần phật trong gió phất động. Thượng quan Nhã Nhã cũng đi theo ra ngoài, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía bốn phía, mắt sáng như đuốc. Đột nhiên, mấy tên hộ vệ dường như cảm giác được khí tức, từ phía dưới bay người lên đến, ngăn ở xe kéo trước người. Người đến người nào? Đế ta thiên lôi thành cần làm chuyện gì? Cố Vân một bước tiến lên, khí thế trên người không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Làm sao? Nhận không ra chính mình tân chủ từ sao? Chuẩn đế uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng làm cho thiên lôi thành bên trong thế lực khắp nơi cảnh giác lên. Nguyên bản ồn ào náo động thành thị phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia lơ lửng hoa lệ xe kéo, cùng trên càng xe vị kia áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế thiếu niên. Chuẩn đế, trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, thật mạnh uy thế, hắn đến tột cùng là người phương nào, đến ta thiên lôi thành cần làm chuyện gì? Thành chủ đâu, có ngoại địch xâm lấn, hắn vậy mà cũng không xuất hiện sao? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận tại ngắn ngủi yên tĩnh sau trầm thấp vang lên. Trong phủ thành chủ, Liễu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi xa Cố Vân phương hướng, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một cái manh thú theo dõi, có chút lòng còn sợ hãi. Phúc tiền bối, chuyện gì xảy ra? Trong bóng tối, thanh âm giản mua vang lên, không tốt, là vô thượng thần triều người, bọn hắn vậy mà sớm tới. Cái gì? Người đến người nào, có thể hay không? Liễu Phong làm cái cắt cổ động tác, thiên lôi vực bên trong phe phái phức tạp, nếu như vô thượng thần triều chỉ là phái một cái bình thường sứ giả, có thể trực tiếp diệt khẩu, sau đó lại tìm một cái dê thế tội liền có thể, những cái kia cùng hung cực các bang phái đạo tặc, từng cái đều đáng chết, trước khi chết còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa cũng coi như chết có ý nghĩa. Không được, ngươi không nên khinh cử vọng động, đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng, là thượng quan Nhã Nhã, tam kiếp đại đế. Ta biết thân phận của hắn, là hắn, Cố gia con trai trưởng, vô thượng thần triều thái tử, Cố Vân. Không nghĩ tới tiếp thu một cái thiên lôi vực, Liêu Thiên Hoàng vậy mà trực tiếp để hắn tự mình đến, thật sự là thất sách. Cố Vân. Liêu Phong cũng là trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Con trẻ như vậy chuẩn đế, vô thượng thần triều thật đúng là có người kế tục a. Phúc tiền bối khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới Liêu Thiên Hoàng vào chỗ, thật đúng là sẽ nghiêng sụt biên giới to như vậy thần triều cho bàn hoạn, bây giờ lại trở thành một bức vui vẻ phồn vinh, vạn vật cạnh phát cảnh tượng, thật là khiến người ta hâm mộ. Sớm biết lúc đó liền không nên tin tưởng tên thái tử phế vật kia. Hắn không có chú ý tới, tại hắn nói chuyện thời điểm, một bên Liêu Phong Tạo đã đem nắm đấm nắm chặt. Cố Vân, không nghĩ tới vậy mà lại dưới loại tình huống này cùng ngươi chạm mặt, ha ha, a a a a, thật đúng là khiến người ngoài ý kinh hỉ a. Liêu Thiên Hoàng, nếu như ta đưa ngươi sủng ái nhất đệ tử vĩnh viễn lưu tại Thiên Lôi vực, không biết ngươi sẽ là tâm tình gì đâu. Yên tâm, những thời giờ này ta chỗ gặp phải thống khổ, ta cũng sẽ từng chút để cho ngươi cũng kinh lịch một lần. Đã như vậy, vậy chúng ta những ngày này điệu thấp chút, có thể ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện. Phúc tiền bối, ngươi mau mau cho bệ hạ đưa tin, liền nói kế hoạch có biến, chúng ta cần tiếp viện. Liêu Phong thâm trầm mở miệng, cưỡng chế trong lòng ngạc khí. Phúc tiền bối nghe nói, cũng không đáp lại, chỉ là Liêu Phong sau lưng ánh nến đã sớm không còn run rẩy. Liên từ ngươi bắt đầu đi, tiểu tử, ai bảo ngươi xui xẻo như vậy đâu? Đốt. Thiên mệnh chi tử Liêu Phong đối với ký chủ sinh ra mãnh liệt sát ý, ban thưởng phản phái trị 3000 điểm. Liêu Phong, quả nhiên, cái này hỗn độn thần lôi cơ duyên, tuyệt sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy thu hồi được. Cố Vân cười, không có đi quản trước mắt bị chính mình hù sợ thiên lôi thành thủ vệ, trực tiếp vận dụng thiên mệnh thú hồn bàn. Đốt. 3000 điểm thiên mệnh trị tiêu hao thành công, đã thành công khóa chặt thiên lôi thành bên trong thiên mệnh trị cao nhất mục tiêu. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới thiên mệnh chi tử. Thính danh, Liêu Phong. Tuổi tác, 10750-150005. Tu vi, thánh nhân cảnh. Thân phận, ta trở thành thái hậu thiếp thân thái giám nam chính. Thể chất, cựu dương huyền thể. Quang hoàn, thiên mệnh chi tử quang hoàn kim. Thiên mệnh trị, 9000. Liên quan nữ chính, Dạ Khuynh Thành, Thu Nguyệt Tử, Đế Vân Thường, Hạ Thiệt Thiện, Mục Duyệt, Ninh Hinh Nhi, Tiễn Thinh Mi. Không lên huyền thanh bảo giám người không đáng kể. Thấy được có quan hệ Liễu Phong tin tức cặn kẽ, chính mình cầm xuống thu viện trưởng, thành công cắt giảm đối phương 3000 điểm thiên mệnh trị. nhưng là cái này Liễu Phong không hổ là thái giám dòm chạy thiên mệnh chi tử, nữ chính này số lượng cũng là để cho người ta tán thưởng. Hạ Thiệt Thiện, Mộc Duyệt, Ninh Hinh Nhi, đem mấy danh tự này cùng Đế Thích Thiên Hậu cung danh sách sâu trôi đứng lên, Cố Vân khỏe miệng giật một cái, xem ra chúng ta vị này vĩnh hằng đế quân các hạ, đỉnh đầu một mảnh xanh mượt thảo nguyên là không tránh khỏi. 10. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành điều cao. Siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 599, Liêu Phong 3/1/3, chương 599, Liêu Phong 3/1/3. Đáng tiếc a. Dựa theo kịch bản tới nói, mấy nữ nhân này đều là bị Đế Thích Thiên vắng vẻ phi tử, về sau trở thành Liêu Phong tài chính khởi động. Liên sát đầu công việc cũng dám cùng theo một lúc làm, đoán chừng cùng Liêu Phong liên lụy rất sâu, thuộc về là trên một sợi thừng châu chấu, bất quá chúng nữ thân phận cũng là có chút nguy hiểm, hơi chút vận hành, đủ để cho Liêu Phong lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Dạ Khuynh Thành, ta nhớ được nàng không phải Ám Ảnh Tiên Cung đệ nhất thần nữ, hẳn là thế hệ trẻ tuổi nhân vật mới đối, làm sao lại trở thành vĩnh hằng đế triều thái hậu? Xem ra, nữ nhân này cũng không đơn giản a. Huyền Thanh Bảo giám hàng đầu vị trí đã không nhiều lắm, trước đó cô Vân đã đoán, cho là Dạ Khuynh Thành xác suất lớn là người thứ 22, kết quả hiện tại 22 vị đã xuất hiện, chính là Trấn Hải Vương phủ Liễu Như Yên, như vậy lưu cho Dạ Khuynh Thành vị thứ cũng liền không nhiều lắm. Thứ 13, thứ 16, nên rất không có khả năng tiến vào top 10, trừ phi nàng cũng là một cái thiên mệnh chi nữ. Cố Vân trong lòng có so đo, cũng không có quá coi ra gì. Về phần còn lại Đế Vân Thư cùng Yến Khinh Mi hai cái, một cái là Vĩnh Hằng Đế triều công chúa, một cái khác là Diêm Vương điện thích khách, cũng là loại này thái giám giỏng tiểu thuyết tương đối thường gặp phù hợp. Dựa theo kịch bản phát triển tới nói, hai người nên đều là hoàn bích chi thân, cũng không cùng Liêu Phong sinh ra đầy đủ gặp nhau, Cố Vân tạm thời đem hai người đặt ở có thể cướp đoạt trên danh sách. Cái này Đế Vân Thư, vậy mà không phải Đế Thích Thiên con gái rồi sao? Thú vị, thú vị. Xem ra tại Liêu Phong trước đó, liền đã có Đế Thích Thiên người trong đồng đạo a. Cố Vân rất nhanh đảo qua, không khỏi bị bên trong một chút tình tiết hấp dẫn lực chú ý. Chậm chế một chút thời gian, Thiên Lôi Thành chủ Lôi Vạn Quân đã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy Cố Vân thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cũng căn cứ thượng quan Nhã Nhã thân phận cùng Cố Vân tu vi suy đoán ra thiếu niên thân phận chân thật, hạ quan Thiên Lôi Thành chủ Lôi Vạn Quân, cung nên thái tử điện hạ, thượng quan đế tôn. Lôi Vạn Quân tư thái thả cực thấp, trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển, làm sao lại đi vào sớm như vậy? Cái này vô thượng thần triều thái tử điện hạ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trên người uy áp chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, lại có thể cho chính mình cái này chuẩn đế cựu trọng đều mang đến mạnh như vậy cảm giác áp bách. Trong khe hẹp cầu sống, hắn đã sớm đi lại duy gian, bây giờ tại Cố Vân trước mặt cũng là không lo được đế triều thượng sứ đến hiện thực. Cố Vân tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào Lôi Vạn Quân trên thân, nét mặt của hắn biến hóa cũng tận thu đáy mắt, hơi tưởng tượng, kỳ thật liền có thể đem Lôi Vạn Quân ý nghĩ phỏng đoán 7-8 phần, đối phương trước mắt hẳn là còn ở vào do dự giai đoạn. Một phương diện muốn thành toàn trung hiếu thanh danh tốt, là vĩnh hằng đế triều cúc cung tận tụy, một mặt khác lại có bị xem như con rơi bi thương cùng bất đắc dĩ, từ đó sinh sôi từng tia báng giận. Thiên Lôi Thành thế cục, có lẽ liền ứng tại cái này Thiên Lôi Thành chủ trên thân. Ta phải làm những gì, cải biến thái độ của hắn. Nhớ tới nơi này, Cố Vân cười nhạt một tiếng, Lôi Thành chủ không cần đa lễ. Bản điện hạ phụ mệnh đến đây giao tiếp Thiên Lôi vực, ngày sau còn cần Lôi Thành chủ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Điện hạ nói quá lời, đây là hạ quan việc nằm trong phận sự. Lôi Vạn Quân vội vàng nói, nghiêng người trực tiếp cho Cố Vân dẫn đường. Đi theo tiến lên, thông qua thượng quan Nhã Nhã che lấp, Cố Vân đem tứ đại hung thú, tứ đại thần thú cùng tám bộ khôi lỗi tất cả đều thả ra ngoài. Bọn chúng giống như Cố Vân nhanh bước, có thể kéo dài thiếu niên cảm giác, bắt đầu ở Thiên Lôi Thành nội tìm kiếm, rất nhanh liền loại bỏ đại bộ phận địa phương, để Cố Vân đại khái khóa chặt Liêu Phong bây giờ vị trí phương vị. Mà bản thân hắn thì là đi theo Lôi Vạn Quân đi đến phủ thành chủ. Sau khi tiến vào, Lôi Vạn Quân chuẩn bị một cái đơn giản yến hội, cùng Cố Vân đối ẩm. Dựa theo kế hoạch của hắn, chính là đem Cố Vân qua chén, kể từ đó ngày đầu tiên cũng liền đi qua, chính mình cũng có thể đi xin phép Liêu Phong, nhìn xem bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Chỉ là Cố Vân ra hỏa này, vậy mà như vậy khó chơi, uống say đằng sau đi thẳng tới bên cạnh hắn, đưa tay nắm ở Lôi Vạn Quân bả vai, Lôi tiền bối tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thiên phú chắc tuyệt, vì sao hiện tại vẫn chỉ là cái chuẩn đế đỉnh phong tu vi? Lôi Vạn Quân bị Cố Vân cử động làm cho thân thể cứng đờ, hai người bất quá là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, điện hạ này cũng quá mức như quen thuộc một chút. Hắn vốn là trong lòng có quỷ, bây giờ chén rượu trong tay đều có chút cầm không vững, thanh âm càng là có chút run rẩy, điện hạ nói đùa, hạ quan tư chất ngu dốt, có thể tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong đã là may mắn, về phần đại đế chi cảnh, không dám hy vọng xa vời. Ấy, Lôi tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình. Cố Vân nắm cả bờ vai của hắn, một bộ thành thật với nhau bộ dáng, mùi rượu hỗn hợp có trên người hắn mát lạnh khí tức đập vào mặt, ta xem tiền bối căn cơ vững chắc, linh lực hùng hậu, khoảng cách đại đế chi cảnh bất quá cách xa một bước mà thôi. Khiếm quyết, đơn giản chính là một cơ hội. Một cơ hội a. Đáng tiếc a. Nói xong câu đó, Cố Vân tựa như mê man đi qua, cánh tay vô lực rủ xuống đến, cả người cũng nằm ngoài Lôi Vạn Quân trên bờ vai. Người sau bỗng nhiên cảm giác như chút được gánh nặng, vội vàng nói, thái tử điện hạ uống say, người tới. Không cần, ta dẫn hắn trở về là được. Lúc này, một mực tại một bên ngồi thượng quan Nhã Nhã mở miệng. Lôi Vạn Quân lúc này mới chắp tay, vậy liền phiền phức thượng quan tiền bối. Nói, đem Cố Vân tay đưa tới. Thượng quan Nhã Nhã rất là tự nhiên tiếp nhận Cố Vân cánh tay, vào tay một mảnh nóng hổi, nàng cũng không biểu hiện ra dị dạng, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Cố Vân gương mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng, trong khi hô hấp mang theo nồng đậm mùi rượu, tựa hồ thật đã quá say. Mò lên Cố Vân thân thể, đem tựa ở trên người mình, thượng quan Nhã Nhã dáng người cao gầy, chừng 1m75, nhìn như vậy đi lên cũng không có cái gì không hài hòa. Lôi thành chủ, cáo tử. Thượng quan tiền bối đi thong thả. Lôi Vạn Quân cung kính đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, đem vừa mới chưa uống xong nửa chén rượu cầm lấy, lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm một hồi, sau đó uống một hơi cạn sạch bốn. Thượng quan Nhã Nhã viện Cố Vân, một đường về tới phủ thành chủ vì bọn họ chuẩn bị yên lặng sân nhỏ. Cố Vân cơ hồ đem hơn nửa người trọng lượng đều đặt ở Thượng quan Nhã Nhã trên thân, đầu vô ý thức tựa ở nàng cổ chỗ, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm da thịt, mang đến một trận nhỏ xíu run rẩy. "Cho ăn, Cố Vân, ngươi khẳng định là bắt đi, chính mình làm điểm sức lực, đừng như vậy tựa ở trên người của ta." Thượng quan Nhã Nhã ý đồ đẩy hắn ra một chút, ngựa khí mang theo vài phần xấu hổ. Gia hỏa này khí tức mặc dù nóng rực, mùi rượu cũng nặng, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Chỉ là nghe được những lời này, Cố Vân chẳng những không có dùng sức, ngược lại giống như là đã mất đi chèo chống, càng thêm mềm mại tựa ở trên người nàng. Lơ lửng giữa không trung tay không ngừng lắc lư, gần mà qua làm cho Thượng quan Nhã Nhã gương mặt xinh đẹp phi sắc càng đồng đậm. "Bánh bao, hắc hắc, bánh bao lớn." "Đúng." "ĐS, 3 hợp 16000 chữ đại chương dâng lên, cảm tạ các vị thật to tặng tất cả lễ vật, nhỏ tác giả ở đây cảm tạ." 10. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành. Một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận, "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, "Chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao?" Thất đồ đệ cười lạnh, "Chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 600, Cố Vân công tâm kế sách 2/1, chương 600, Cố Vân công tâm kế sách 2/1. Về đến phòng bên trong, Cố Vân bưng bít lấy có chút phát sưng nửa gương mặt, trên ngón tay hào quang màu xanh lục lấp lóe, lực lượng sinh mệnh lượn lờ trị liệu thương thế của mình. "Nhã Nhã tỷ, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác." Cố Vân có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Ai kêu có ít người tay chân không sạch sẽ." Thượng quan Nhã Nhã giơ lên tuyết trắng cái cổ, cao ngạo như thiên nga trắng bình thường. "Nhã Nhã tỷ, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt ta, ngươi biết, ta vừa quát say, liền dễ dàng nói chút mê sảng, cái này hoàn toàn là vô tâm chi thật ta." Cố Vân thả tay xuống, trên mặt sưng đỏ đã biến mất, hắn xích lại gần Thượng quan Nhã Nhã, ánh mắt mang theo vài phần vô tội giảo hoạt, "Chuyện hôm nay, trở lại đế đô đằng sau, ta có thể nhất định phải tìm sư tôn làm chủ, Nhã Nhã tỷ chuẩn bị giải thích thế nào?" "Hồ, nói bậy." Thượng quan Nhã Nhã nghe vậy, hung hăng chừng Cố Vân một chút, "Bất kể như thế nào, đều là ngươi động thủ trước đây, ta bất quá là lược thi trừng trị mà thôi. Coi như nháo đến bệ hạ nơi đó, ngươi cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi." Thượng quan Nhã Nhã càng nói càng tự tin, càng về sau càng là khiêu khích giống như trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Vân, thẳng tắp thân thể, dáng vẻ đó thật giống như đang nói, "Ngươi có thể làm khó dễ được ta." "A, có đúng không?" Cố Vân nhíu mày, chẳng những không có bị khí thế của nàng dọa lùi, ngược lại lại hướng về phía trước tới gần một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nhã Nhã tỷ coi là thật như vậy tự tin, nếu không trở lại vô thượng thần triều thời điểm, cùng đi thử một chút. Nhìn xem sư tôn, có thể hay không tin tưởng ta nói lời, hay là sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Thượng quan Nhã Nhã vô ý thức lùi lại, gót chân lại chống đỡ mép giường, lui không thể lui. Nàng có chút bối rối mở ra cái khác mặt, ngươi đứng đắn một chút, đừng quên chúng ta tới Thiên Lôi thành thế nhưng là có chính sự. A, chính sự a. Thế nhưng là ta vừa mới bị Nhã Nhã tỷ đánh, trong lòng đổ đắc hoảng, không tâm tư suy nghĩ chuyện đâu, làm sao bây giờ? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thượng quan Nhã Nhã quay đầu trở lại đến, kết quả bờ môi cùng Cố Vân chỉ có vài centimet khoảng cách, kém một chút trực tiếp thân ở cùng nhau. Trong lòng giật mình bên dưới, nàng trực tiếp ngã xuống trên giường. Ngồi dậy, thần tình trên mặt càng là xấu hổ giận dữ, ngươi, cách ta gần như vậy làm cái gì? Cố Vân nhìn xem nàng ngã ngồi tại trên giường, tường đỏ, tràn đầy xấu hổ bộ dáng, cũng ngay thường cái kia đoan trang nghiêm cẩn hình tượng tạo thành tương phản to lớn. Hai lòng tối lui, sửa sang lại một chút ống tay áo của mình, Nhã Nhã tỷ khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi làm như thế nào bồi thường ta thụ thương điệu tâm linh, dù sao, thật rất đau a một. Hắn chỉ mình đã khôi phục như lúc ban đầu gương mặt, ánh mắt lại có ý riêng ở trên người nàng đảo qua. Thượng quan Nhã Nhã bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, nàng cố tự chấn định, bó lấy có chút tán loạn sợi tóc, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Linh thạch, đan dược. Những này ngươi cũng không thiếu đi. Đương nhiên, những tử vật này đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Ta muốn bồi thường, rất đơn giản. Ai nha, một đường tàu xe mệt mỏi, trên người cơ bắp đều có chút đau nhức, bây giờ rời nhà đi ra ngoài, cũng không có nha hoàn vì ta thư giãn một chút. Nhã Nhã tiền bối, nếu không, chỉ bị khuất ngươi, làm thay một chút. Cố Vân nói, trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, tại Thượng quan Nhã Nhã bên người vị trí nằm xuống. Ngươi mơ tưởng. Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Cố Vân, đầu ngón tay đều đang phát run, "Cố Vân, ngươi đem ta là cái gì? Ngươi thiếp thân thị nữ sao?" Nhã Nhã tỷ hiểu lầm. Cố Vân một mặt thành khẩn, "Ta chẳng qua là cảm thấy, tiền bối tu vi cao thầm, đối với linh lực khống chế nhập vi, nếu có thể hỗ trợ thư giãn một chút kinh lạc, tất nhiên làm ít công to. Này làm sao có thể là thị nữ làm sự tình đâu? Bây giờ chúng ta thân ở dị vực tha hương, ta có khả năng cậy vào. Chỉ có tiền bối ngài a." Hắn lời nói này nửa thật nửa giả. Trong ánh mắt chợt lóe lên mọi mệnh phối hợp bên trên cái kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt, lại để Thượng quan Nhã Nhã nhất thời nghẹn lời, hung ác không xuống tâm triệt để cự tuyệt. Ngươi ít đến bộ này. Ta chính là đường đường đế tôn, có thể nào vì ngươi làm loại sự tình này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. nơi này cảm giác như thế nào? Thượng quan Nhã Nhã ngồi quỳ chân tại Cố Vân bên hông, một đôi tố thủ mang theo hơi lạnh xúc cảm, chính vụng về theo xoa vai của hắn cái cổ. Nàng mím chặt môi, gương mặt từng đỏ, ngay cả bên thai đều nhiễm lên diễm sắc, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn tới dưới thân Cố Vân. Nàng cũng không biết sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này. Rõ ràng hạ quyết tâm muốn từ chối thẳng thắn, nhưng tại Cố Vân khóc lóc van nài năn nỉ bên dưới, nàng vậy mà quỷ thần xui khiến đồng ý. Ân. Lực đạo hơi nặng một chút, đối với chính là chỗ này. Nhã Nhã tỷ thủ pháp tốc độ tiến bộ thật đúng là nhanh, ta đã cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cố Vân nhắm mắt lại, thần sắc vạn phần hài lòng. Thượng quan Nhã Nhã ôn lương linh lực chảy xuôi tại thể nội, thật giống như rất nhỏ dòng điện, tạo nên trận trận tê dại. Cái kia kề sát mông eo chỗ, càng là truyền đến kinh người xúc cảm, làm cho người ta miên man bất định. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng dám tại cái kia lôi vạn quân trước mặt uống như vậy say mềm. Thượng quan Nhã Nhã một bên động tác, một bên hỏi thăm mở miệng. Có lẽ là bởi vì có Nhã Nhã tỷ ở bên cạnh, trong lòng quá mức yên ổn, không cẩn thận cũng có chút thư giãn đi. Người cái tên này, vẫn ở chỗ này ba hoa, ta hỏi ngươi đứng đắn nói đâu? Thượng quan Nhã Nhã tại Cố Vân trên lưng vỗ nhẹ, có chút bất mãn. Cố Vân lúc này mới xin tha, đem kế hoạch nói thẳng ra, quả nhiên không thể gạt được Nhã Nhã tỷ, cái này bất quá một bước nhàn kỳ thôi. Vĩnh Hằng Đế triều cương vực bao la, trong triều phe phái càng là phức tạp, miếu đường cùng giang hồ mâu thuẫn nuôi uống càng tăng, cái kia Đế Thích Thiên không có như sư tôn một dạng áp đảo hết thảy thủ đoạn, liền đã chú định hắn chỉ hạ không có khả năng bền chắc như thép. Mà cái này lôi vạn quân chính là bị tất cả phe phái chỗ xa lấy người, lúc này mới sẽ vài vạn năm phòng thủ biên cương, không có chút nào tấn thăng con đường. Ý của ngươi là muốn đem thu về chính mình dùng? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, Thiên Lôi vực sắp thuộc vô thượng thần triều, lôi vạn quân tự nhiên cũng là nữ đế bệ hạ thần tử, vừa lại không cần lôi kéo. Biết người biết mặt không biết lòng, lôi vạn quân gặp xa lánh nguyên nhân vốn là hắn cương trực công chính, khó mà cùng trong triều mặt khác đại quan hòa mình. Nhưng mà nhất là người như vậy, trung thành nhất không hai. Cho dù Vĩnh Hằng Đế triều đối với hắn bất nhân, hắn cũng sẽ không đối với đế triều bất trung. Bây giờ, sợ cũng là cái gọi là thân ở Tào Doanh tâm tại hắn thôi. Cái gì là Tào Doanh? Cái gì là hắn? Khụ khụ, đây chỉ là cái ví von mà thôi. Ta nghe nói cái này tục ngữ địa phương đã từng có hai phe thế lực tranh chấp, ta cảm thấy sáng sủa trôi chảy, liền mượn dùng tới. Ý là ý tứ này, Nhã Nhã tỷ hẳn là rất dễ dàng lý giải. Thượng quan Nhã Nhã gật gật đầu, động tác trên tay đình trệ, đẹp mắt mày liễu nhăn lại, thế nhưng là như lời người nói, chỉ là mấy câu làm sao có thể dao động lôi vạn quân nội tâm. 10. Đề cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành. 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, bỗng nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đổ tử đồ tôn. Chương 600, Cố Vân công tâm kế sách 2/1/2. Chương 600, Cố Vân công tâm kế sách 2/1/2. Cho nên còn phải cho hắn đến một bộ chiêu liên hoàn, vừa mới lời nói bất quá là trong lòng của hắn gieo một viên hạt giống. Bởi vì cái gọi là say rượu thổ chân ôn, ta tận lực đem hình tượng của mình duy trì tại say rượu bộ dáng, lại càng dễ lấy được tín nhiệm của hắn, xúc động nội tâm của hắn. Chỉ là những này cũng còn thiếu rất nhiều, muốn chân chính khống chế lôi vạn quân, không có khả năng vẹn vẹn dựa vào đơn giản lợi ích phân phối, còn phải đối với hắn có cái gọi là ân tình. Ân tình đủ để cho người lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tại hoàn toàn thay đổi hắn đối với Vĩnh Hằng Đế triều cách nhìn, như vậy, Thiên Lôi vực mới tính triệt để rơi vào chúng ta khống chế. Ngươi định làm gì? Trung thành như vậy người, thì như thế nào để hắn phản bội chủ cũ? Cái này Thiên Lôi vực bên trong có trọng bảo như thế, Đế Thích Thiên lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy buông tay? Bọn hắn đã sớm phái người đến đây Thiên Lôi vực, bây giờ sợ là trốn ở trong tối rình mò hành động của chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng không cần tận lực làm những gì, chỉ cần tặng cho Lôi Vạn Quân làm không cách nào cự tuyệt ân tình, đang cố ý để những người kia nhìn thấy, tự nhiên tận lực ly gián hắn cùng Vĩnh Hằng Đế triều, đem nó một mực khóa lại tại chúng ta trên chiến tuyển. Đây là Dương Nhu, dù sao là người, nhất là khó dò. Cố Vân nhắm mắt, em hay nói. Thế nào, Nhã Nhã tỷ lúc này hẳn là minh bạch đi. Minh bạch, cho nên ngươi vừa mới là giả say đúng không? Cố Vân mở tròn mắt, quay người nhìn về phía Thượng quan Nhã Nhã, lộ ra một vòng ngược cười. Nhã Nhã tỷ ngươi đây là nói gì vậy? Ta cái kia có thể gọi giả say sao? Vì lừa qua Lôi và Quân, bài kia trước khẳng định đến lừa qua chính mình a. Cho nên từ góc độ của ta đến xem, ta nói chung đích thật là say. À đúng đúng đúng. Thượng quan Nhã Nhã dáng tươi cười trở nên nguy hiểm. Tiểu tử thúi, hôm nay ta nếu là không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ta liền không gọi Thượng quan Nhã Nhã. Nhã Nhã tỷ, tỉnh táo. Tỉnh táo a. Đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ còn tại địch nhân trên địa bàn đâu. Yên tâm, ta bày ra cách âm cái giới. Mặc kệ nơi này phát sinh cái gì, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Ai u, Nhã Nhã tỷ, ta cho ngươi biết, ngươi không nên ép ta. Nếu là đem ta ép, ta cái gì đều làm ra được. Hừ. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi tên tiểu tử thúi này có thể làm thứ gì. Nhã Nhã tỷ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh ngươi? Ta hiện tại liền cưới ngươi thế nào? Bảo ngươi cũng dám chiếm ta tiện nghi. Nhã Nhã tỷ, các loại, chờ chút, ngươi làm sao lại? Cố Vân, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi không có khả năng làm loạn, vậy hạ nàng. Nhã Nhã tỷ, đây là ngươi bức ta, yên tâm, ta rất có phân tớ, tuyệt đối sẽ không làm loạn, khí lực của ta rất lớn, ngươi nhịn một chút. Hôm sau, Lôi Vạn Quân lại lần nữa nhìn thấy Cố Vân, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Thái tử điện hạ đây là thế nào, thế nhưng là không có nghỉ ngơi tốt. Cần vi thần an bài cho ngài một chỗ thư thích hơn trụ sở sao? Trước mắt Cố Vân một mặt mỏi mệt, thật giống như một đêm không ngủ bình thường. Cố Vân ngáp một cái, trên thân khí tức run run, một vòng lực lượng kỳ dị hiện lên, hắn liền mặt mày tỏa sáng, không có gì, ngươi dẫn ta tại Thiên Lôi trong thành đi một chút đi. Đợi cho tất cả công việc đã định, giao tiếp hoàn tất, ta cũng liền trở về đế đô, liền không lại quấy rầy Lôi Thành chủ. Điện hạ đây là gì nói, ngài có thể đến thành nhỏ, đó là Thiên Lôi Thành đồng tất sinh huy. Chỉ cần điện hạ nguyện ý, muốn đợi bao lâu đều có thể. Gặp Cố Vân giống như không có nói ra Hỗn Độn Thần Lôi sự tình, Lôi Vạn Quân xem như nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, hắn cũng là tốt làm một chút, chí ít tránh khỏi xung đột trực tiếp phát sinh. Nhìn một chút thiếu niên sau lưng, thượng quan tiền bối, nàng cần phải cùng nhau tùy hành. Nàng à, để nàng đang nghỉ ngơi một lát, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, vì mang ta tới, nàng tiêu hao cũng không tính là nhỏ, chúng ta hay là trước không nên quấy rầy nàng. Cố Vân mặt không đỏ tim không đập nói ra. Lôi Vạn Quân cảm giác có chút kỳ quái, đường đường đại đế cường giả, bất quá là thúc đẩy xe kéo đi đường mà thôi, chút chuyện nhỏ này còn có thể có tiêu hao. Nhưng dù sao là Cố Vân nói tới, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hắn mới lười nhắc truy đến cùng, đồ gây phiền toái. Hay là mau chóng ứng phó thì tốt hơn. Cái kia tốt, điện hạ, mời tới bên này. Đội nghi trượng trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong phòng, Thượng Quan Nhã Nhã lúc này mới từ trên giường gian nan bỏ lên, vuốt vuốt có chút sưng cái mông. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đã lui, trong mắt phượng thủy quang liễm diễm, mang theo 3 phần e lệ 7 phần tức giận. Tên hôn đàn này, lúc nào có được thực lực cường đại như vậy, hồi tưởng lại đêm qua hết thảy, thân thể mềm mại của nàng đều tại run nhẹ nhẹ. Tên hôn đàn này ra tay thật hung ác, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Rõ ràng mình đã cầu xin tha thứ, vẫn như cũ không buông tha, xong việc liền dùng nhẹ nhàng bám vào phía trên, dùng thần liêu chỉ tiết thay mình chữa thương. Không xong đơn giản. Càng nghĩ càng giận, nàng hận không thể hiện tại vọt thẳng ra ngoài tìm Cố Vân tính sổ sách, có thể vừa nghĩ tới tiểu tử thúi kia vô lại bộ dáng, mình coi như muốn đi muốn cái thuyết pháp, sợ không phải lại phải làm trận phản sát. Cái gì có người bảo hộ, nguyên lai mình liền có phần lực lượng này, đáng chết hỗn đản, gạt ta thật tốt thảm. Cố gắng chống lên thân thể, nhìn về phía mặt kính, bên trong nữ quan cái châm cài đầu lộn xộn, mặc dù đã phong hoa tuyệt đại, nhưng lại mang theo một tia khác bị ý. Đêm qua hình ảnh lại bắt đầu quen quẩn, nàng hai tay vỗ nhẹ gương mặt của mình, chỉ cảm thấy thiêu đến lợi hại, toàn thân đều để không nổi khí lực. Thôi, liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiểu tử kia có cấp độ kia thực lực cũng không có chuyện gì. Trở về Đế Đô, nhất định phải tìm hắn tính sổ sách. Nàng tự an ủi mình, bắt đầu luống cuống tay chân chỉnh lý dung nhan, rất nhanh khôi phục ngày bình thường cái kia đoan trang nghiêm cẩn thượng quan đế tôn hình tượng bốn. Thiên Lôi Thành làm biên cảnh trọng trấn, lối kiến trúc thu kệch hào phóng, nhiều lấy cứng rắn xếp đánh thạch lũy thế, khu phố rộng lớn, người qua lại con đường phần lớn dáng người khôi ngô, khí tức bưu hãn, mang theo một cô biên tái đặc thù sát khí. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kỳ quái hương vị, cái này khiến Cố Vân khẽ nhíu mày. Lôi Thành chủ, trong thành này vì sao phần lớn là loại này kỳ quái hương vị? Thế nhưng là cái này Thiên Lôi Thành có cái gì chỗ đặc thủ? Lôi Vạn Quân đáp lại nói, không dối gạt điện hạ nói tới, Thiên Lôi Thành tuy chỉ là một bên thủy thành nhỏ, nhưng là tuyên chỉ nhưng cũng rất có coi trọng. Tại xây thành trước đó, nơi này chính là Thiên Lôi vực bên trong nhất thường kinh lịch Thiên Lôi tẩy lễ chi địa, cũng nguyên nhân chính là này, nơi đây cũng trở thành chúng ta Lôi pháp tu sĩ tu luyện vô thượng bảo địa. Dân già cũng liền ở chỗ này thành lập nên thành trì. Tại ngoại ô phía nam cách đó không xa, liền có ta chúng ta thành lập dẫn lôi trận, phù hộ thành trì đồng thời, có thể đem phương viên vạn giảm lôi đỉnh tập trung, lấy thở tu sĩ luyện thể hoặc tu luyện lôi phạt, xem như chúng ta số lượng không nhiều cơ duyên chi địa. A, Lôi Thành chủ ngày bình thường cũng ở trong đó tu hành. Lôi Vạn Quân gãi gãi đầu, tiến vào bên trong cần tiêu hao điểm cống hiến, cái này tại Thiên Lôi trong thành trên cơ bản là thống nhất. Bây giờ ta đã sớm tiến không thể tiến, tiến vào bên trong cơ hội, ta bình thường sẽ chuyển nhượng cho ta nữ nhi. 10. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành. Toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản nhược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 601, dẫn lôi trận, chương 601, dẫn lôi trận. Hiện tại bình thường mỗi tháng đều sẽ để nàng ở trong đó rèn luyện thời gian nửa tháng, lấy ra tăng cùng lôi đình pháp tác lực tương tác, miễn cho về sau đi đến ta đường xưa. Nửa tháng, lấy lôi thành chủ cống hiến, còn không thể để lệnh ái một mực tại trong lôi trận tu luyện. Lôi Vạn Quân khép cười một tiếng, điện hạ nói đùa, ta nói qua tiến vào lôi trận quy tắc là tiêu hao điểm cống hiến, vậy đối với ta tới nói tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu không có quy mô lớn chiến sự, ta thông thường cống hiến nhiều nhất trèo chống nửa tháng tu luyện thôi. Thì ra là thế. Vậy nếu như ta cũng muốn vào xem đâu, Lôi Thành chủ lại nên như thế nào vận hành? Cố Vân nhìn về phía Lôi Vạn Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Sắc mặt người sau cứng đờ, chỗ nào nghe không ra Cố Vân trong lời nói khó xử chi ý. Chính mình vừa mới nói thành chủ cũng phải tuân thủ quy tắc, hiện tại liền dùng hắn thái tử vị trí đến tiến hành áp bách. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn hồi đáp, điện hạ như muốn tiến vào dẫn lôi trận, tự nhiên là không cần điểm cống hiến. Chỉ bất quá, cái kia dẫn lôi trận cuồng bạo dị thường, nếu không có lôi thuộc tính công pháp người tu luyện hoặc tu sĩ luyện thể, tiến vào bên trong không những vô ích, ngược lại còn có thể tổn thương kinh mạch. Điện hạ vạn kim thân thể, có thể nào mạo hiểm như vậy? Như có chút sơ suất, hạ quan muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nghe được phen này trả lời, Cố Vân trầm mặc một lát, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập Lôi Vạn Quân bả vai, Lôi Thành chủ cân nhắc quả nhiên là chu đáo à, vừa mới, ta bất quá là trò đùa nói xong, đều chớ để ở trong lòng. Cái này dẫn lôi trận chính là thuộc về Thiên Lôi vực tu sĩ cơ duyên, ta như thế nào lại cưỡng ép chiếm cứ? Bất quá, như vậy kỳ quan, nghĩ đến 3000 đạo vực bên trong cũng khó khăn nhìn thấy. Không bằng Lôi Thành chủ phía trước dẫn đường, mang ta tiến đến nhìn qua, cũng là tính chuyến đi này không tệ. Lôi Vạn Quân nghe vậy, trong lòng thầm thở phào, chỉ cần vị thái tử điện hạ này không cần cưỡng ép tiến vào dẫn lôi trận liền tốt. Chỉ là quan sát lời nói, cũng là không sao, không tính phá hư quý củ. Điện hạ có nhã hứng này, hạ quan tự nhiên cùng đi. Lôi Vạn Quân không người đáp, lập tức phía trước dẫn đường, điện hạ xin mời đi theo ta. dẫn lôi trận liền bố trí ở thành nam bên ngoài Lôi Minh Quốc bên trong. Một đoàn người xuyên qua huyên náo khu phố, ra nam thành môn sau lại phi hành một đoạn thời gian, liền tới đến một chỗ to lớn ngoài sân cốc. Còn chưa tới gần, liền có thể nghe thấy lốt bút, liên miên bất tuyệt âm thanh sấm sét, trong không khí tràn ngập lôi đình khí tức cũng bắt đầu trở nên càng cuồng bạo. Thiên khung giống như đều tối xuống, tinh tế cảm giác đi qua, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có vô số điện xà ở trong đó xuyên thẳng qua, giao thoa xoay quanh. Cửa vào sơn cốc chỗ có trọng binh trấn giữ, nhìn thấy lôi vạn còn đến, nhao nhao nhún nhường mở một đầu thông lộ. Bước vào trong cốc sau, sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là người vì đào đới ra một khối đất bằng, chính giữa đứng sừng sững lấy 18 cây cao tới ngàn trượng cự hình cột kim loại, hiện lên hình khuyên phân bố, thân trụ khắc đầy phức tạp phù văn, giờ phút này chính lóe ra lôi quang chói mắt. Vô số đạo phẩm chất không đồng nhất lôi đỉnh, như là nhận hấp dẫn giống như, từ bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng đánh rất tại 18 cây trên cột sắt. Dẫn đạo xuống đất lôi đỉnh chi lực phảng phất nhận lấy một loại kỳ dị nào đó lực lượng dẫn dắt, hướng về chính giữa vị trí hội tụ mà đi, ngưng tụ thành một mảnh lôi quang dày đặc nhất khu vực, cơ hồ có thể được xưng là thể lỏng lôi trì. Thân ở dẫn trong lôi trận tu sĩ cơ hồ đều đứng hàng lôi trụ bên cạnh, cũng hoặc là thân ở trong lôi trì. Mỗi một người đều là hai mắt nhắm chặt, khó khăn thừa nhận lôi đỉnh tẩy lễ. Cố Vân ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại lôi trì trung ương nhất, mảnh kia lôi đỉnh cuồng bạo nhất khu vực. Nơi đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh chính ngồi xếp bằng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới khí vận nữ chủ. Huyền Thanh Bảo giám thứ 44 trang. Tính danh: Lôi Vũ Kỳ. Niên linh: 89. Thể chất: Cựu Tuyệt Tâm Lôi Thể. Tu vi: Đạo Thân Cảnh hậu kỳ. Thân phận: Mạnh Nhất Ma Con Rể Nữ Chính. Đó là một thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, mặc một thân đơn giản màu tím quần áo luyện công, dáng người tinh tế, khuôn mặt đẹp đẽ lại mang theo một loại bệnh trạng tái nhợt. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài bởi vì tiếp nhận lôi đỉnh chi lực mà run nhẹ nhẹ, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt điện mang màu đen, lộ ra một cô âm lãnh khí tức quỷ dị. Đó là tiểu nữ Vũ Kỳ. Gặp Cố Vân lực chú ý đặt ở Lôi Vũ Kỳ trên thân, Lôi Vạn Quân trong lòng căng thẳng, liền vội vàng giới thiệu, Vũ Kỳ trời sinh đối với lôi đỉnh chi lực cảm giác nhạy cảm, tuổi tác không hơn trăm, khoảng cách tiên đài cảnh đã chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến tại trải qua mấy ngày rèn luyện, liền có thể có chỗ đột phá. Nghe nói lời ấy, Cố Vân khẽ bước cằm, nhưng lại ánh mắt thâm thúy, quan sát chân trời, đám mây lôi đỉnh cuộn cuộn, cái này Lôi Vũ Kỳ thân ở Cựu Tuyệt Âm Lôi Thể, lại đem nó đặt ở cái này Chí Dương Chí Cương Lôi Đỉnh bên dưới tu luyện lôi pháp, nhìn như tu hành tiến cảnh thần tốc, trên thực tế thể nội âm sát lôi độc đã sinh sôi, bây giờ đều khống chế không nổi tiêu tán đi ra, sợ không phải nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thiên mệnh kịch bản bên trong, Long Nạo Thiên nhìn thấy Lôi Vạn Quân lúc, Lôi Vũ Kỳ đã là nằm trên giường không dậy nổi trạng thái, mà ta hiện tại nên tính là tới sớm mấy ngày. Đã như vậy, Cố Vân khẽ miệng khẽ nhếch. Điện hạ, nơi đây không có gì để mắt, không bằng ta mang ngài đi nơi khác dạo chơi. Lôi Vạn Quân vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng thần lôi nổ vang. Ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về mây kia bưng hội tụ mà đi, Lôi Vạn Quân sắc mặt có chút vui sướng, dị lôi, lại là dị lôi. Dẫn lôi trận tồn tại tuế nguyệt mấy ngàn vạn năm, có thể dị lôi ghi chép cũng bất quá hơn trăm lần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để Lôi Vũ Kỳ đụng phải, lần này hôm nay thân ở trong trận tu sĩ, đều sẽ thu hoạch được khó tả chỗ tốt. Lôi thành chủ, như thế nào dị lôi? Cố Vân đem hỗn độn lôi hoạch thu hồi, vẹn vẹn một phần ngàn lực lượng liền dẫn động lớn như vậy dị biến, còn tốt chính mình không có mang đến trực tiếp đem nó quăng vào trong lôi vân. Lôi Vạn Quân tử dị lôi hiện thế trong vui mừng hoàn hồn, giải thích nói, không dối gạt điện hạ, cái này dị lôi chính là một loại thiên địa dị tượng, thần lôi ngưng tụ thời điểm nội bộ năng lượng không gì sánh được của bạo, có khả năng liên lụy đưa ra dư lực lượng bản nguyên, cuối cùng sinh ra có khác với lôi đỉnh tầm thường dị lôi. Ẩn chứa trong đó lôi đỉnh pháp tắc cuồng bạo hơn, đối với lôi pháp tu hành rất có ích lợi, Vũ Kỳ nàng hôm nay quả nhiên là gặp may. Nói thật ra, chính hắn đều có chút hâm mộ, dù sao cái này dị lôi đoán thể, đối với hắn chính mình bực này chuẩn đế đỉnh phong đều có nhất định tác dụng, nói không chừng chính là bước ra cuối cùng cái kia lâm môn một cước mấu chốt một bước. Chỉ là hiện tại nửa đường can thiệp, không chỉ có không có thu hoạch gì, còn vô cùng có khả năng dẫn đến dẫn lôi trận hư hao, đổ lúc mình mới là chân chính khó từ tội lỗi. Bây giờ, cũng chỉ có bóp cổ tay thở dài. Thì ra là thế, vậy ta cũng phải xem thật kỹ một chút, cái này dị lôi phải chăng có lôi thành chủ nói như vậy thần kỳ. Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Lôi Vạn Quân trong lòng vui mừng, hắn vốn là tâm lo nữ nhi, bây giờ Cố Vân đã mở tôn khẩu, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Mà dẫn trong lôi trận tu sĩ cũng đều phát hiện dị thường, từng cái mừng rỡ như điên, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia Lôi Vũ Kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang vang minh, cái kia từ đám mây đánh rất dị lôi đã tinh chuẩn đánh vào lôi chỉ trung ương nhất. Lôi chỉ trong nháy mắt sôi trào, nguyên bản coi như ổn định thể lỏng lôi đỉnh như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tôi thể hiệu quả đâu chỉ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Có dẫn lôi trận tại, 18 cây lôi trụ gánh vác lôi đỉnh chi lực, cũng làm cho cái này dị lôi trở thành an toàn to lớn cơ duyên. Lôi Vạn Quân cũng nghĩ như vậy, thậm chí đã đang chờ mong tận mắt chứng kiến nữ nhi đột phá hình ảnh. Thế nhưng là trung ương lôi trì, nguyên bản tại tẩy lễ bên trong vững bước tăng cao tu vi Lôi Vũ Kỳ đống nhiên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, cái kia quanh quẩn tại nàng quanh thân nhàn nhạt điện mang màu đen tựa như bị kích thích đống nhiên tăng vọt, cùng cái kia màu u lam dị lôi điên cuồng xung đột, xen lẫn. Phúc. Lôi Vũ Kỳ đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hôi bại, khí tức quanh người kịch liệt bại, mảnh khảnh thân thể như là lá rách trong gió giống như lung lay sắp đổ. 10. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi. Ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biểu cao. Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được ba. Chương 602, phản vệ, chương 602, phản vệ. Vũ Kỷ, nghìn tính bạn tính hắn cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, Lôi Vạn Quân muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang liền muốn xông vào dẫn trong lôi trận. Lôi thành chủ chậm đã. Ngay tại hắn muốn động làm nên lúc, Cố Vân lại là một thanh đè xuống bờ vai của hắn, thanh âm trầm ổn, dẫn lôi trận giờ phút này năng lượng của bạo, ngươi tùy tiện xâm nhập, không những cứu không được lệnh ái, ngược lại khả năng dẫn phát năng lượng mất cân bằng, tạo thành càng lớn tai nạn. Lôi Vạn Quân cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ càng là không để ý tới suy nghĩ vì sao Cố Vân có thể ngăn cản chính mình một cái chuẩn đế cự trọng. Nhưng là thiếu niên lời nói cũng làm cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh, tỉnh táo lại hậu tâm bên trong vẫn như cũ có vô tận lo lắng, thế nhưng là Vũ Kỳ nàng, không có việc gì, để cho ta tới đi. Cùng Lôi Thành chủ so sánh, tại hạ thực lực thấp, coi như xâm nhập cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Không, không được, điện hạ vạn kim thân thể, có thể nào mạo hiểm như vậy? Lôi Vạn Quân nghe vậy kinh hãi, như hôm nay lôi vực về vô thượng thần triều còn hạn, một khi Cố Vân ở đây xảy ra chuyện, vậy mình tuyệt đối là khó từ tội lỗi. Bây giờ dẫn lôi trận vận chuyển đã rất không ổn định, sao có thể để Cố Vân tiến vào? Đi, Lôi Thành chủ vì nước vì dân, bản cung làm sao có thể để Lôi Thành chủ thất vọng đau khổ. Yên tâm, ta sẽ đem lệnh ái còn nguyên mang ra. Cố Vân cũng không cho hắn bất luận cái gì khuyên can cơ hội, bước ra một bước, thân hình liền trực tiếp thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Không, không gian chi đạo. Lôi Vạn Quân mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Cố Vân tuổi còn trẻ tại không gian trên đại đạo liền đã có như vậy tạo nghệ. Thế nhưng là bởi vì cái kia dị lôi ảnh hưởng, dẫn trong lôi trận không gian cực kỳ không ổn định, điện hạ hắn, đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng. Giờ khắc này, tim của hắn nâng lên cổ họng, xung quanh còn lại các tu sĩ cũng đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên mảnh kia cuồng bạo lôi trì. Cố Vân thân hình giống như quỷ mị, đang vặn vẹo không gian phá toái khe hở cùng cuồng bạo lôi đình ở giữa tự nhiên xuyên thẳng qua. Những cái kia đủ để xé rách bình thường thánh nhân không gian loạn lưu cùng hủy diệt lôi quang, bổ tới trên người hắn, chỉ có thể tạo nên có chút gợn sóng. Cùng hỗn độn kiếp lôi so sánh, cái này dị lôi hay là quá yếu. Cố Vân đi bộ nhàn nhã, chỉ bất quá cái này dẫn lôi trận giống như hoàn toàn chính xác có chút không thể tầm thường so sánh. Việc này đằng sau, rút cái thời gian, để trung tiền bối đến xem đến tột cùng có huyền cơ gì. Rất nhanh, Cố Vân liền đã đi tới Lôi Vũ Kỳ bên người. Trào lên lôi đỉnh chi lực tràn ngập toàn thân, nàng nhìn như còn ngồi ở chỗ đó, trên thực tế đã hôn mê có một đoạn thời gian. Nếu không phải dựa vào cựu tuyệt âm lôi thể treo cuối cùng một hơi, chỉ sợ đã tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Nếu muốn mang theo nàng ra ngoài, chỉ sợ không cách nào tránh khỏi bị cái này dị lôi công kích. Nhớ tới nơi này, Cố Vân ngồi xếp bằng, quanh thân vạn hóa chi lực trải tản ra, rất mau đem hai người đều bao quát trong đó. Dị lôi ảnh hưởng bị triệt tiêu, Cố Vân bị Lôi Vũ Kỳ tạm thời đình chỉ động tác. Lôi Vạn Quân tâm cũng nâng lên cổ họng, chỉ có không ngừng cầu nguyện, hy vọng không nên xuất hiện vấn đề. Cũng may, vẹn vẹn đi qua nửa nén hương thời gian, dẫn lôi trận liền khôi phục bình thường. Cố Vân cũng ôm lấy Lôi Vũ Kỳ, thân hình trong khi lấp lóe rất mau trở lại đến Lôi Vạn Quân bên người. Vũ Kỳ, Lôi Vạn Quân vội vàng tiến lên, xem xét tình huống, gặp Lôi Vũ Kỳ giống như không có cái gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, Vũ Kỳ đây là. Nhìn về phía Cố Vân, thiếu niên vẫn như cũng là một mặt nghiêm túc, cái này khiến Lôi Vạn Quân cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Lôi Thành chủ, tình huống không tính là rất tốt, trở về Thiên Lôi trong thành ta sẽ cùng ngươi nói. Lôi Vũ Kỳ hôn mê. Trong thành tiểu viện, Liêu Phong trước tiên đạt được tin tức. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Phúc Tiền Bối mở miệng, đúng vậy, Lôi Vạn Quân đã rối tung lên, chỉ sợ sau đó rất khó cho chúng ta cái gì viện trợ. Hừ, sớm không hôn mê, muộn không hôn mê, hết lần này tới lần khác thái tử kia điện hạ đến thời điểm liền hôn mê. Thật đúng là xảo a. Liêu Phong lánh cười mở miệng. Liêu đại nhân có ý tứ là, cái kia Cố Vân tự biên tự diễn. Không phải vậy còn có thể như thế nào? Muốn dùng biện pháp này thu mua lòng người. Tiểu tử này ngược lại là đánh lấy một bộ tính toán thật hay. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là Lôi Vạn Quân chịu ân huệ, khẳng định sẽ đem chúng ta tồn tại khai ra. Đến lúc đó, kế hoạch của ngươi còn muốn tiến lên, coi như rất không có khả năng. Đã như vậy, cùng ngồi chờ chết, chúng ta không bằng chủ động hiện thân, chọc thủng gia hỏa kia cho xiết. Chỉ cần có thể đem Lôi Vạn Quân kích động, đem Cố Vân khống chế lại, cho dù là vị kia nữ đế bệ hạ, cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình. Liêu Phong trong mắt lóe ra âm tàn quan mang, khóe miệng cũng câu lên một cái cao cao độ cong. Cái kia Cố Vân bên người có thượng quan Nhã Nhã, chúng ta chưa hẳn có thể tùy tiện đắc thủ. Huống hồ, cái kia Cố Vân phía sau cũng không chỉ có vô thượng thần triều. Tiên cổ Cố gia lửa giận, bệ hạ chỉ sợ cũng không muốn tiếp nhận, thật đến lúc kia, người ta sẽ ở trước tiên bị đẩy đi ra, coi như dê thế tội. Ha ha, Phúc Tiền Bối yên tâm, ta còn không có như vậy lỗ mãng. Cái kia Lôi Vạn Quân ái nữ như mệnh, chỉ cần đem chân tướng công bố, hắn tất nhiên sẽ mất lý trí. Đến lúc đó tràng diện vừa loạn, chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền liền có thể. Chỉ là một cái Lôi Vạn Quân, làm sao có thể đủ địch nổi thượng quan Nhã Nhã? Phúc Tiền Bối, Lôi Vạn Quân thực lực mặc dù không tính là cường đại, nhưng là tại Thiên Lôi vực kinh doanh nhiều năm, ngươi sẽ không cho là hắn thật cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn đi. Cường Long không ép địa đầu xà, nếu là không có chạm đến nghịch lân của hắn, hắn cũng chỉ vô hại trung quyền, có thể trung quyền cũng có cắn người thời điểm. Chỉ ít tại ngày này Lôi Thành bên trong, Lôi Vạn Quân át chủ bài, liền ngay cả đế tôn cũng cần kiêng kỵ. Phủ Thanh chủ, một gian yên lặng trong sương phòng. Lôi Vũ Kỳ được an trí tại trên giường mềm mại, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng hô hấp đã vững vàng rất nhiều. Lôi Vạn Quân canh giữ ở bên giường, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. 10. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành điều cao. Siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 603, cứu chữa, chương 603, cứu chữa. Thái tử điện hạ, tiểu nữ nàng. Nàng đây là thế nào? Lôi Vạn Quân nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cố Vân đứng ở một bên, sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Thượng quan Nhã Nhã đã xuất hiện, bảo vệ ở hai bên người hắn. Lôi thành chủ chớ có quá vội vàng, ta đã vừa mới cho Lôi tiểu thư làm nhất định khẩn cấp xử lý, xem như tạm thời áp chế trong cơ thể nàng bạo tẩu năng lượng, trước mắt tính mệnh không ngại. Lôi Vạn Quân nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn lấy nữ nhi trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, tâm một mực treo lấy, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Chỉ là, Vũ Kỳ nàng tại sao lại đột nhiên như vậy, cái này dẫn Lôi trận nàng mỗi tháng đều đến, nhưng từ chưa đi ra bực này đừng rẽ, cái kia dị Lôi mặc dù cuồng bạo, nhưng là mọi người ở đây cũng chỉ có Tiểu Kỳ một người ngoài ý muốn nổi lên, như vậy thực sự không đúng lẽ thường. Cố Vân khẽ bước cằm, ra hiệu Lôi Vạn Quân an tâm chớ vội. Lôi thành chủ, cái kia dẫn Lôi trận bản thân cũng không vấn đề quá lớn, dị Lôi mặc dù cuồng bạo, nhưng đi qua trận pháp phân hóa sau đã vô hại. Lệnh ái sở dĩ xuất hiện nghiêm trọng như vậy phản vệ, căn nguyên ở chỗ nàng tự thân. Tự thân? Lôi Vạn Quân sững sờ, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Vũ Kỳ nàng thở nhỏ tu luyện Lôi pháp, căn cơ vững chắc. Vấn đề nằm ở chỗ thể chất của nàng bên trên. Thể chất? Lôi Vạn Quân sững sờ, thái tử điện hạ, Vũ Kỳ nàng trời sinh đối với Lôi đỉnh chi lực cảm giác viễn siêu thường nhân, nên là một loại nào đó Lôi đỉnh phương diện linh thể. Tại sao có thể có vấn đề? Cố Vân đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén, nếu ta đoán không sai, lệnh ái cũng không phải là phổ thông Lôi thuộc tính linh thể, mà là Cửu Tuyệt Âm Lôi thể. Cửu Tuyệt Âm Lôi thể. Lôi Vạn Quân con ngươi đột nhiên co lại, còn xin điện hạ giải hoặc. Cố Vân khẽ thở dài một cái, này thể chất cũng không xuất hiện tại Chư Thiên thể chất bảng bên trên, Lôi thành chủ không có nghe thấy cũng là có thể thông cảm được. Ta cũng là tại Cố gia cất giữ trong điện tịch gặp qua, lúc này mới có hiểu biết. Cửu Tuyệt Âm Lôi thể tên như ý nghĩa, vốn là một loại chí âm chí hàn chi thể, cùng Lôi đỉnh chí dương chí cương hoàn toàn tương phản. Lấy bình thường Lôi pháp tu luyện biện pháp tu hành mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là thể nội sẽ sinh sôi âm sát lôi động, dưới trạng thái bình thường căn bản là không có cách phát giác, tích lũy tháng ngày, cho đến một lần nào đó tu hành triệt để bộc phát. Hôm nay ta vừa tới thời điểm kỳ thật liền có chỗ suy đoán, chỉ là đáng tiếc không nghĩ tới vậy mà lại có vạn năm không gặp dị lôi xuất hiện, dẫn đến âm sát lôi độc sớm bộc phát. Lời nói này như là kinh lôi, tại Lôi Vạn Quân trong đầu nổ vang. Sao? Làm sao lại? Lôi thành chủ, không cần tự loạn trợ cước. Việc cấp bách, hẳn là cứu chữa lệnh ái. Vô luận như thế nào, Cửu Tuyệt Âm Lôi thể đều là thế gian đỉnh cấp lôi đạo thể chất một trong, nếu có thể bình định lập lại trật tự, dẫn dắt hắn đi đến chính xác con đường tu luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng, liền xem như đế lộ cũng không phải xa không thể chạm. Khả nhược tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần 3 tháng, nàng tất bị âm sát lôi độc triệt để ăn mòn, dược thạch vô ý. Lôi Vạn Quân run rẩy bắt lấy Cố Vân cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thẳng thắn cương nghị hắn tử vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người cho Cố Vân quỳ xuống. Điện hạ, van cầu ngài mau cứu Vũ Kỳ, chỉ cần ngài có thể cứu nàng, ta Lôi Vạn Quân cái mạng này, từ nay về sau chính là ngài. Van cầu ngài, mau cứu Tiểu Kỳ. Nói, hắn đều muốn trực tiếp cho Cố Vân dập đầu, lại bị thiếu niên ngăn cản. Lôi Thành Chủ nói quá lời, ta nếu có thể vạch ra nguyên nhân bệnh, khẳng định như vậy cũng sẽ có phương pháp trị liệu. Lôi Thành Chủ chỉ cần chờ đợi tin tức tốt liền có thể. Nói đi, hắn liền trực tiếp đưa tay khoác lên Lôi Vũ Kỳ trên thân. Âm sát lôi độc sinh ra đơn giản chính là âm dương mất cân bằng, nếu bàn về đến cùng một chút chứng viêm hoặc là phong thấp loại tật bệnh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá lực lượng bản chất càng thêm cuồng bạo, chỉ cần ta tiến hành dẫn đạo, rất nhanh liền có thể làm cho Lôi tiểu thư lại thấy ánh mặt trời. Cố Vân vừa nói, một bên điều động vạn hóa chi lực tiến vào Lôi Vũ Kỳ trên thân thể, giúp nàng cắt tỉa kinh mạch, điều tiết lấy thể nội độc tố. Cái kia tinh thuần mà bao dung vạn tượng lực lượng chui vào Lôi Vũ Kỳ thân thể, rất nhanh như đồng nhất ôn hòa dòng suối, nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi hàn độc phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhao nhao bị tan rã, chuyển hóa làm tinh thuần nhất lực lượng lôi đỉnh, trả lại về Lôi Vũ Kỳ nhục thân cùng thần hồn. Lôi Vạn Quân cùng mọi người chung quanh khẩn trương nhìn xem, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lôi Vũ Kỳ trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, nhíu chặt lông mày cũng triển khai. Điện mang màu đen dần dần tiêu tán. Khi tất cả người cũng thoáng ổn định, Cố Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, thái dương đều chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tiêu hao rất là không nhỏ. Đa tạ điện hạ tương trợ. Lôi Vạn Quân chắp tay nói tạ ơn sau, vội vàng tiến lên dò xét nữ nhi tình huống, người sau khí tức bình ổn kéo dài, liền ngay cả tu vi đều không có biến hóa quá lớn. Hắn xoay người nhìn về phía Cố Vân, đột nhiên trùng điệp vừa quỳ, thanh âm nghẹn ngào, điện hạ tái tạo tri ân, Vạn Quân không thể báo đáp. Từ nay về sau, mặc cho phân phó, Vạn Quân nguyện ý vì điện hạ quên mình phục vụ. Cố Vân vội vàng tiến lên nâng, Lôi thành chủ, không phải làm đại lễ này, ta cắt tỉa một lần lệnh ái kinh mạch, bây giờ hẳn là miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Chỉ là tương lai cần phải nhớ kỹ, chớ có cùng chí cương chí dương lôi hệ bảo vật tiếp xúc, nếu không vô cùng có khả năng dẫn đến âm sát lôi độc xuất hiện lại, đến lúc đó coi như phiền toái. Một câu, lại làm cho người từ trên trời đường rơi xuống đáy cốc. Lôi Vạn Quân run rẩy hỏi, có thể? Thiên hạ lôi đỉnh phần lớn chí dương chí cương, lực phá hoại cực mạnh, nếu là như vậy, chẳng lẽ Vũ Kỳ con đường liền muốn dừng ở đây rồi sao? Cố Vân trầm tư một lát, mở miệng nói, nó hạch tâm ở chỗ cửu âm tuyệt lôi thể cùng dương cương chi khí xung đột, mà cái này tại đột phá chuẩn đế đằng sau, tương nên lưới đao mà giải, không còn trở thành trở ngại. Nếu là Lôi Thành chủ tin được ta, có thể đem lệnh ái lưu tại bên cạnh ta, tùy thời khai thông, thẳng đến nó đột phá chuẩn đế chi cảnh mới thôi. Sao dám phiền phức như vậy điện hạ? Lôi Vạn Quân biểu lộ có chút biến hóa, luôn cảm thấy phía sau còn ẩn giấu đi khác tính toán. Nhưng là nhìn lấy bộ dáng của nữ nhi, hắn chậm chạp hạ không được quyết định. Cũng không tính phiền phức, đạo của ta vốn là đến tiếp xúc thế gian đại đạo, lệnh ái thể chất cực kỳ đặc thù, vì đó trải vượt kinh mạch đối ta tăng lên cũng là to lớn. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại Lôi Thành chủ, Cố Vân liền không đi quá giới hạn. Nhã Nhã tỷ, chúng ta đi thôi. Nói, hai người rời khỏi phòng. Lôi Vạn Quân vẫn như cũ ngồi chồm hổm ở thân nữ nhi bên cạnh, trong mắt tràn đầy cương triều cùng bảo vệ. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong phòng ngọn nến đều trở nên sáng tối chập chờn. Lôi Vạn Quân biểu lộ đột biến hóa, đem Lôi Vũ Kỳ bảo hộ ở sau lưng, quay người nhìn lại, người nào? Lôi Thành chủ, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Liêu đại nhân, ngươi tới làm cái gì? Vô thượng thần triều thái tử đã đến, ta không có đưa ngươi khai ra đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ muốn tự mình chuốc lấy cực khổ phải không? Lôi Vạn Quân thanh âm băng lãnh, cả người khí tức trên thân đều trở nên bạo ngược. Lôi Thành chủ an tâm chớ vội, Liêu Phong chuyến này cũng không ác ý, tương phản, muốn cho Lôi Thành chủ một câu lời khuyên. 10. Đề cử chuyến hot, bế quan 100. 0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành. Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạo yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 604, chân ngòi, thức tỉnh, chương 604, chân ngòi, thức tỉnh. Tiểu cô nương kia thể chất vấn đề, ngươi coi thật không cách nào trị tận gốc. Về đến phòng bên trong, Thượng Quan Nhã Nhã nhìn về phía Cố Vân, hơi có không hiểu. Vạn hóa chi lực cường hành tác dụng, nàng cũng là hơi có nghe thấy, liền ngay cả nữ đế bệ hạ đều có thể nhờ vào đó đến tránh né tiếp tiếp, chỉ là một cái chưa hoàn toàn thức tỉnh cửu âm tuyệt lôi thể, làm sao lại không cách nào trị tận gốc. Nhã Nhã tỷ có chỗ không biết, có đôi khi không chữa khỏi, so chữa khỏi càng hữu dụng. Vậy ngươi vì sao còn muốn cùng cái kia Lôi Vạn Quân nói, muốn đem cô nàng kia mang theo trên người? Ngươi sẽ không phải là coi trọng nha đầu kia đi. Nàng mắt phượng nhắm lại, mang theo xem kỹ. Có Nhã Nhã tỷ ở bên người, ta như thế nào lại coi trọng nữ tử khác? Phi, miệng lưỡi chân trù. Đột nhiên xuất hiện lời tâm tình để Thượng Quan Nhã Nhã khuôn mặt đỏ lên, trong đầu không khỏi vang lên đêm qua hình ảnh. Răng cắn đến két rung động, lại không dám đối trước mắt thiếu niên xuất thủ, đối phương có cấp độ kia át chủ bài, chính mình tùy tiện xuất thủ, kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Thượng Quan Nhã Nhã sẽ không lại cho Cố Vân cơ hội, tuyệt đối sẽ không. Cái kia Lôi ra nha đầu mắt ngọc mày ngài, tuệ trí lan tâm, ta nhìn ngươi chính là coi trọng nàng. Dù sao chúng ta Cố đại đế con, phong lưu phóng khoáng ngông nên, thanh danh đã sớm lưu truyền toàn bộ đế đô. Coi như làm ra loại sự tình này, cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thượng Quan Nhã Nhã cứng cổ, hai chân trùng điệp, yêu nhã mà tự tin. Nhã Nhã tỷ đây là thế nào? Ngày bình thường đúng vậy gặp ngươi đối với chuyện của ta như vậy để bụng. Cố Vân xích lại gần mấy bước, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía vị này tuyệt mỹ nữ quan, thanh âm đệ thấp, mang theo vài phần trêu tức. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, thân là tu sĩ thiên tài nên nhiều đem tâm tư đặt ở trên tu hành, đừng luôn muốn hái hoa ngắt cỏ, uổng phí hết thiên phú. A, cái kia Nhã Nhã tỷ có thể từng gặp tiến cảnh tu vi còn nhanh hơn ta. Cái gọi là thiên tài, ngươi. Thượng Quan Nhã Nhã nhất thời ngữ nghẹn, đành phải trốn đến một bên, ta không quản được ngươi. Nhưng là sau khi trở về ta sẽ đem nơi này phát sinh sự tình tất cả đều bẩm báo bệ hạ, tin tưởng nàng sẽ cho ra công chính phán đoán. Cố Vân nghe vậy sắc mặt hơi đổi, Nhã Nhã tỷ, đâm phọc thế nhưng là không tốt ta. Hừ, ai kêu người nào đó như vậy đắc ý, ta liền không tin tại trước mặt bệ hạ, ngươi còn dám như vậy. Thượng Quan Nhã Nhã tự nhận là đã nắm Cố Vân chỗ yếu hại, cao cao giơ lên tuyết trắng cái cổ, lại không biết thiếu niên đã lặng yên sờ đến bên người của nàng. Quen thuộc dương cương khí tức đập vào mặt, Thượng Quan Nhã Nhã tâm thần cùng hai chân đồng thời siết chặt, cứng ngắc quay người, lại phát hiện thiếu niên khuôn mặt gần trong gang tấc, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đại đế, ngươi chớ quá mức, không phải vậy ta cũng là muốn phản kháng. Nói, nàng đưa tay chống đỡ bộ ngực của hắn, không để cho hắn tiếp tục tiến lên. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm để nàng nhịp tim là vỗ, cuống quýt muốn thu hồi tay, lại bị Cố Vân một thanh nắm chặt. Nhã Nhã tỷ, đâm thọc là thật không tốt hành vi, cần tiếp nhận trừng phạt đâu. Ngươi thả ta ra. Thượng Quan Nhã Nhã khí tức đều có chút bất ổn, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên phi sắc, nàng muốn rút về tay, lại bị Cố Vân cầm thật chặt. Dưới tình thế cấp bách, nhưng cũng không để ý tới mặt khác rất nhiều. Đại đế tam trọng thiên tu vi phóng thích mà ra, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không có thể đem Cố Vân thôi động mảy may, trước mặt thiếu niên khí tức cũng biến thành thâm thúy như vực sâu. Thượng Quan Nhã Nhã trong nháy mắt cảm giác có chút vô lực, thanh âm đều mang điểm giọng nghẹn nào, không mang theo ngươi dạng này. Cố gia cùng bệ hạ cho ngươi bực này át chủ bài, chính là để cho ngươi khi dễ ta dùng sao? Át chủ bài? Nhã Nhã tỷ, nói đùa, ta bất quá là làm sơ trừng trị mà thôi, còn cần không lên át chủ bài gì? Chỉ là Nhã Nhã tỷ nếu là tiếp tục kháng cự nói, như vậy ta cũng không biết chính mình có thể làm ra cái gì. Cố Vân cười, đem Thượng Quan Nhã Nhã thân thể lật ra cái mặt. Đại đế thất trọng trời tu vi bao trùm bên dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Thượng Quan Nhã Nhã không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhã Nhã tỷ, đắc tội. Cố Vân đối với bàn tay nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cuối cùng lại đang cái kia tròn trịa chỗ sờ soạn một cái. Thượng Quan Nhã Nhã toàn thân siết chặt, ngươi dám? Ta và ngươi sư tôn tỷ muội tương xứng, coi như thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi. Nô. Thượng Quan Nhã Nhã khó có thể tin trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể cong lại, mặt mũi tràn đầy viết không dám tin muốn. Liêu Phong, như lời ngươi nói, có thể có gì căn cứ? Căn cứ? còn muốn cái gì căn cứ? Lôi thành chủ vì cái gì không suy nghĩ, lệnh ái nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới vẫn luôn không có chuyện gì, vì sao cái kia Cố Vân đến một lần, thể nội hàn độc liền lập tức bộc phát? Đây chính là vạn năm khó gặp một lần dị lôi a, vậy mà vừa lúc để nó đụng tới. Trên đời này, coi là thật có trùng hợp như vậy sự tình. Đem Lôi tiểu thư mang theo trên người, ta nhìn cứu chữa là giả, muốn bắt lấy thành chủ đại nhân cho yếu hại mới là thật a. Lôi Vạn Quân sắc mặt chợt xanh chợt tím, quanh thân linh lực đều tại phích lịch rung động. Lôi thành chủ, ngài thật cam tâm sao? Cam tâm đem nữ nhi đưa vào hồ khẩu, cam tâm đem tổ tông kinh doanh thiên lôi vực, chắp tay tặng cho một cái dụng tâm hiểm ác như vậy người. Hắn lên trước một bước, thanh âm đệ thấp, mang theo mê hoặc chi ý. Lôi Vạn Quân lồng ngực kịch liệt chập trùng, Liêu Phong lời nói, giống như là từng cây gai độc, đâm vào hắn mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương. Hắn sớm có hoài nghi, thế nhưng là hắn không dám suy nghĩ, lại không dám đi suy đoán, bây giờ lại bị Liêu Phong một câu điểm phá. Đủ. Liêu Phong, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Thái tử điện hạ đối với con gái ta có ân cứu mạng là sự thật, ta Lôi Vạn Quân làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Liêu Phong, ngươi ta hiện tại đều vì mình chủ, phụ thành chủ không chào đón ngươi, nếu có lần sau nữa, ta chỉ có thể hướng điện hạ chi tiết bẩm báo. Tiễn khách. Lôi Vạn Quân bỗng nhiên lắc lắc đầu, tức giật quát. Liêu Phong biến sắc, nhưng là dáng tươi cười không giảm, tốt, hạ quan minh bạch, chỉ là hy vọng Lôi thành chủ không nên hối hận. Nói đi, thân hình của hắn lần nữa dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Vắng vẻ trong phòng, Lôi Vạn Quân một mình đứng thẳng thật lâu, cuối cùng thở thật dài một cái. Hắn đi đến nữ nhi bên giường, nhìn xem Lôi Vũ Kỳ điểm tĩnh thủy nhan, thô ráp bàn tay nắm chắc thành quyền. Mà đúng vào lúc này, Lôi Vũ Kỳ đôi mắt chậm rãi mở ra, hai con ngươi có chút mê mang, phối hợp bên trên còn có chút khuôn mặt tái nhợt. Để cho người ta trông thấy thì càng chịu mến mấy phần. "Cha." Nàng thanh âm yếu ớt. Lôi Vạn Quân vội vàng cúi người, gạt ra một cái dáng tươi cười, "Vũ Kỳ, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào?" "Ân, gần như khỏi hẳn." "Ta đây là thế nào?" Lôi Vũ Kỳ cảm thụ một chút thể nội, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng hôn mê lúc trước cố cuồng bạo đâm nhói cảm giác đã giảm bớt rất nhiều, trong kinh mạch chảy xuôi một cô ôn hòa mà lực lượng cường đại, đang chậm rãi chữa trị thương thế của nàng. "Không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Ngươi, thể chất của ngươi xuất hiện vấn đề, là thái tử điện hạ cứu được ngươi." Lôi Vạn Quân tương lai rồng đi mạch nhanh chóng nói một lần. "Thái tử điện hạ?" Lôi Vũ Kỳ trước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo, khi đó tình trạng của nàng rất tồi tệ, chỉ còn lại có mơ hồ ấn tượng. Nhìn về phía phụ thân, lại nhạy cảm cảm thấy dị dạng, "Phụ thân đại nhân, ngươi thế nào? Nữ nhi đã khôi phục à? Vì cái gì ngài giống như không phải rất vui vẻ?" 10. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành. Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tạp dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 605, Lôi Vũ Kỳ, Hoa Thải Điệp 2/1, 1. Chương 605, Lôi Vũ Kỳ, Hoa Thải Điệp 2/1, 1. Nhìn xem nữ nhi thanh tịnh bên trong mang theo một tia hư nhược đôi mắt, Lôi Vạn Quân trong lòng một trận chua xót. Hắn há to miệng, những suy đoán kia tại trong cổ họng lăn lăn, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Hết thảy không có kết luận trước đó, không có khả năng suy đoán lung tung. Cha không có việc gì, chỉ là nhìn xem ngươi chịu khổ, trong đầu khó chịu. Tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Lôi Vạn Quân gạt ra một cái trấn an dáng tươi cười, thu giáp bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ nhi cái trán. Nhìn thấy phụ thân muốn nói lại thôi bộ dáng, Lôi Vũ Kỳ cũng không có nói thêm cái gì, nàng cầm thật chặt Lôi Vạn Quân tay, nói ra, bất kể như thế nào, phụ thân đại nhân, ta hiện tại còn sống không phải sao? Mà lại nếu thật là theo điện hạ nói tới, tiền đồ vô lượng, lại có cái gì có thể xa cầu đâu? Cha, nữ nhi đã rất thỏa mãn, ngài cảm thấy thế nào? Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Vạn Quân, vị này hùng cứ một phương thành chủ tâm thần cũng hơi khẽ giật mình, trong lòng phảng phất bị xúc động một chút. Một số thời khắc, hắn còn giống như không có nữ nhi của mình nhìn thấu triệt. Cha, thái tử điện hạ hắn còn tại trong phủ sao? Nữ nhi muốn làm mặt tạ ơn ơn cứu mệnh của hắn. Điện hạ hắn Lôi Vạn Quân nhìn xem nữ nhi trong mắt chân thành cảm kích, trong lòng cuối cùng điểm này khói mù cũng tiêu tán, hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, "Kỳ Nhi ngoan, đêm đã khuya, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy điện hạ. Ngày mai, cha đáp ứng ngươi ngày mai cha tùy ngươi cùng một chỗ đến nhà xin lỗi." "Ân." Lôi Vũ Kỳ khéo léo đáp ứng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Lôi Vạn Quân trấn an nói, "Đi ra cửa đi." Một tên đáng yêu động lòng người thiếu nữ sớm đã đứng ở ngoài cửa chờ đợi. "Tiểu Điệp, tiểu thư nhà ngươi thân thể bệnh nhẹ, những thời giờ này làm phiền ngươi." Thành chủ đại nhân nói quá lời, đây vốn là tiểu điệp việc nằm trong phận sự. Tên là tiểu điệp thị nữ cung kính túi chào một lễ, thanh âm thanh thúy. Lôi Vạn Quân nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt kiên nghị. Nếu như nói trước đó còn có điều do dự, hiện tại hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn chỉ vì nữ nhi của mình mà sống. Tiểu điệp sau khi vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, nàng đi đến bên giường. Nhìn xem sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lôi Vũ Kỳ, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Tiểu thư, ngài cảm giác thế nào? Có thể hù chết tiểu điệp?" Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Không sao, tiểu điệp, để cho ngươi lo lắng. May mắn mà có thái tử điện hạ, nếu không ngươi chỉ thấy không đến tiểu thư ta. Lôi Vũ Kỳ miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu cho phảng phất đan dệt ra một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng, tại chính mình tuyệt vọng nhất bất lực nhất thời điểm, vươn một bàn tay. Nàng lảo đảo thò tay đi đủ, lại bắt hụt, thân thể lay động ở giữa kem chút ngã xuống giường đi, cũng may có Tiểu Điệp đỡ lấy.
"Tiểu thư, ngài cẩn thận chút."
Tiểu Điệp vội vàng đỡ lấy Lôi Vũ Kỳ, ngữ khí mang theo lo lắng, "Ngài thân thể hoàn hư đây, cũng không thể luận động." Lôi Vũ Kỳ tựa ở Tiểu Điệp trên thân, có chút thở hào hẹn, ánh mắt nhưng như cũ chấp nhất nhìn qua ngoài cửa sổ vầng kia mặt trăng thanh lánh sáng, phảng phất có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn thấy Đông Xương Viện bên trong đạo thân ảnh kia. "Tiểu Điệp ngươi nói, thái tử điện hạ, hắn là hạng người gì?" Tiểu Điệp nghiêng đầu một chút, nàng một kẻ thị nữ, như thế nào lại nhận biết cái kia cao cao tại thượng vô thượng thần triều thái tử? Tiểu Điệp không biết hay, chỉ là nghe nói, thái tử điện hạ là trên đời này đẹp trai nhất, có thiên phú nhất, ôn nhu nhất người.
Phúc.
Lôi Vũ Kỳ không nhịn được cười một tiếng, chọc chọc Tiểu Điệp đầu, ngươi cô nàng này, làm sao cũng học xong nói lung tung. Ngươi cũng chưa thấy qua thái tử điện hạ, làm sao biết những này? Tiểu Điệp ôm đầu, bĩu môi ủy khuất nói, tiểu thư, ta cũng không có nói lung tung. Hôm qua, điện hạ thế nhưng là ôm ngươi trở về, khi đó ta liền thấy, điện hạ hắn dáng dấp cực kỳ đẹp mắt, thật giống như từ trong tranh đi ra tiên nhân bình thường. Tu vi của hắn cũng là sâu không lường được, rõ ràng nhìn qua cùng Tiểu Điệp không chênh lệch nhiều, kết quả cái kia cuồng bạo dẫn lôi trận cũng không thể cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu thư ngươi mặc dù tại trạng thái hôn mê, nhưng là cái tay kia cũng một mực gắt gao nắm lấy điện hạ vào áo, chính là đến trên giường cũng không chịu buông ra. Điều này nói rõ tiểu thư trong tiềm thức khẳng định là cực kỳ tin tưởng thái tử điện hạ, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Lôi Vũ Kỳ còn là lần đầu tiên gặp Tiểu Điệp bộ dáng này, sửng sốt một lát sau buồn bực nói, "Tiểu Điệp, ngươi đừng muốn nói bậy, lúc đó ngươi cũng không có tiến gian phòng đến, làm sao có thể nhìn thấy ta đến trên giường cũng không buông tay?"
"Hắc hắc, ta nhìn tiểu thư bắt chặt như vậy, đoán thôi. Ngươi nha đầu này, đơn giản muốn đánh."
"Ai u, tiểu thư ngài cẩn thận một chút, ngài còn không có tốt đâu." Đông Xương Viện bên trong, Cố Vân ngồi ngay ngắn ở giường một bên khác là cái châm cài đầu xốc xếch thượng quan Nhã Nhã. Giờ phút này vị tuyệt mỹ nữ quan đâu còn có nửa phần thận trọng, hận hận nhìn chằm chằm Cố Vân, trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận, "Tiểu tử thối, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chuyện hôm nay, ta tất nhiên muốn báo cáo bệ hạ, để bệ hạ nàng đến quyết đoán." "Nhã Nhã tỷ hay là đừng quá mức hùng hổ dọa người, không phải vậy trong cơ thể ta nguồn lực lượng kia khả năng liền lại có không ức chế được xúc động. Lần tiếp theo, khả năng liền không chỉ là hiện tại đơn giản như vậy." Cố Vân mở miệng cười, một bộ không quan trọng tiện hề hề bộ dáng. "Ngươi, đến tột cùng là ai hùng hổ dọa người, là ai được một tấc lại muốn tiến một thước? Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy là được, ngươi nhưng chớ có xem thường đại đế quyền hành. Ta trước đó vậy cũng là để cho ngươi, đừng quá tự cho là đúng."
"A, vậy không bằng hiện tại."
Cố Vân con mắt có chút nheo lại, "Chỉ là lần này, chúng ta không còn chơi đưa qua mọi nhà trò xiếc, nếu Nhã Nhã tỷ muốn nhất quyết thư hùng, không ngại thử một lần, như thế nào?" Hắn dò xét tiến lên đây, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tính xâm lược. Một cái không có chú ý, thượng quan Nhã Nhã liền đã rơi vào Cố Vân trong lồng ngực, nàng thăm dò tính vùng vẫy một hồi, có thể hết lần này đến lần khác không có vận dụng đại đế tam trọng thiên tu vi. Căn bản không tránh thoát. Vận dụng cũng vô dụng đi, tiểu tử này là quyết tâm, coi như ta phản kháng, hắn cũng sẽ dùng hắn cái kia cường hành tu vi hung hăng chấn áp ta. Nghĩ tới đây, thượng quan Nhã Nhã dường như nhận mệnh giống như, dựa vào Cố Vân đầu vai. Trên đường đi sớm chiều ở chung, Cố Vân thỉnh thoảng vi phạm hành vi, tăng thêm đã từng nhìn thoáng qua kia. Giữa hai người, sớm có vốn không nên có mối quan hệ cùng liên hệ. Chỉ bất quá, thượng quan Nhã Nhã tạm thời còn không tiếp thụ được, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, lại nói ngươi cùng chi nguyện nàng.
Không, không được, không có khả năng bộ dạng này, chúng ta dạng này là không đúng.
Chi nguyện. Ta cùng Chi Nguyệt chỉ là bằng hữu, không phải như ngươi nói vậy.
Thật.
Đương nhiên.
10.
Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ.
Hoàn thành.
Một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 605, Lôi Vũ Kỳ, Hoa Thải Điệp 2/1/2, chương 605, Lôi Vũ Kỳ, Hoa Thải Điệp 2/1/2. Cố Vân mới không tin thượng cổ chi nguyện cô nàng kia sẽ đem cổ chi đại lục bên trong phát sinh hết thảy tất cả đều nói thẳng ra, liền xem như thân cận nhất thượng quan Nhã Nhã, sợ là cũng không biết lúc đó phát sinh hết thảy. Sự tình quả nhiên không ra dự liệu của hắn, thượng quan Nhã Nhã thở dài, cái kia, vậy cũng không được. Ta có thể nhìn ra được, Chi Nguyệt nha đầu kia, trong đầu nghĩ đều là ngươi. Nếu như nàng biết mình tín nhiệm nhất trưởng bối, vậy mà. Tiếp theo lời nói thượng quan Nhã Nhã đã nói không được nữa, bởi vì nàng cảm giác Cố Vân ôm nàng tay đã bắt đầu không ở yên. Danh giới cuối cùng là từng bước một bị đè thấp. Có thứ nhất, liền sẽ có thứ hai, thứ ba. Thượng quan Nhã Nhã biết không thể lại tiếp tục như thế, nàng nhẹ nhàng đè lại Cố Vân tay, trịnh trọng nói, "Thái tử điện hạ, chúng ta không có khả năng lại tiếp tục cứ tiếp tục sai lầm như thế." Cố Vân tay lại chưa tiến thêm, chỉ là nâng lên con người, nhìn xem thượng quan Nhã Nhã, "Nếu như ta nói ta muốn xê dịch đến cùng đâu. Ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì?
Ta đương nhiên biết. Nếu như là vì Nhã Nhã tỷ, chỗ kia có hết thảy, liền đều là đáng giá."
Cố Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, đưa tay thu hồi, sau đó đứng lên, "Tốt Nhã Nhã tỷ, cũng là thời điểm, chúng ta nên đi ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thượng quan Nhã Nhã vẫn còn có chút không hiểu, nhìn xem Cố Vân đôi mắt tràn đầy không thể tin được. Chẳng lẽ hắn thật đối với mình, thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hắn còn trẻ như vậy tiền đồ vô lượng, chính mình cũng đã là hoa tàn ít bướm, tiềm lực hao hết. Chính mình kết cục tốt nhất, chính là vì vô thượng thần triều cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Sao có thể chậm trễ thái tử điện hạ? Tâm niệm càng kiên định, thượng quan Nhã Nhã đạo tâm không còn dao động, nàng chậm rãi đứng dậy, chân thành nói, thôi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều cùng ngươi điên lên một thanh. Dù sao ngươi mới là thần triều tương lai. Cố Vân tức giận cho nàng một cái cốc đầu. Ngươi làm cái gì? Thượng quan Nhã Nhã ôm đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén, liền xem như nàng đều cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Nhã Nhã tỷ không che lại miệng, cho ngươi chút ít giáo huấn. Thần triều tương lai sẽ có ta, đương nhiên cũng sẽ có Nhã Nhã tỷ, làm sao có thể đem ngươi rời xuống? Cố Vân cười đi ra cửa đi, chỉ còn lại có thượng quan Nhã Nhã một người suy nghĩ xuất thần bốn. Phủ thành chủ bầu không khí giống như có chỗ biến hóa, Cố Vân dạo bước tại ưu tĩnh trên đường nhỏ, trong lòng tựa hồ đang tính toán cái gì. Lúc này, một đạo dồn dập thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Ai nha? Một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, mang theo kinh hoàng. Cố Vân phản ứng cực nhanh, tại thân ảnh kia đụng vào trong ngực trong nháy mắt, liền đã đưa tay đỡ đối phương. Vào tay chỗ một mảnh mềm mại, mang theo thiếu nữ mùi thơm ngát đặc thủ. Tạ ơn. Trong ngực thiếu nữ vẫn còn chút chưa tỉnh hồn, âm thanh run rẩy như là nai con bị hoảng sợ, ngước mắt đang muốn cùng Cố Vân trịnh trọng cảm ơn, lại thấy rõ cô Vân hình dạng, nhất thời cứng ở nguyên địa. Phu nhân con điện hạ, đối với, có lỗi với, tiểu điệp không phải cố ý. Nàng lão đảo liền muốn trực tiếp cho Cố Vân quỳ xuống, sợ hãi trong lòng thăng lên đến cực điểm. Không sao, lần sau cẩn thận chút thuận tiện. Cố Vân đem đỡ lấy, mở miệng cười, hắn lúc này mới thấy rõ ràng đối phương hình dạng, nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, trải lấy hai búi tóc, dung mạo thanh tú động lòng người, giờ phút này đang chân tay luống cuống rảo lấy góc áo, chính là Lôi Vũ Kỳ thiếp thân thị nữ tiểu điệp. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới khí vận nữ chủ. Huyền Thanh Bảo giám thứ 68 trang. Tính danh: Hoa Thải Điệp. Niên linh: 68. Tu vi: Tứ cực cảnh. Thân phận: Mạnh nhất ma con rể nữ chính. Ta nhìn ngươi đi phương hướng, tựa như là Lôi tiểu thư nơi ở. Là, đúng vậy điện hạ, tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, ta chuẩn bị một chút linh trúc, đang muốn cho tiểu thư đưa đi. Tiểu điệp ngón tay giao thoa, túi đầu, không dám nhìn Cố Vân, run rẩy mở miệng đáp lại. Lôi tiểu thư tỉnh. Cố Vân trong mắt hợp thời toát ra một tia lo lắng, thế nào, cái kia lôi độc phải chăng còn có ảnh hưởng? Vừa vặn ta cũng có thể vấn an một chút. Tiểu thư nàng hẳn là không cái gì đáng ngại, chỉ là hiện tại thân thể còn có chút hư, cần nhiều bồi bổ. Tiểu điệp nhỏ giọng trả lời, vụng trộm dương mắt nhìn một chút Cố Vân. Khoảng cách gần quan sát, càng phát giác vị thái tử điện hạ này tuấn mỹ không giống phàm nhân, mà lại giống như cũng không có trong truyền thuyết cao cao tại thượng như vậy, phi thường ôn hòa. Gia nhập vô thượng thần triều, giống như cũng không có xấu như vậy đâu. Vậy thì thật là tốt, bản điện hạ tùy ngươi cùng nhau đi qua đi, thuận tiện nhìn xem Lôi tiểu thư khôi phục như thế nào. Cố Vân cười nói, ngữ khí tự nhiên. Tiểu điệp thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng không ngời, cái này làm sao dám làm phiền điện hạ. Không sao, dẫn đường đi. Cố Vân khoát khoát tay, thái độ tùy ý nhưng không để cự tuyệt. Tiểu điệp không còn dám nhiều lời, đành phải cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí phía trước dẫn đường, nhịp tim lại không tự chủ được tăng tốc, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc về phía Cố Vân. Đây có lẽ là nàng đời này duy nhất một lần có thể cùng Cố Vân dạng này giống như thần tiên nhân vật trung đụng cơ hội, tiểu điệp muốn mở miệng, nhưng lại không quá dám, một đường không nói gì. Cố Vân đành phải đánh vỡ trầm mặc, phi thường tự nhiên trò chuyện lên một chút chuyện nhà việc nhỏ. Tiểu điệp cũng dần dần buông xuống cảnh giới, trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười, ngươi hỏi ta danh tự sao? Cái này, không trọng yếu, tiến vào phủ thành chủ đằng sau, tiểu điệp cũng chỉ là tiểu điệp, danh tự cái gì? Nói đến cái đề tài này, tiểu điệp ngữ khí rõ ràng có chút cô đơn. Nàng vẫn như cũ phối hợp đi lên phía trước, không có chú ý Cố Vân đã dừng bước lại, một cái không chú ý liền đâm vào cái kia khoan hậu trên lưng. Mỗi một cái danh tự đều gánh chịu lấy một đoạn qua lại, gánh chịu lấy người khác tha thiết kỳ vọng, làm sao lại không trọng yếu? Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Cố Vân xoay người, sờ lên tiểu điệp khuôn mặt, mở miệng cười hỏi thăm. Tiểu điệp trong lòng run lên, nhìn qua Cố Vân cặp kia mê người đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình giống như muốn rơi vào đi. Hoa Thải Điệp, đây chính là nô tỳ danh tự. Hoa Thải Điệp. Cố Vân nhẹ giọng đọc một lần, nhẹ gật đầu, phá kén thành bướm, chói lọi màu mè. Là danh tự tốt, ta nhớ kỹ. Hắn chỉ là thuận miệng một câu lời bình, lại làm cho Hoa Thải Điệp đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy thủy quang. Điện hạ. Nàng thanh âm nghẹn ngào, vội vàng túi lầu xuống, dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, nô tỳ thất thố. Không sao, muốn đi gặp ngươi nhà tiểu thư, cũng đừng khóc bỏ ra trang dung. Cố Vân ôn hòa cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đi thôi, Hoa Thải Điệp, đừng để Lôi tiểu thư sốt ruột chờ. Tạ ơn điện hạ. Hoa Thải Điệp ngước mắt, trong mắt vẻ kiên định càng đậm, tăng tốc bước chân đi theo. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lôi Vũ Kỳ khuê phòng bên ngoài. Tiểu điệp nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Tiểu thư, thái tử điện hạ đến đây thăm viếng ngài." Trong phòng yên lặng một cái chớp mắt, lập tức truyền đến Lôi Vũ Kỳ mang theo gấp rút cùng một vẻ bối rối thanh âm. "Xin mời điện hạ chờ một chút." 10. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành. Một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.